Chương 110, tân binh trốn đi sự kiện. Chương 110, tân binh trốn đi sự kiện. Nữ nhi à? Nữ nhi của ta à? Bộ rủ thành khu khu ổ chuột cái nào đó tốt lều bên trong, một cái nam nhân ôm một nữ hài khóc giống. Nữ hài đã không có động tĩnh, dưới thân có một đám máu. Tốt lều chung quanh vây quanh đại lượng dân nghèo, thò đầu ra nhìn chỉ trỏ. Quân trị an tại phụ cận gian nan duy trì trị an, bọn hắn 90 nhân viên đều là theo khu ổ chuột chiêu mộ. Khu ổ chuột người không có sinh kế chỉ có thể tham quân, còn có trước đó Lý Tần Vũ hạ lệnh cứu hỏa, bọn hắn gia nhập quân trị an vẫn thật là không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ phát sinh một màn này lại làm cho trị an quân chết lặng, một cái tiểu đội gỗ lìn tân binh không biết làm sao từ quân doanh chạy đến, thừa dịp lúc ban đêm tiến vào khu dân nghèo biên giới một gia đình. Còn tốt trong khu ổ chuột chú đóng một cái liền quân trị an, bọn hắn rất nhanh bị dân nghèo gọi đi qua. Chị được an quân đi tới lúc đã muộn, nên phát sinh không nên phát sinh tất cả đều phát sinh, quân trị an chỉ có thể đem 10 cái gỗ lìn tân binh vây quanh ở góc tường, đem bọn hắn ngăn chặn không để chạy, nhưng lại không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn hiện tại chính là nhị cầu tử bộ đội, làm sao dám đối với chủ nhà độc thủ. Cho nên hiện tại bọn hắn hơn 100 người, chỉ dám đem 10 cái gỗ lìn tân binh ngăn ở góc tường, sườn suốt không ai dám nổ đâm. Đương nhiên, 10 cái gỗ lìn tân binh cũng sợ muốn chết, núp ở góc tường không dám loạn động. Trung quanh dân nghèo tức giận tới cực điểm, loại sự tình này quá ác liệt, không ngừng có người tại hô to đánh chết bọn hắn. Quân trị an căn bản không dám động, bọn hắn thân phận bây giờ tương đương xấu hổ, cũng rất sợ hãi, nếu là động thủ đem cái này 10 con gỗ lìn làm chết, vậy bọn hắn có thể hay không bị ma quân tỉnh tỉnh rồi. Mặc dù ma quân vào thành về sau biểu hiện so nhân từ nhất lãnh chúa lao ra còn muốn nhân từ, nhưng ma vật chính là ma vật, mấy ngàn năm nay, mọi người trong ấn tượng ma vật chính là tàn nhẫn bạo ngược hỗn loạn tồn tại. Bởi vậy ở đây quân trị an căn bản không dám động thủ, ngược lại là bọn hắn vây lại gỗ lìn tân binh, thành bảo hộ cái này 10 cái gia hỏa bình chướng, không phải bọn hắn sớm đã bị phẫn nộ dân nghèo xé nát. Làm sự phẫn nộ của dân chúng sắp diễn biến thành dân biến lúc, đám người hậu phương truyền đến một trận tiếng ồn ào, đột nhiên có người hô câu ma quân đến, sau đó đám người phần phật tản ra. Lý Tần Vũ dẫn đầu bộ đội đi tới hiện trường, hắn đẩy ra cản ở trước mặt quân trị an, bại lộ ra 10 cái co lại góc tường gỗ lìn tân binh. Cái này 10 cái gia hỏa trên thân đều không mặc gì, vũ khí trên tay cũng không biết ném đi đâu, liếc mắt nhìn còn tưởng rằng bọn hắn thuộc dã. Lý Tần Vũ lạnh lùng hỏi, các ngươi giáp trụ trường mâu đâu? 10 cái gỗ lìn tân binh bị dọa run lẩy bẩy, căn bản nói không ra lời. Lý Tần Vũ phát ra sát ý kích phát gỗ lìn đối với cường giả bản năng hoảng hốt, bọn hắn bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Tần Vũ nhìn một chút một bên ôm nữ nhi thuốc thiết trung niên nam nhân, đối với Hà Nạ tiểu thư nói, đi xem một chút còn có thể hay không mau cứu. Hà Nạ tiểu thư vội vàng đi lên kiểm tra, sau đó lắc đầu. Máu cạn, đã chết hẳn. Lý Tần Vũ quay người đảo mắt một vòng người người nhốn nháo dân nghèo, cơ hồ toàn bộ khu ổ chuột dân nghèo đều đến, phải có 7-8 ngàn người. Bọn hắn ánh mắt chờ mong nhìn xem Lý Tần Vũ, muốn nhìn vị này ma vật đại thủ lĩnh nên xử lý như thế nào việc này. Các dân nghèo thế nhưng là Lý Tần Vũ tại bộ rủ dân chúng cơ sở, trước đó hắn hạ lệnh cứu hỏa, tại dân nghèo trong lòng soát không ít độ thiệt cảm, Lý Tần Vũ cũng sẽ không vì bao che mấy cái tội binh phế dân chúng của mình cơ sở. Mà lại, quân pháp vô tình. Gộp chạy đến Lý Tần Vũ bên người, nhỏ giọng nói, đại nhân, trả rõ ràng. Chuyện này rất đơn giản, Lý Tần Vũ mang binh bắc thượng, rút mất tất cả trưởng trị quân lão thập liền tinh nhuệ lao binh, dẫn đến trại tân binh trông giữ công tác biến lỏng lẻo. Lý Tần Vũ hạ lệnh lâm thời xây dựng hàng rào gỗ lại chưa vững chắc, bình thường tân binh sẽ tại hàng rào gỗ khe hở hướng mặt ngoài nhìn, bên ngoài người đến người đi, cho tân binh cái kia sao động á gỗ liền nhà, hiểu đều hiểu, như thế tích lũy tháng ngày xuống tới liền có chút khống chế không nổi chính mình, rốt cục, loại này sao động góp nhặt tới trình độ nhất định nên đón đại bạo phát, một cái liền binh sĩ thế mà tập thể trốn đi. Bọn hắn chia mấy đường, muốn trộm đạo ra ngoài, mà khác mấy đường bị tuần phòng đại gỗ liền trông thấy cả lại, nhưng vẫn là có một đường vô ý theo tường vây chạy ra ngoài, không phải sao, liền tạo nên như vậy tội nghiệp. Lý Tần Vũ hận nhất gỗ lìn không có cách nào khống chế dục vọng, loại này mất khống chế đối với trật tự kiến thiết là tính hủy diệt, cho nên loại chuyện này xuất hiện một lần, hắn liền sẽ nghiêm khắc xử lý một lần. Lý Tần Vũ đối với gồm mâu hạ lệnh, dựng thẳng 10 cái cọc gỗ, đem cái này 10 người trói lại, làm quyền hình. Đem tân binh kêu đến, để bọn hắn tham gia hành hình, xem thật kỹ một chút xúc phạm quân pháp là kết cục gì. Chương 111, chi viện đúng chỗ. Chương 111, chi viện đúng chỗ. GS, các binh đệ, vì thuận lợi viết xong bản này, chương này về sau sẽ không lại miêu tả quân pháp chấp hành, cũng sẽ không tại miêu tả đám gỗ lìn xúc phạm quân pháp, các vị đằng sau trông thấy gỗ lìn bảo binh, biết kết quả của bọn hắn không tốt là được, cụ thể làm sao cái không tốt pháp ta liền không biết. Còn có, phế nô phân ruộng cũng không biết, lúc đầu quay chung quanh cái này còn có một đoạn lớn kịch bản, ta cảm thấy nên chặt hay là muốn chặt. 10 cây cọc gỗ tại trong khu ổ chuột dựng thẳng lên, 10 cái tội binh bị trói ở trên cọc gỗ. Lý Tần Vũ đi tới tội binh trước, lạnh lùng hỏi, bộ đội phát cho các ngươi giáp trụ cùng vũ khí đâu, ném cái kia rồi. Mấy cái gỗ lìn căn bản không dám nói lời nào. Lý Tần Vũ thả ra sát ý đã đem bọn hắn dọa bài tiết không kiềm chế, ngôn ngữ hệ thống quản lý trực tiếp mất cân bằng, lý trí một lần nữa chiếm lĩnh đại não, các huấn luyện viên cảnh cáo xúc phạm quân pháp hậu quả một lần nữa vang vọng bên tai, trong lòng nồng đậm đều là hối hận. Lý Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một quyền, đánh tại một cái tội binh phần bụng, đem hắn đánh mắt trợn trắng. Lý Tần Vũ đi ra, gột mâu đi tới, đồng dạng sắc mặt âm trầm. Thật tờ mờ mất mặt, bị tôi tớ quân cho gây. Hắn cũng đánh ra một quyền, đem một cái tội binh đánh nôn. Gột đi tới, thở dài. Ai, ta không trách các ngươi, nơi này dụ hoặc quá nhiều. Nếu là tại liên minh lãnh địa, căn bản không có nhiều thứ như vậy hấp dẫn các ngươi phạm sai lầm. Ai? Gộp đánh ra một quyền. Tiếp xuống, các chi bộ đội trưởng quan mang tân binh đến đây đánh quyền, vừa mới bắt đầu 10 cái tội binh còn đơn giản hình người, đến đằng sau trực tiếp thành tay đánh gỗ linh hoàn, làm cái lửa nhỏ nồi có thể trực tiếp xuyến. Đừng tưởng rằng xử phạt cứ như vậy kết thúc, trốn đi thế nhưng là cả một cái tân binh đại đội. Lý Tần Vũ để người đem tên tân binh này liền binh sĩ toàn bộ kéo tới khu ổ chuột, ngay trước mấy ngàn cái dân nghèo trước mặt, kéo đến góc tường sắp xếp đứng, sau đó tập thể xử bắn. Quản lý tân binh liền đại gỗ liền đại đội trưởng hủy bỏ sĩ quan chức vụ, tân binh liền tất cả huấn luyện viên tập thể thông báo phê bình, hủy bỏ lần này chiến dịch tất cả ban thưởng. Ngược lại là đem tội binh ngăn chặn quân trị an liền được đến khen thưởng, mỗi người phát 10 cái ngân tệ. Một loạt thưởng phạt rơi xuống, để trại huấn luyện hệ thống tất cả sĩ quan đều gặp trừng phạt, có thể nói là lũ lụt một mảnh. Kẹn đã đứng ở trong đám người, nhìn xem bị đánh thành viên thuốc tội binh, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy quân pháp chấp hành, đối với quân pháp tàn khốc có mới quen. Gỗ Mâu đi đến Kẹn đã bên người, lấy một bộ người từng trải bộ dáng làm ra dạy bảo. Thấy không, đây chính là bất tuân quân lệnh hạ tràng. Ngươi ghi nhớ, lão đại nói qua, quân đội là cái chính thể, đừng tưởng rằng chính ngươi làm tốt liền vạn sự đại cát, ngươi còn phải đem con mắt sáng lên, nhìn xem ngươi đồng đội, bọn hắn nếu là phạm sai lầm, ngươi phải kịp thời ngăn lại không được cũng muốn báo cáo trưởng quan. Kẹn đã nhẹ gật đầu. Hắn tấm kia cực độ hủy dung trên khuôn mặt tất cả đều là ngưng trọng, hắn đối với chỉnh thể có khủng bố nhận biết. Lý Tần Vũ Vương thức xử lý xem như cho khu ổ chuột đám người một lời giải thích, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hung ác. Quá mẹ hắn hung ác. Hơn 100 người a, nói giết liền giết, đây rốt cuộc là chi cái dạng gì quân đội nha? Quân pháp vậy mà kinh khủng như vậy. Lý Tần Vũ đi tới người bị hại người nhà, một người trung niên nam nhân bên người. Nam nhân này ôm nữ nhi của mình thi thể, ngồi dưới đất không biết làm sao. Vừa mới bắt đầu hắn là phi thường oán hận ma quân, nhưng ma quân ở ngay trước mặt hắn đem 10 cái kẻ thi bạo đánh thành đi tiểu châu hoàn. Trăm cái tân binh lôi ra đến đánh chết. Nói thật, liên loại này một đội 100 phương thức xử lý, hắn thật không có oán khí, chỉ là hắn cảm giác rất mê mang, tiếp xuống chính mình liền thành người cô đơn. Lý Tần Vũ từ cấp dưới trong tay tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ hơn 30 mai kim tệ, thả tại trung niên nam nhân trước mặt. Trung niên nam nhân mê mang nhìn xem Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ trầm giọng nói, quân kỷ không nghiêm là tội của chúng ta qua, hiện tại tội binh đã xử lý, bi kịch cũng đã phát sinh, người chết không thể phục sinh, nhưng người sống còn muốn tiếp tục sinh hoạt, những kim tệ này là trưởng trị quân cho ngươi bồi thường. Cầm bọn chúng lại bắt đầu lại từ đầu đi. Nói xong hắn dẫn đội đi, lưu lại rộn rộn ràng ràng đám người, hắn tin tưởng, loại này phương thức xử lý hẳn là có thể đem kêu ca bóp chết trong nồi. Nhưng hắn đối với đám gỗ lìn loại này thỉnh thoảng thể hiện ra hỗn độn thuộc tính căm thù đến tận xương thủy, tăng thêm đại địch bức kích, hắn đối với theo bên người các quân quan hạ lệnh, từ giờ trở đi, nghiêm tra quân kỷ, một lần nữa bắt đầu dùng ba rút một giết, binh sĩ chuẩn em ra doanh tình huống nếu như lại phát sinh, ta liền truy trách đến đoàn trưởng. Gỗ Mâu gồm hai người nháy mắt lông tơ dựng đứng, đội vàng cam đoan, lão đại yên tâm. Chúng ta nhất định nghiêm tra quân kỷ. Loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Mấy ngày kế tiếp, trại tân binh gỗ lìn đột nhiên cảm nhận được quân kỷ thít chặt ngạt thở cảm giác, hơi phạm sai lầm liền bị đánh, người thời gian biến cực ít, sĩ quan mỗi ngày khiêng thương ở trước mặt bọn hắn lắc lư, ánh mắt kia trừng trừng, nhìn xem để người sợ hãi. Thời gian lại qua mấy ngày, trinh sát kỵ binh trở về, phi sở ba tước đại quân chính thức tiến vào bộ rủ khu quản hạt, bộ đội tiên phong tại bộ rủ khu quản hạt đường giao giới đóng quân chỉnh đốn. Ngoài ra, điều tra kỵ binh còn phát hiện địch nhân quân nhu đội ngũ. Tại phi sở bá tước hậu phương lớn ngoài 50 dặm, các loại cỡ lớn cỗ xe lôi kéo của lương, đội ngũ kéo ra ngoài phải có 4-5 cây số, từ hơn 5.000 cái binh lính tinh nhuệ hộ vệ. Lý Tần Vũ đại hỉ, lập tức tập kết trường trị quân lão thập liền, dự định ra ngoài trộm một trộm địch nhân quân nhu đội ngũ. Bất quá Lý Tần Vũ còn không có sửa sang bộ đội xuất phát, lại một cái tin tức tốt đối diện đập tới, liên minh súng đạn chi viện đến. Gộp chạy mang đến 3 cái tân biên trường trị súng đạn thương liền, 2 môn hỏa pháo, đại lượng định chứa đạn dược, ngư lôi, còn có 500 chi mới tạo súng kíp, 60 chi thủ pháo, 80 cái nện kỵ binh. Lý Tần Vũ nhận được tin tức về sau phi thường kinh ngạc, thời gian này không đúng, làm sao tới nhanh như vậy? Hắn vội vàng chạy đến ngoài thành đi gặp Vũ Chạy. Vũ Chạy mang hơn 80 con nhện kỵ binh ngừng ở cửa thành, bên cạnh chồng chất đại lượng soát dầu đen sơn hồng đạn. Vũ Chạy trông thấy Lý Tần Vũ, nhảy xuống nhện hô to, lao đại, không có nhục sứ mệnh, chi viện đã đưa đến. Lý Tần Vũ xông đi lên hung hăng vô Vũ Chạy bả vai, đập hắn nghe răng trợn mắt. Tốt tốt tốt, Vũ Chạy, ngươi làm rất khá nha, đến quá kịp thời, sắp thực hẳn là cho ngươi thêm đánh, từ giờ trở đi. Ngươi là trưởng trị quân thứ 3 vị đoàn trưởng, thứ 3 đoàn liền thiết lập là kỵ binh đoàn. Hiện tại tạm thời không có quá nhiều kỵ binh, sau khi trở về ta nhất định cho ngươi đem bộ đội bổ đầy. Gỗ Chạy lập tức vui vẻ ra mặt, một tấm mặt xấu biến thành hoa cúc, hiện tại hắn cũng coi như tiến vào quyết sách tầng lớp, quyền lực tư vị cực lớn thỏa mãn gỗ lìn đối với dục vọng tham lam. Lúc này hắn nhìn thấy Gỗ Mâu hướng hắn run run lông mày, hắn hướng Gỗ Mâu ném đi ánh mắt cảm kích. Nếu không phải vị này lão đoàn trưởng dịu dắt, đừng nói ra mặt, lúc trước liền chết tại hang động nện trong tay. Lý Tần Vũ tại súng đạn chồng trước xem xét, hỏa pháo không có vấn đề, tiêu chuẩn loại hình. Hắn lại mở ra một cái dương, giật ra một cái giấy vỏ bọc đạn, thuốc nổ cũng không bị chiều, sơn chống nước làm cũng không tệ lắm. Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi, Gỗ Chạy, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Theo liên minh lãnh thổ đến A Thảm cỏ xanh hành tinh, khoảng cách vượt qua hơn 300 cây số. Trước đó Lý Tần Vũ dẫn đầu đại quân đi vượt qua một tháng, chủ yếu là trong núi thảm thực vật tươi tốt đường không dễ đi, khi thì lên dốc khi thì xuống dốc, mỗi ngày có thể làm tiến vào 10 cây số liền thắp nhang cầu nguyện. Gỗ Chạy một mình trở về báo tin, tốc độ có thể mau mau, đại khái 20 ngày có thể tới, nhưng mang nhiều như vậy tư trở lại đến, không có một cái nguyệt cái kia có thể chạy xuống. Nhưng bây giờ tình huống là, không cao hơn 20 ngày, ca không chạy liền mang về đại lượng súng đạn chi viện cùng 400 sinh lực. Gộp chạy vui tươi hớn hở giải thích nói, lão đại, là súng lớn, chúng ta lợi dụng súng lớn. Nguyên lai gộp chạy để sớm mang về chi viện, tự mình một người trước ra, hướng bộ lạc lãnh địa đuổi, sắp thực tốn không đến 20 ngày liền đến bộ lạc. Hiện tại tại liên minh chủ trì đại cục chính là một thai cùng gỗ đủ ạ, hai người bọn hắn nghe nói Lý Tần Vũ cần chi viện, không nói hai lời đem trong khoảng thời gian này sản xuất vũ khí đều kéo đi ra. Ngoài ra, quân đội chính quy mở rộng đến 5 cái liền, 3 cái liền bị tại chỗ chuyển đổi thành trường trị quân, đi theo gộp chạy tới chi viện. Đồng thời trong khoảng thời gian này ứng đỏ nữ vương một mực tại đẻ trứng, bọn hắn huấn luyện hơn 80 cái kỵ binh, cũng cùng nhau từ gộp chạy mang lên. Nhưng gộp chạy cảm thấy, nhiều người như vậy, nhiều vật tư như vậy, đường cũ chạy về đi khẳng định đến hỏng việc, địch nhân nếu là đem bộ dù đây, vũ khí coi như đưa không đi bảo. Phải nghĩ biện pháp thêm gia tốc. Sau đó cái này tiểu cơ linh quỷ liền nghĩ đến lợi dụng sông lớn. Dòng sông lớn nhanh nhẹ nhàng, bình thường nhìn không thấy cái gì gợn sóng, từ đồng hướng tây lưu, vừa vặn dọc đường bộ rủ khu quần hạt. Gộp chạy trước kia là săn bắn đội, thường xuyên đi ngang qua sông lớn, ngẫu nhiên có thể vừa ý du lịch có gỗ nổi đắp xuống. Hắn tìm nghĩ à, nếu như có thể sử dụng đầu gỗ tạo bè gỗ, thuận sông lớn một đường hướng phía tây đi, chẳng phải có thể ngày đêm không nớt hành quân sao? Cái này tiểu cơ linh quỷ lập tức triệu tập liên minh tất cả thợ mộc, giúp hắn chặt cây cối chế tạo bè gỗ. Mười mấy ngày sau, hơn 100 tấm giản dị bè gỗ bị chế tạo hoàn tất, phía trên bị thả đầy đồ quân nhu cùng nhân viên, bị đẩy tới trong nước, sau đó một đường tây tiến vào. Bè gỗ đội ngũ ngày đêm không ngừng đi đường, 5 ngày không đến, bọn hắn liền đi đến bình thường cần đi hơn 30 ngày đường, nếu không phải chế tạo bè gỗ phí không ít thời gian, bọn hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn đem chi viện đưa đạt. Nghe xong gộp chạy tự thuật, Lý Tần Vũ cũng là hung hăng lao vệt mồ hôi, trong lòng tự đủ gộp chạy cái này so con non thật tờ mờ gà lớn, lại dám dùng bè gỗ vận binh, hắn chẳng lẽ không sợ bè gỗ xảy ra ngoài ý muốn lật rơi à? Nhưng cũng may hắn vận khí không tệ, loại chuyện này cũng không có phát sinh, chi viện thành công đưa đạn. Cái này cũng cho Lý Tần Vũ một lời nhắc nhở, sông lớn theo phía đông hướng phía tây lưu, là đầu tiến vào vương quốc loài người đường tắt, về sau lại nghị đối với nhân loại vương quốc tiến hành cắt đoạn, có thể thông qua chế tạo bè gỗ phương thức nhanh chóng đến. Bất quá bè gỗ chỉ có thể xem như dùng một lần vật dụng, xôi dòng mà sau đó cũng chỉ có thể vứt bỏ, sau đó chân về liên minh. Có mới chi viện, Lý Tần Vũ đối với tập kích phỉ sở bá tước càng có lòng tin. Hắn trước tiên đem dư thừa súng tiếp phát cho đại gỗ lì nhóm, để bọn hắn lưu ở trong thành huấn luyện, mau chóng học được súng tiếp, sau đó mang 1200 tên trưởng trị súng đạn thương binh cùng 100 đầu tọa kỵ nện trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Chương 112, ruộng lúa mạch chi chiến, 1, chương 112, ruộng lúa mạch chi chiến, 1, đại quân ra khỏi thành một đường tây tiến vào, Lý Tần Vũ vì gia tăng bộ đội tính cơ động, trừ 6 môn hỏa pháo, cái gì đồ quân nhu đều không mang. Chẳng những không mang đồ quân nhu, Lý Tần Vũ thậm chí để trưởng trị quân ném đi áo giáp vũ giáp, vứt bỏ tất cả đồ phòng ngự, thật quần áo nhẹ ra trận. Tại kinh trang hành quân dưới sự gia trì, bộ đội tiến lên 2 ngày, tại bộ rủ phía tây 80 dặm chỗ tao ngộ địch nhân đại quân. Phi Sơ Bá Tước không hổ là bộ rủ thứ 2 đại quân sự tỉnh quý tộc, bọn hắn bộ đội trinh sát đã sớm phát hiện Lý Tần Vũ, Lý Tần Vũ đến lúc đó, bọn hắn đã sắp xếp thành quân trận. Ngang ngọn cờ sĩ bị gió thổi liệt liệt rung động, mấy bạn mặc trọng giáp binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, đứng đầy tung hoành 3 cây số chiến trường, như rừng trường mâu trực chỉ bầu trời, phản xạ ánh nắng để người trực giác trước mắt. Song phương tao ngộ vị trí là một mảng lớn lúa mì đồng ruộng, đều là lúa mì xanh, xanh úng tươi tốt một mảnh, gió thổi qua, xanh thảm lúa mì liền tạo nên bọn sóng, địa hình phi thường rộng lớn. Đáng tiếc, tốt như vậy ruộng lúa mạch, đáng tiếc a. Lý Tần Vũ cảm khái một câu, hạ lệnh bộ đội triển khai. Lần này hắn cũng không có khai thác lỏng lẻo tuyến bày trận hình, mà là để các binh sĩ tập trung thành phương trận, hộ vệ tại 6 môn hỏa pháo phụ cận. Hắn không có ý định để các binh sĩ khoảng cách gần xa kích, bị địch nhân quấn lấy liền không xong, hắn tới đây mục đích là quấy rối địch nhân, xa xa pháo kích liền đủ. Gộp chạy đã mang kỵ binh cùng 10 cái thiêu người gỗ lịn, cầm dầu hỏa quấn một vòng tròn lớn, chuẩn bị công kích phỉ sở bá tước hậu phương quân nhu đội ngũ. Lý Tần Vũ cần phải làm là cho phỉ sở bá tước đón đầu thống kích, để hắn không rảnh quản thân hậu sự, cho đánh lén bộ đội sáng tạo cơ hội. Đối diện quân địch sắp xếp xong quân trận về sau, bắt đầu vững bước tiến lên, đè vào phía trước nhất chính là dơ trường màu trọng giáp bộ binh, bọn hắn theo 1,500m bên ngoài chậm rãi tới gần. Lý Tần Vũ ánh mắt một mực nhìn chăm chú đối phương quân trận khoảng cách, làm đối phương đến 1200m, cũng chính là hỏa pháo tầm bắn về sau, hắn đối với các pháo binh hạ lệnh, "Na pháo." Các pháo binh đem họng pháo nhắm ngay địch nhân quân trận, nhóm lửa dây dẫn nổ, rầm 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 pháo tiếng vang nổ lên. 6 mai tiêu chuẩn viên đạn cao tốc ra khỏi nòng, tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, lấy cực nhanh tốc độ nện vào địch nhân trong quân trận. Đạn pháo mang theo to lớn động năng, nháy mắt tại địch nhân trong quân trận chảy ra một con đường máu, trên người bọn hắn bản giáp tại đạn pháo trước mặt cùng giấy, bị đánh thân thể bay tứ tung huyết đục bao tác. Địch nhân trọng giáp bộ binh quân trận truyền đến kịch liệt tiêu thảm, 6 phát pháo đạn một vòng xạ kích, chí ít đánh chết hơn 20 người, càng nhiều người bị đạn pháo đập nát đùi, đang nằm trên mặt đất điên cuồng kêu khóc. Tình huống tiền tuyến bị kỵ binh hồi báo cho hậu phương phỉ sở bá tước, phỉ sở bá tước cùng mấy cái quý tộc cưỡi ngựa, nghe kỵ binh báo cáo, các quý tộc báo động. Địch nhân lại có thể vượt qua ngàn mét công kích vũ khí, phải làm sao mới ở đây? Cho dù là pháp sư các đại nhân cũng không có cách nào công kích xa như vậy địch nhân a. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một cái tiểu quý tộc gấp gáp hỏi hỏi, tiểu mới vũ khí xuất hiện để những này truyền thống quân sự quý tộc cảm thấy bất an. Nội cái gì hoàng? Phỉ sở bá tước lớn tiếng quát lớn. Địch nhân vũ khí cố nhiên tầm bắn xa, nhưng uy lực đối phương một vòng công kích cũng chỉ có thể giết chết chúng ta 20 tên lính, cũng đừng quên, chúng ta có 7 vạn người. Ta ta chính là để 7 vạn người đứng cho ma quân giết. Bọn hắn muốn giết bao lâu? Chúng quý tộc nghe xong cũng thế, liền an tâm, chết vài trăm người, đối với 7 vạn đại quân đến nói chỉ là 9 châu mất sợi lông. Một cái cùng Phịt Sở Bá Tước dáng dấp giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi đứng ra nói, phụ thân, địch nhân bên trái có rừng rậm, nhi tử nguyện ý mang kỵ binh theo bên trái rừng rậm đường vòng, theo phía sau khởi xướng đột nhiên tập kích. Người này là Phịt Sở Bá Tước thứ tử Tích, là cái tướng mạo anh tuấn tiểu tử. Hắn ca ca cũng chính là Phịt Sở Bá Tước trưởng tử, dẫn đầu gia tộc đại quân tiến về những chiến trường khác lập công đi, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Hắn cũng muốn tranh đứng quân công, cho nên lần này chủ động xin đi, muốn mang kỵ binh đối với địch nhân khởi xướng công kích. Phịt Sở Bá Tước hơi do dự về sau nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng ngươi phải đợi bộ binh dựa vào đi về sau tại khởi xướng tiến công. Phịt Sở Bá Tước sợ nhi tử tại công kích trên đường bị đặc thủ vũ khí đánh chết, cho nên vẫn là nhắc nhở một câu. Thế lại hỉ, lập tức đi ra liều trại, kêu gọi dưới tay 400 kỵ binh chuẩn bị xuất phát. Những kỵ binh này cũng không đều là gia tộc của hắn kỵ binh, mà là từng cái lãnh chúa mang theo bên người tùy tùng cùng lính liên lạc tạo thành hỗn hợp kỵ binh đội ngũ. Nhà bọn hắn nuôi 2000 kỵ binh đã bị hắn ca ca mang đến những chiến trường khác, hiện tại chỉ có thể rút ra cái này keo kiệt kỵ binh đội ngũ. Bất quá bất kể như thế nào, kỵ binh chính là kỵ binh, chỉ cần có thể giết tiến vào địch nhân đội ngũ, hắn là có thể đem địch nhân tách ra. Ánh mắt trở lại chính diện chiến trường, 6 môn hỏa pháo không ngừng phát ra gầm thét, trước trang hỏa pháo xạ tốc rất chậm, 2-3 phút đánh một phát. Mỗi lần đánh xong, hỏa pháo liền sẽ ghế sau một khoảng cách, các pháo binh phải đem hỏa pháo đẩy về chỗ cũ, lặp lại nhét vào công tắc về sau tài năng phát xạ. Nhưng bất kể như thế nào, địch nhân đứng như thế dày đặc, mỗi phát pháo đạn đều có thể giết chết hơn 3 gã địch nhân, lại địch nhân tử trạng cực thảm, bị chúng đích người căn bản sẽ không lưu lại toàn thời. Dầm 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 pháo tiếng vang không ngừng vang lên, từng phát đạn pháo rơi vào địch nhân dày đặc trong phương trận, kích thích một mảng lớn huyết nhục chu lên. Nếu như hỏa pháo lại nhiều 10 đến cửa, sợ là xa xa là có thể đem địch nhân đánh tan. Địch nhân trong lòng sinh ra hoảng hốt, đồng liêu khủng bố tử trạng cùng trước khi chết tiếng hò hét để bọn hắn tim đập rộn lên, bất quá những người này đều là nghề nghiệp binh sĩ, đối với tử vong sự nhẫn mại độ phi thường lớn. Vậy mà không có một người quay người chạy trốn, mà là kiên trì đi lên phía trước. Lý Tần Vũ thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu, ở trong dự đoán của hắn, mấy vòng hỏa pháo xạ kích về sau, đối phương lại bởi vì không chịu nổi thương vong sinh ra chạy tán loạn. Nhưng đây chỉ là hắn mỹ hảo ảo tưởng, đối phương có được tiếp nhận đại lượng thương vong dũng khí cùng quyết tâm, kiên định hữu lực tiếp tục đi tới. Lý Tần Vũ ở trong lòng hơi cảm khái, sau đó đối với gộp đánh xuống kiến, đổi quả nhỏ đạn, xạ kích một vòng về sau thu pháo rút lui. Địch nhân đã tiến vào 700m, là thời điểm thay đổi tác chiến hiệu năng cao hơn quả nhỏ trứng. Loại này bóng bàn lớn nhỏ viên đạn có 12 mai, bị mấy khối tấm ván gỗ tử cùng vài đông bao khỏa cùng một chỗ, bề ngoài xem ra tựa như một chuỗi quả nho, cái đồ chơi này tại 700m đến 500m bên trong tác chiến hiệu năng cao nhất. Các pháo binh tại sĩ quan lớn tiếng trong tiếng hét to, dùng dính nước bàn trải thọc họng pháo, đem họng pháo bên trong phát xạ vật tàn lưu lau sạch sẽ, sau đó đổ vào định sắp xếp gọn hắc hỏa dược, lấp vào một cái bao bố, dùng cây gậy đâm vào họng pháo, đem hắc hỏa dược ép chặt, cuối cùng nhét vào quả nho đạn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, các pháo binh đem họng pháo nhắm chuẩn địch nhân hàng ngũ. Gỗ binh hô to một tiếng thả. Sau ổ hỏa pháo tề phát, mỗi khẩu pháo đánh ra 12 mai bóng bàn lớn nhỏ quả nho đạn, sau khẩu pháo chính là 72 mai. Chương 112, ruộng lúa mạch chi chiến 2, chương 112, ruộng lúa mạch chi chiến 2, những này đạn pháo một bộ phận tản ra đến trên trời, một bộ phận khác đánh tới mặt đất nện vào trong đất biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là có sắp tới một nửa nện vào địch nhân trong quân trận, nổ lên từng nắm huyết vụ. Địch nhân ào ào đổ xuống một mảng lớn, quả nho đạn động năng cũng phi thường của bố, mỗi một viên đều có cơ hội xuyên thấu một người thân thể, lại xé nát một người khác bằng giáp, lưu trong cơ thể hắn. Một vòng này quả nho đạn pháo kích chí ít tiêu diệt gần 100 cái địch nhân. Địch nhân quân trận bắt đầu xuất hiện bạo động, ma quân xét đánh vũ khí, hoàn toàn chính là tại đổ sát bọn hắn. Các quân sĩ bắt đầu lớn tiếng quát lớn, cực lực duy trì trật tự, có thể không ngừng vang lên tiếng pháo còn là mang đi từng cái binh sĩ tính mệnh. Một bộ phận binh sĩ bước chân bắt đầu hạ xuống, lúc đầu chỉnh tề như một đường thẳng quân trận biến gập ghềnh. Lúc này các binh sĩ ở trong lòng lớn tiếng cầu nguyện, đáng chết, để cái kia xét đánh như thanh âm dừng lại đi. Có lẽ là sinh mệnh nữ thần nghe tới cầu nguyện của bọn hắn, khủng bố lôi minh vẫn thật là ngừng. Pháo binh bên này phát xạ xong một vòng quả nho đạn, lập tức đem hỏa pháo hắn đổi đến dẫn dắt trạng thái, 6 con tọa kỵ nện lôi kéo liền rời đi, bọn hắn cũng sẽ không cho địch nhân tới gần cơ hội. Bảo trì đội hình, chuẩn bị rút lui. Lý Tần Vũ nhìn địch nhân cách bọn họ 600m tả hữu, trực tiếp liền chạy. Trương trị quân sĩ binh liền duy trì tùy thời có thể hoán đổi thành chiến đấu đội hình tư thái, có thứ tự mà nhanh chóng về sau rút lui. Lúc này Tịch đã dẫn đầu 400 kỵ binh vòng qua rừng rậm, vây quanh Lý Tần Vũ bọn hắn phía sau. Tịch nhìn ma quân thế mà rút, gấp, cũng mặc kệ bộ binh còn không có dựa vào đi cùng ma quân giao nộp cùng một chỗ. Trực tiếp đối thủ hạ kỵ binh hạ lệnh, địch nhân muốn chạy, thế trận xung phong chuẩn bị, giết địch người, mỗi người thưởng 3 cái ngân tệ. Kỵ binh lập tức xếp hàng liệt, chuẩn bị khởi xướng công kích. Dựa theo di vãng kinh nghiệm chiến tranh, bắt đầu rút lui địch nhân dễ dàng nhất giết chết, bọn hắn chỉ nghĩ chạy. Hắn chỉ cần dẫn đầu kỵ binh hướng phía trước xông lên, địch nhân đội hình liền sẽ bị xung loạn, đến lúc đó bộ binh lại xông lên cùng địch nhân rào sát cùng một chỗ, như vậy cái này hơn 1000 địch nhân liền rút không được. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Lý Tần Vũ một mực để bộ đội bảo trì đội hình, chính là vì phòng ngừa địch nhân kỵ binh xung kích. Hắn nhìn thấy rút lui lộ tuyến bên trái đằng trước xuất hiện địch nhân kỵ binh đại bộ đội về sau, lập tức hô to. Phòng đội kỵ binh liệt, phòng đội kỵ binh liệt. Lý Tần Vũ hô to tiếng vang triệt toàn bộ đội ngũ, có được 25 điểm sức sống hắn giống như hình người loa, đem mệnh lệnh chính xác truyền khắp đội ngũ mỗi một góc. Các binh sĩ tốc độ thật nhanh, bọn hắn vốn là duy trì đội hình phòng ngự, thu được quân lệnh về sau, lập tức chuyển đổi thành phòng đội kỵ binh hình. Cái gọi là phòng đội kỵ binh hình, chính là tạo thành một cái mặt hướng kỵ binh hình chữ nhật chống giống đội ngũ, hỏa pháo cùng đồ quân nhu được bảo hộ tại hình chữ nhật ở giữa. Mặt hướng kỵ binh cái kia một mặt chiếm 3 hàng súng kiếp gỗ lìn, cái khác 3 mặt đều chỉ có 2 hàng, dạng này có thể bảo trì chính diện hỏa lực chuyển vận cao nhất, cũng không sợ kỵ binh quanh co theo cái khác mặt đột nhập. Súng kiếp đám gỗ lìn hoàn thành đội ngũ chuyển đổi, kỵ binh công kích đội ngũ cũng tương tự cả đội hoàn tất. Công kích. Tiếng hô to một tiếng, 400 cái kỵ binh xếp thành 3 hàng, mỗi sắp xếp khoảng cách khoảng 50 mét. Bọn hắn chậm chạp gia tốc, hướng gỗ lìn đội ngũ bên cạnh chạy, làm con ngựa dần dần thích ứng tốc độ về sau, lần nữa hô to, tăng tốc. Con ngựa tốc độ theo chạy chậm biến thành cực tốc chạy nhanh, móng ngựa giẫm đạp tại ruộng lúa mạch bên trong, tẩy ra một con đường. Đỡ thương. Mã tốc đạt tới cao nhất, đem kỵ thương kẹp ở dưới nách, mũi thương nhắm ngay gỗ lìn phương trận. Hắn cảm thấy thanh này ổn, đối phương bộ binh trang bị cái gì rác rưởi vũ khí, ngắn như vậy mâu, con ngựa căn bản sẽ không e ngại, bọn chúng sẽ kiên quyết tách ra địch nhân đội ngũ. Bị tịch chế giễu bộ binh trong phương trận, Lý Tần Vũ hô to vang vọng toàn bộ phòng kỵ binh phương trận. Thứ một sắp xếp, trên súng trường bay, mặt hướng địch nhân kỵ binh cái này một mặt, hàng thứ nhất gỗ lìn đồng loạt đem súng trường giơ lên, bọn hắn nhìn phía xa nhanh chóng địch nhân đến gần kỵ binh, vẫn có chút hồi hộp, đây là sinh vật bản năng. Lý Tần Vũ tính toán địch nhân công kích khoảng cách 500m, 400m, 300m, hắn cũng không có lập tức hạ lệnh giơ thương nhắm chuẩn, mà là đang chờ kỵ binh tiến vào 200m phạm vi. Tối nay giơ thương có thể tránh khỏi binh sĩ hồi hộp cướp cỏ. Khi địch nhân kỵ binh không sai biệt lắm xông vào 250m khoảng cách về sau, Lý Tần Vũ mới lớn tiếng hạ lệnh, nhấc thương, nhắm chuẩn. Súng kiếp đám gỗ lìn đồng loạt giơ lên súng kiếp. Địch nhân đảo mắt vọt tới 200m bên trong, Lý Tần Vũ rút ra đại kiếm, hung hăng hướng phía trước một chỉ. Phóng! Phanh 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 phanh. Một chuỗi khói trắng phun ra, đại lượng viên đạn như là tử vong tín sứ, xông vào địch nhân đội kỵ binh trong hàng, đem con ngựa cùng kỵ sĩ đồng thời đổ nhào trên mặt đất. Địch nhân công kích đội ngũ sinh ra một trận rối loạn, đại lượng kỵ sĩ không hiểu thấu đổ xuống ngựa, thi thể trên đất lại thành hậu phương công kích kỵ binh chướng ngại. Có kỵ binh không kịp tránh né, móng ngựa giẫm lên trên thi thể bị vấp một chút, con ngựa ngã xuống, kỵ binh toàn bộ bay ra ngoài, nện vào ruộng lúa mạch bên trong, cũng không biết nện đứt bao nhiêu cái xương cốt. Còn có người vì tránh né thi thể trên đất, quay đầu ngựa lại xông hướng mặt bên, phá hư công kích đội hình. Một lần hữu hiệu bắn một lượt, Lý Tần Vũ tiếp tục hạ lệnh. Thứ một sắp xếp châm xuống. Đỡ lơi lê. Thứ một sắp xếp súng kiếp gỗ lìn phát xạ hoàn tất cũng không tiếp tục nhét vào, mà là trực tiếp ngồi xuống xuống, khẩu súng nhờ cắm trên mặt đất mặt, tay vịn chặt thân thương, lưới lê chỉ vào địch nhân kỵ binh bọn tới phương hướng, thành một hàng chống ngựa cọc. Thứ hai sắp xếp. Giơ thương. Nhắm chuẩn. Phóng. Thứ một sắp xếp gỗ lìn ngồi xuống về sau, thứ nhì sắp xếp súng kiếp gỗ lìn có xạ kích vị trí, tại thanh âm ra lệnh bên trong, tất cả mọi người giơ lên súng kiếp, nhắm ngay phía trước kỵ binh đánh một vòng thương. Đối diện bốn là hỗn loạn kỵ binh lại đồng loạt đổ xuống một hàng, lúc đầu cầu thang hình dáng kỵ binh công kích đội hình biến lộn xộn không chịu nổi. Tại chỗ quay người, ba hàng tiến lên. Các hỏa thương binh cây đốt thương dựng thẳng ôm tại ngực, tập thể nghiêng người, hai hàng cùng ba hàng súng kiếp nghiêng xen kẽ một đợt vị trí, hai hàng đến đằng sau nhét vào đạn, ba hàng đến phía trước chuẩn bị xạ kích. Giơ thương, nhắm chuẩn, phóng. Thứ ba vòng súng kiếp đánh ra, địch nhân đội kỵ binh trong hàng lại tuôn ra một trận huyết vụ, địch nhân công kích đội ngũ đồng loạt đổ xuống một hàng, người kêu thảm, ngựa hí lên, tại phía trước ruộng lúa mạch bên trong lưu lại một bộ thi thể. Lúc này Kịch đã không tuyệt vời ý, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngay tại vừa rồi, bên cạnh hắn một hàng kỵ binh không hiểu thấu đổ xuống một mảnh, mà địch nhân dùng vũ khí gì công kích cũng không biết. Đột nhiên, hắn cảm giác tay phải một trận bất lực, kẹp ở dưới nách kỵ thương cầm không được rơi. Hắn hoảng sợ liếc mắt nhìn vai trái, trên giáp vai có thêm một cái ngón cái lớn như vậy động, máu tươi đang từ trong động chảy ra ngoài. Sinh mệnh nữ thần ở trên a, ma quân dùng chính là cái gì tà ác vũ khí a? Gia hỏa này run rẩy hò hét một câu, sau đó liền mang theo số lượng không nhiều mấy cái kỵ binh tiến đụng vào gỗ lìn xung kiếp đội ngũ bên trong. Thấy con ngựa va vào phía trước súng kiếp đám gỗ lìn dựng thẳng lên lưới lê bên trên, lưới lê cắm vào con ngựa ngực, con ngựa hí lên một tiếng, nhưng vẫn là vọt tới trước một khoảng cách, đụng bay mấy cái súng kiếp gỗ lìn. Thấy bay thẳng ra ngoài, nện vào được bảo hộ tại phòng kỵ binh trong trận hỏa pháo bên trên, phát ra răng rắc tiếng xương gãy, trực tiếp chết rồi. Cái khác mấy thất ngựa cũng vọt tới súng kiếp gỗ lìn đội ngũ bên trong, đụng bay mấy cái súng kiếp gỗ lìn về sau mất đi công kích năng lực, bị chung quanh đâm đến lưới lê đâm té xuống đất. 400 kỵ binh, tại ba vòng súng kiếp bắn nhanh công kích đến, đại bộ phận bị đánh tan đánh chết, chỉ có một số nhỏ xông vào phòng đội kỵ binh liệt, tạo thành một chữ số thương vong. Còn thừa kỵ binh ý đổ vòng quanh phương trận xoay quanh, tìm kiếm xung kích cơ hội, kết quả va vào phòng kỵ binh phương trận những vị trí khác còn chưa kích phát súng kiếp trên họng súng. Lại là một trận phanh 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 súng kiếp phát xạ âm thanh, còn lại kỵ binh lại bị đánh tan một bộ phận lớn, mấy chục cái kỵ binh xám xịt chạy xa, cũng không dám lại tới gần. Chương 113, ruộng lúa mạch chi chiến 2 chương 113, ruộng lúa mạch chi chiến 2 địch nhân kỵ binh bị giải quyết, Lý Tần Vũ vội vàng để đám người rút lui. Cùng kỵ binh dây dưa như thế một hồi, địch nhân bộ binh đã tới gần đến 100m bên trong, đây là cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, mà lại đối phương bắt đầu quỷ hô quỷ kêu công kích. Lý Tần Vũ cũng mặc kệ cái gì đội ngũ, trực tiếp để bộ binh chạy mau, sau đó hắn theo nhà kho cầm ra mấy cái bạo phá thủng, đem dây dẫn nổ thiết lập thành 30 dây tả hữu, phiết tại nguyên chỗ, liên tục phiết 3 cái, phiết xong liền chạy. Trương Trị Quân vừa mới chạy đi, địch nhân trọng giáp bộ binh bọn tới bọn hắn vừa mới đứng vị trí. Bọn hắn bị ma quân xét đánh vũ khí liên tục quanh một đường, bị nổ chết rất nhiều chiến hữu, trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Hiện tại cuối cùng 100m, bọn hắn cũng không tiết kiệm thể lực, khởi xướng cuối cùng công kích, muốn đem trước mặt cái này 1000 cái đáng chết ma vật rào sát. Nhưng trưởng trị quân sĩ binh cũng không mặc giáp trụ, trên thân nặng nhất đồ vật chính là đầu kia súng kiếp, chân chính quần áo nhẹ ra trận, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh từng cái vung ra chân liền chạy. Coi như hỏa pháo cũng bị tọa kỵ nện lôi kéo tại ruộng lúa mạch bên trong chạy như điên, liền loại này rút lui tốc độ, căn bản không phải phụ trọng sắp tới 30 kỳ trọng giáp bộ binh có thể đối kịp, khoảng cách song phương đảo mắt lại lần nữa kéo ra. Lúc này địch nhân bộ binh hạng nặng đã đi qua ngư lôi bên trên, rộn rộn ràng ràng đám người bao trùm qua ngư lôi, không có bất luận kẻ nào phát hiện dưới chân uy hiếp. Rầm rầm rầm. Ba âm thanh to lớn nổ vang trong đám người sinh ra, ngư lôi tại đám đông bên trong thả ra uy lực to lớn, đem mấy chục phiến vỡ vụn thân thể nổ đến trên trời, hơn mấy trăm người bị sóng xung kích quét ngã. Ba cái ngư lôi một đợt nổ tung, nổ chết nổ tổn thương vượt qua 200 người. Lý Tần Vũ trực tiếp manh manh thăng 2 cấp. Đại lượng vỡ vụn thân thể rơi xuống, đại lượng bị sóng xung kích đánh ngã nhân viên tiêu thảm, cái này cho người sống loại binh sĩ tạo thành khó mà ma diệt tâm lý thương tích, từng cái lớn tiếng chu lên, không ít người vậy mà là trực tiếp biến mất. Lần này địch nhân thật sợ, không còn dám tiến lên, ma quân đặc thủ vũ khí tạo thành tử trạng quá khủng bố, bọn hắn không nghĩ chính mình rơi vào cái phân thây hạ trạng. Mặc dù cái thế giới này pháp sư hỏa cầu thuật cũng có thể tạo thành khủng bố gãy chi hiệu quả, nhưng may mắn gặp pháp sư công kích người thật là số ít. Không bao nhiêu người có thể kiến thức pháp sư hỏa cầu thuật, cho nên bị chất nổ nổ chết, ở cái thế giới này thật sự là loại rất mới lạ tử vong phương thức. Nhân loại quân trận đình chỉ tiến lên, hỗn loạn sinh ra, quân sĩ cùng đảm nhiệm sĩ quan các lãnh chúa cũng phát hiện binh sĩ sĩ khí sắp về không, đội vàng hạ lệnh bộ đội đình chỉ tiến công, sau đó dốc hết toàn lực sửa sang bộ đội. Tại dạng này không nghĩ ra đánh xuống, bộ đội thật sự có khả năng bị đánh tan. Nhưng là bọn hắn vừa dừng lại, Lý Tần Vũ coi như không chạy, hắn nhìn bộ đội chạy đến địch nhân 300m tả hữu, hạ lệnh sửa sang bộ đội, sau đó để pháo binh một lần nữa lỡ pháo, nhét vào tán đạn, đối với địch nhân quân trận lần nữa đánh kích. Các pháo binh động tác rất nhanh, cây đuốc pháo theo tọa kỵ nện phần đuôi gỡ xuống, bắt, sau đó nhét vào tán đạn bao. Tán đạn bao chính là vải bông bao vây lại tiêu chuẩn súng kiếp viên đạn, một bao có gần 100 viên. Pháo binh nhanh chóng hoàn thành nhét vào công tác, gỗ binh lớn tiếng hô thả, sau ổ hỏa pháo đồng thời phát xạ. Hơn 600 phát viên đạn nổ bắn ra mà ra, một bộ phận bay đến trên trời, một bộ phận đập vào trong đất, càng nhiều đánh vào địch nhân trong quân trận, nổ lên từng nắm huyết vụ, kích thích từng tiếng kêu thảm, nhân loại quân trận phần phật đổ xuống một bọn người. Bị công kích quân trận trực tiếp liên tán, nhân loại quân trận xuất hiện chạy tán loạn, một mực bị như thế giết, tại tinh nhuệ binh sĩ cũng chịu không được các địch nhân bộ phận quân trận xuất hiện hỗn loạn, Lý Tần Vũ lại hỉ, hắn dự định mở rộng loại này hỗn loạn. Bộ binh đứng liền hai hàng, nhét vào. Bộ binh nhanh chóng bắt đầu chuyển động, chiến xếp hai hàng, sau đó cho súng tiếp nhét vào đạn dược. Tất cả mọi người nhét vào hoàn tất về sau, Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, hàng phía trước ngồi xuống. Hàng thứ nhất súng kiếp gỗ lìn ngồi xuống. Giơ thương. Súng kiếp đám gỗ lìn đồng loạt giơ thương. Phóng. Phanh 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 phanh. 1200 phát viên đạn bay vụt hướng địch nhân, cứ việc 300 mét khoảng cách này đã vượt qua súng kiếp chính xác phạm vi công kích, thế nhưng là nhiều như vậy khẩu súng, địch nhân lại như thế dày đặc, một vòng công kích địch nhân còn là đổ xuống một mảnh. Tự do xạ kích. Tự do xạ kích. Đánh vòng thứ nhất bắn một lượng, Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh binh sĩ tự do xạ kích. Hắn hiện tại chính là muốn toàn lực hỏa lực chuyển vận, mở rộng địch nhân hỗn loạn, bắn một lượt cố nhiên uy danh có phần tráng, nhưng binh sĩ cá thể khác biệt, lắp đạn tốc độ khác biệt, tự do xạ kích binh sĩ còn không cần bệnh hai nghe quân lệnh, phát xạ tốc độ cùng độ chính xác sẽ so bắn một lượt cao. Súng kiếp đám gỗ lìn bắt đầu tự do phát huy, nhét vào, nhắm chuẩn, xạ kích, đánh ảo ảo, 1200 người đồng thời chuyển vận hỏa lực, nhân loại quân trận bên kia mỗi giây đều tại sinh ra thương vong. 300 mét khoảng cách này, nhân loại binh sĩ trọng giáp đã có tỷ lệ ngăn lại súng kiếp viên đạn đả kích, thế nhưng chỉ là có cơ hội thôi. Hay là có người loại binh sĩ bị viên đạn tại bản giáp bên trên chui cái động, mang đi bọn hắn sinh mệnh. Vũ khí lạnh thời đại tác chiến hoàn cảnh, quân đội vì bảo trì sức chiến đấu, nhất định phải kết trận, mấy trăm người cùng tiến thối. Bộ đội chỉ cần tản ra, trên cơ bản liền mất đi sức chiến đấu, sẽ bị bảo trì đội hình địch nhân quân trận kỵ binh bạo sát. Sĩ quan vì bảo trì quân trận đội hình, đội ngũ tiến lên lúc lại để bộ đội lấy rất chậm tốc độ tiến lên, có đôi khi mấy vạn đại quân sắp xếp ra, khoảng cách song phương một cây số, đi cái nửa giờ đều không quá đáng. Nhưng chính là loại này vũ khí lạnh thời đại truyền thống chiến thuật, đối mặt hỏa lực phát xạ khoảng cách cực xa, tác chiến hiệu năng siêu cao súng đạn lúc nên đón lớn thất bại. Làm sao ổ hỏa pháo nhét vào hoàn tất, phát xạ xong vòng thứ 2 tán đạn, nhân loại quân trận bị gầm xuống dưới một mảng lớn về sau, tan tác phát sinh. Nhân loại binh sĩ bắt đầu về sau thoát đi, rối bời một mảnh, thậm chí phát sinh giẫm đạn. Tiêu thảm, gầm thét, sĩ quan hò hét, sĩ khí sụp đổ chính là như thế đột nhiên xuất hiện. Hưng phấn gồm mâu chạy đến Lý Tần Vũ bên người giống to, lao đại. Địch nhân tan tác, chúng ta truy đi, nhất định có thể đem địch nhân giết trở lại quê quán loa. Lý Tần Vũ thỉnh thoảng sẽ cho người bên cạnh nói một chút chiến thuật, sĩ khí một loại khái niệm, trước mắt địch nhân bị đánh đến tan tác, chính là truy kích thời điểm tốt. Nhưng Lý Tần Vũ lại lắc đầu. Bộ đội triệt thoái phía sau 3 dặm, chuẩn bị chỉnh đốn, ban đêm lại đến đánh lén. Gột mâu gấp. Lão đại, vì cái gì không công kích ta? Ngươi dạy ta, loại tình huống này hướng phía trước một đợt công kích, địch nhân rất có thể bị một kích liền tan nát ta. Lý Tần Vũ chỉ vào đối diện tả hữu tung hoành ruộng lúa mạch 3 cây số địch nhân. Địch nhân quá nhiều, nhân số chúng ta quá ít, ngươi không thấy được địch nhân chỉ là gián đoạn bị trọng điểm đả kích vị trí sinh ra chạy tán loạn sao? Hai bên địch nhân cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, nếu như bỏ mặc bộ đội truy kích, xác thực có thể đánh tan địch nhân gián đoạn tan tác cũng có khả năng kéo theo hai bên tan tác, nhưng nếu như hai bên địch nhân không có tan tác đâu, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. gộp mâu tưởng tượng, nếu như bộ đội của mình xông vào địch nhân trong trận hình đoạn, cùng địch nhân rào sắt cùng một chỗ, hai bên địch nhân một bao, cái kia không xong đời sao? Gộp mâu lập tức mồ hôi đầm địa, quả nhiên, hắn nghĩ quá đơn giản a. Lý Tần Vũ cũng không trách gộp mâu, có vấn đề chứng minh hắn có suy nghĩ liền có tiến bộ, gộp mâu bảo trì loại này suy nghĩ, sớm muộn có thể độc cản một phương. Mặt khác, hắn kỳ thật cũng rất động tâm, muốn hay không hạ lệnh bộ binh xung kích, sau đó để các đại đội trưởng cùng ném ngư lôi, trực tiếp đem địch nhân tan tác làm thành tan tác. Dạng này địch nhân muốn sửa sang sĩ khí, không có nửa tháng sửa mặt. Nhưng là Lý Tần Vũ không dám, hắn sợ đối diện bộ đội có hưu thức chi sĩ, địch nhân cơ số còn tại đó, địch nhân thao tác không gian rất lớn, một hai cái hưu thức chi sĩ mang binh khởi xướng đột nhiên tập kích, bộ đội của hắn rất có thể tiếp nhận đại lượng thương vong. Dù sao, bị kẻ truy kích cùng kẻ truy kích trạng thái đều rất nguy hiểm. Chính mình liền điểm này tinh nhuệ, nếu như bị người ta hồi mã thương đánh trúng coi như không xong, tiếp xuống thủ thành mới là quyết chiến, hiện tại không cần thiết mạo hiểm. Mà lại, Lý Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa quần quần khói đặc. Đánh lén đổ quân nhu nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Chương 114, đánh lén đổ quân nhu chương 114, đánh lén đổ quân nhu Lý Tần Vũ cùng địch nhân chiến đấu lúc, gộp chạy đã dẫn đầu kỵ binh đội ngũ quấn một vòng tròn lớn, cơ động đến địch nhân chủ lực hậu phương. Nhân số địch nhân nhiều như thế, gộp chạy cơ động xen kẽ đương nhiên bị phát hiện. Nhưng bởi vì địch nhân thiếu khuyết kỵ binh, cộng thêm đại binh đoàn tác chiến cổng kền, đại quân loài người căn bản phản ứng không kịp. Gộp chạy mục tiêu chỉ có phe địch đổ quân nhu, không dừng lại cùng địch nhân dây dưa, nhân loại binh sĩ chỉ có thể nhìn nện lớn theo bên người lướt qua, muốn điều binh chặn đường đều không có cơ hội. Gộp chạy căn cứ trinh sát miêu tả, trong đầu đại khái có thể phán định địch nhân đổ quân nhu bộ đội ở nơi nào, hắn thuận loại cảm giác này, vẫn thật là tìm tới địch nhân đổ quân nhu bộ đội. Đáng tiếc địch nhân cũng không phải đồ ngốc, đồ quân nhu vật trọng yếu như vậy, chữ hàng vị trí phi thường hiểm yếu. Gộp chạy trông thấy một cái u hình vùng núi địa hình, u hình núi phi thường dốc đứng, có chút cắt hình dạng mặt đất cảm giác, mỗi một chỗ dốc đứng trình độ đều vượt qua 7-80 độ, đại lượng đồ quân nhu liền ngừng tại u hình núi ở giữa. U hình núi sơn khẩu ngừng lại hơn 5000 binh sĩ, bọn hắn nhìn thấy gộp chạy nện kỵ binh đến, đều cầm vũ khí lên, mấy ngàn cây trường mâu sáng loáng, hình thành chặn đường gọc. Gộp chạy thấy thế vội vàng để bộ đội dừng lại, hắn lông mày sâu nhăn, cái này thế nào làm? Liên hắn điểm này bộ đội, không có khả năng xông phá 5000 người trường mâu trận đi vào đốt đồ quân nhu. Gộp chạy cẩn thận quan sát u hình núi, có chủ ý đi theo ta. Gộp chạy hô một tiếng, mang bộ đội lách qua địch nhân thủ vệ bộ đội. Địch nhân xem xét nện lớn chạy, đều nhẹ nhàng thở ra, mẹ a, lớn như vậy nện, quá khủng bố. Gộp chạy vây quanh u hình phía sau núi phương, tìm tới một chỗ 70 độ dốc phải. Hắn hít sâu một hơi, vô vô dưới hông tọa kỵ nện. Dựa vào ngươi lên. Tọa kỵ nện lập tức chuyển tám chân, tại dốc đứng sườn dốc bên trên leo lên. Tọa kỵ nện tám chân chạm đất lực siêu cường, sườn sốt bắt được sườn dốc bên trên trèo lên trên, sau đó leo đến đỉnh núi. Gộp chạy nhẹ nhàng thở ra, hướng phía dưới núi kỵ binh vẫy tay một cái. Đi lên, động tác nhanh lên. Cái khác kỵ binh xem xét gộp chạy thành công, cũng đều khu xử tọa kỵ nện trèo lên trên, chỉ chốc lát sau, gần trăm kỵ binh đều lên đủ hình núi. Đỉnh núi cách xa mặt đất hơn 50 mét, có thể đem chúng quanh địa hình thu hết vào mắt. Gộp chạy tới đến nhân loại chữ hàng đổ quân nhu cái kia một mặt, đầy mắt đều là lục quang. Chỉ thấy phía dưới đặt đại lượng súc vật, xe ngựa, lương thực, cùng lều vải san sát. Nơi này đổ quân nhu nhiều để người khó có thể tưởng tượng. Ha ha, bắt đầu hành động, đem tất cả chất nổ dầu hỏa bình đều ném xuống. Gộp chạy hưng phấn hô to, dẫn đầu cầm ra một cái ngư lôi nhóm lửa dây dẫn nổ, theo đỉnh núi hướng dưới núi ném. Dưới núi trông giữ đổ quân nhu nhân loại binh sĩ tất cả đều mắt trợn tròn, sao có thể nghĩ đến a, như thế dốc đứng núi lại có người có thể leo đi lên. Bọn hắn sốt ruột bận bịu hoảng bắt đầu bố trí phòng ngự, mấy trăm cung thủ đi tới dưới chân núi, chuẩn bị hướng lên trên xạ kích. Nhưng mà bọn hắn đại đội liệt đều không có dọn xong, mấy cái ngư lôi liền ném xuống rồi, trực tiếp đem bọn hắn nổ thành thịt nát. Bạo phá thùng uy lực to lớn để đồ quân nhu quân phòng thủ kinh hoàng chạy loạn, còn đem kéo xe xúc vật đánh chết không ít. Có bạo phá thùng rơi xuống đổ đầy lương thực xe kéo bên trên, vừa nổ tung, đại lượng lương thực bị nổ khắp nơi đều là, toàn bộ nơi đóng quân nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Dầu hỏa, bắt đầu ném dầu hỏa, thiêu người. Toàn lực sử dụng hỏa cầu thuật. Nên bọn kỵ binh thu được mệnh lệnh, bắt đầu hướng phía dưới đổ quân nhu trồng ném dầu hỏa quản. Cái đồ chơi này là gốm sứ chế phẩm, mỗi cái dầu hỏa bình bên trong mang theo đại khái 2 lít dầu hỏa, mỗi cái kỵ binh mang theo 4 cái. Đại lượng gốm sứ bình trời mưa như rơi xuống, nện vào mặt đất, cây đuốc dầu vung khắp nơi đều là. Sau đó gỗ lìn thiêu người bắt đầu xoa hỏa cầu, đem dầu hỏa nhóm lửa. Gỗ lìn thiêu người thế nhưng là cấp 2 quý tộc binh, so sánh với thiêu người tân binh, cấp 2 thiêu người hỏa cầu càng lớn, ném ra hỏa cầu uy lực không sai biệt lắm là 81mm pháo bắn đạn lửa, mà lại có thể thời gian ngắn liên tục phát xạ 15 lần. 10 cái gỗ lìn thiêu người điên cuồng hướng phía dưới ném hỏa cầu, tăng thêm đại lượng dầu hỏa, phía dưới đồ quân nhu trồng nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Đồ quân nhu binh muốn cứu hỏa, nhưng thế lửa quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt cháy bùng, tăng thêm đỉnh núi gỗ lìn thỉnh thoảng liếc một cái ngư lôi, căn bản không ai dám tới gần đám cháy. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại hỏa nhanh chóng lan tràn, nhóm lửa từng tòa lều vải, từng đống lương thực, từng cái xe kéo. Có đồ quân nhu binh ý đồ đem không có bị đám cháy liên lụy xúc vật mang đi, gộp chạy lập tức giơ lên súng kiếp hạ lệnh, tất cả mọi người, cho ta nhắm chuẩn xúc vật đánh. Hắn nhắm chuẩn một cái địa long thú, dẫn đầu bóp cò súng. Phi một tiếng, nơi xa con kia địa long thú trúng đạn, tại chỗ nằm trên mặt đất kêu rên. Địa long thú dài phi thường lớn, súng kiếp đại khái nhắm chuẩn thân thể đều có thể đánh trúng. Cái khác kỵ binh cũng đều nhao nhao bắt trước, nhắm chuẩn cái khác muốn chạy trốn biển lửa xe kéo xúc vật liền đánh, đại lượng xúc vật chết đi, chất đầy lương thực xe kéo cũng không có cách nào đẩy. Đại hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, khói đặc cuồn cuộn, đại lượng đồ quân nhu bị thôn phệ. Đồ quân nhu binh cấp cứu một bộ phận xúc vật xe kéo, đứng tại đám cháy bên ngoài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cái này một đợt đánh lén, chí ít tiêu diệt 60 đồ quân nhu. Đương nhiên, phi sở ba tức thế nhưng là có 7 vạn đại quân, nhiều như vậy đại quân, tư nặng có rất nhiều, chút tổn thất này đối với phi sở ba tức ảnh hưởng không lớn. Nhưng một trận chiến tranh thắng bại, không phải liền là một trận nhỏ thắng lợi tích tụ ra đến. Đại hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng những đồn lương nhóm lửa, xung quanh rừng rậm cũng chậm chậm đốt lên, chỉ chốc lát sau liền diễn biến thành một trận rừng rậm đại hỏa. Gục chạy thấy địch nhân chạy ra súng kiếp tầm bắn, liền vội vàng mang người đường cũ xuống núi, trở về cùng lao đại tụ hợp. Gục chạy còn là quấn một vòng tròn lớn, tránh đi địch nhân chủ lực, lần này gặp được không ít nhân loại binh sĩ ở trên đường kết trận chặn đường. Nhưng tọa kỵ nện tương đương linh hoạt, bọn hắn trực tiếp lách qua đại lộ, treo đèo lội suối né tránh, lúc chạm vạng tối trở về tới Lý Tần Vũ tu chỉnh vị trí. Gục chạy tìm tới Lý Tần Vũ, báo cáo đánh lén thành công, Lý Tần Vũ lại hỉ, trung điệp bố vô gục chạy bà bay. Gục chạy làm tốt ta. Mau dẫn bộ đội của ngươi đi chỉnh đốn, buổi tối hôm nay theo ta cùng đi cấp trại. Lý Tần Vũ đã quyết định mấy ngày kế tiếp chiến lược, vẫn lợi dụng súng đạn tầm bắn quấy rối địch nhân, để cho địch nhân mỏi mệt không chịu nổi. Nhất là dạ tập, gỗ lìn thế nhưng là có nhìn ban đêm năng lực, ban đêm hướng địch nhân đánh lén có ưu thế. Lý Tần Vũ để người ngay tại chỗ chôn nồi nấu cơm, thanh lý vũ khí trang bị, tối hôm nay nhất định phải cho địch nhân đến cái lớn. Một bên khác, Phi Sơ Ba Tước sủi lơ ngồi tại một cô thi thể trước, cô kia mềm mặt thi thể chính là con của hắn tích. Phi Sơ Ba Tước vốn cho rằng đây là trận đơn giản tập kích, có thể để cho nhi tử lấy được quân công, vì hắn tương lai thống lĩnh một phương lãnh thổ làm tích lũy, nhưng lại không ngờ nhi tử thế mà chết. Phi Sơ Ba Tước con mắt ướt át vẻ mặt nhăn nhó, nhìn xem nhi tử mềm mặt thi thể, hắn a kêu thảm một tiếng, rút kiếm ra điên cuồng chém vào trong lều trại vật phẩm trang sức. Ngoài cửa hai cái đi ngang qua binh sĩ thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí đường cũ lui trở về. Phi Sơ Ba Tước một hồi lâu phát tiết, tổ chức lãnh chúa hội nghị. Tại hắn trong quân trướng, hắn vẫn nộ hướng chúng lãnh chúa giết đảo. Công phá bộ rủ, ta muốn giết chết mỗi một cái ma vật, mỗi một cái gồ lìn, mỗi một cái cầu đầu nhân. Ta muốn đem bọn hắn băm, ta muốn đem bọn hắn ngũ sa phanh thây, ta muốn để bọn hắn gặp tàn nhẫn nhất hình phạt. Chúng lãnh chúa cúi đầu không dám nói chuyện, mấy cái tuổi tác lớn, cùng Phi Sơ Ba Tước quen biết lên tiếng an ủi. Ba Tước đại nhân nén bi thương, chúng ta tất nhiên toàn lực phá thành, đến lúc đó bắt ma quân thủ lĩnh đạo tặc, nhất định là đem hắn chém thành muôn mảnh. Đám người một hồi lâu an ủi, Phi Sơ Ba Tước cảm xúc khôi phục một chút, lãnh chúa hội nghị tiến vào quỹ đạo, bọn hắn bắt đầu thương lượng muốn thế nào ứng đối ma quân đặc thù vũ khí. Một cái tiểu lãnh chúa đứng ra phân tích nói, các vị đại nhân, lúc ấy ta ngay tại tiền tuyến, địch nhân đại khái trang bị hai loại đặc thù vũ khí. Một loại cái đầu rất lớn, cần mười mấy người khống chế, gắn ở bánh xe bên trên, tầm bắn phi thường xa, có thể đánh hơn 1000m, uy lực phi thường lớn, phát xạ viên sắt lớn, chỉ cần bị quét tới, đó chính là huyết nhục văng tung tóe. A một loại khác uy lực hơi nhỏ hơn, là ma quân đơn binh vũ khí, có thể đánh hơn 300m, có thể đánh xuyên chúng ta binh sĩ mặc trọng giáp. Các vị mời nhìn, đây là ta theo chiến trường tìm tới ma quân vũ khí phát xạ viên sắt. Mấy người lính dẫn theo sợi đằng khung đi đến, một cái sợi đằng khung bên trong đặt vào 3 viên hơi biến hình thật tâm viên đạn, một cái khác đặt vào một mũi lửa đạn hoàn. Phi Sơ Ba Tước nhìn xem những này dơ bẩn viên đạn, vừa nghĩ tới nhi tử chính là bị loại này thô lô vũ khí giết chết, lửa giận lần nữa dâng lên. Đáng chết, ai có thể nói cho ta ma quân vũ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia đang chết ống sắt vì cái gì có thể giết người? Chúng lãnh chúa viên tuyên thương lượng, giao lưu ý nghĩ của mình. Trong đó một cái lãnh chúa lớn mật phòng đoán đến, ma quân vũ khí sẽ không phải là loại nào đó nọ a. Những này là nọ phát xạ đạn sát hoàn. Một cái khác lãnh chúa phủ nhận nói, không có khả năng, nọ phát xạ không có lớn như vậy tiếng vang, mà lại những này đạn sát hoàn nặng như vậy, nọ bắn không xa. Địch nhân kia sử dụng đến cùng là vũ khí gì? Ma pháp sao? Vừa nói đến ma pháp, đám người đồng loạt nhìn về phía nơi nhỏ lánh, nơi đó ngồi một cái ông lão tóc bạc. Hắn mang mũ pháp sư, mặc pháp sư bảo, trên mặt phi thường sạch sẽ, nhàn nhã ngậm cái ống điếu. Ông lão tóc bạc có quy luật phun vòng khói thuốc, thấy mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, hắn đứng người lên, đi tới sợi đằng kia khung một bên, cách dùng trượng chọc chọc viên đạn. Thứ này bên trong không có pháp thuật lưu lại, là thế tục vũ khí. Phi Sơ Ba Tước mắt đỏ hỏi thăm, phờ họ tỷ ở cố vấn, pháp sư công hội một mực tận sức tại tuyến ngoài cùng nghiên cứu, xin hỏi ngài có biết hay không đây là vũ khí gì? Đáng chết nó giết chết nhi tử ta. Tên là phờ họ tỷ ở lao pháp sư lắc đầu. Thật có lỗi Ba Tước đại nhân, loại này thế tục vũ khí ta cũng chưa từng gặp qua, nguyên lý gì ta cũng nhìn không ra đến. Phi Sơ Ba Tước một trận thất vọng, bác học pháp sư đều nhìn không ra loại vũ khí này địa vị, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều nhiễm lên khói mù. Tại mọi người bô bô tiếng thảo luận bên trong, sắc trời rất nhanh trở tối, phờ họ tỷ ở pháp sư đem cái tẩu thả trong miệng, một chút hút lấy. Hắn cặp kia không có tinh thần gì con mắt nhìn chăm chú biên đạn, sinh ra nồng đậm hứng thú. Có ý tứ, thế tục vũ khí lại có thể so với ma pháp uy lực, đến tuột cùng làm sao làm được? Ta cần hàng mẫu, thông qua lần này nghiên cứu, ta có thể hoàn thành một phần không sai luận văn. Mà lại pháp sư công hội những cái kia láo ngoan cố, cũng nên đem ánh mắt từ ma pháp nghiên cứu chuyển rời đến thế tục vật lý nghiên cứu. Phờ họ tỷ ở trước đó tiếp vào pháp sư công hội yêu cầu, để hắn dẫn theo 200 cái pháp sư đến A Thảm cỏ xanh hành tinh, trợ giúp phí gây người Bá Tước đoạt lại bộ rủ, thu hồi trọng yếu tài sản thủy triều ma lực quan trắc nghi. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm giác không thú vị, cho rằng loại hành vi này đơn thuần là lãng phí thời gian, hắn hẳn là đem quý giá tinh lực thả ở trên nghiên cứu. Nhưng bây giờ, hắn đã giữ vững tinh thần, hắn phải nghĩ biện pháp thu được địch nhân nghiên cứu vũ khí, đến cùng là cái gì thế tục vũ khí có thể bộc phát ra cùng ma pháp sắp xỉ uy lực. Cái này có lẽ có thể thay đổi pháp sư công hội đối với nghiên cứu ma pháp lệ khoa. Ai? Việc đã đến nước này, trước đi ngủ đi. Thờ họ tỷ ơ nhìn các quý tộc cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ, phối hợp dự định trở về đi ngủ. Những người khác nhìn hắn đi đều không chào hỏi, cũng không dám chỉ trích hắn vô lễ. Pháp sư ở cái thế giới này chính là có như thế địa vị siêu nhiên. Thờ họ tỷ ở mang mấy cái pháp sư học đồ trở về đóng quân khu, kề bên này có hơn 200 lều bài, tất cả đều là pháp sư các đại nhân, mỗi người đều là độc môn độc tòa. Thờ họ tỷ ở đi vào xa hoa trong lều bài, khó có thể tưởng tượng một cái hành quân lều bài sẽ như thế tinh xảo. Gia thú thảm, bàn đọc sách, giá sách, cái ghế, một cái không biết đài thí nghiệm, một cái to lớn tấm gương, những này đủ loại, đều tại nổi bật pháp gia cao quý. Thờ họ tỷ ở mở ra một cái hoàng kim chế hộp, thuốc lá đấu bỏ vào, sau đó đem hắn thả tại gối đầu bên cạnh. Hắn thời pháp sư bảo, mặc vào mềm mềm áo ngủ, nằm tại mềm nhũn lại sạch sẽ lông nhung tiên ngà trên giường. Hắn cho chính mình đeo lên bịt mắt, lỗ tai nhét bên trên nút bịt tai, lúc này mới mị mị chìm vào giấc ngủ. Tôn quý pháp sư đại nhân, dù cho tại ngoài nghề quân cũng muốn qua tinh xảo sinh hoạt. Nhưng mà cái này lao đang nằm xuống vừa có chút buồn ngủ, đại doanh bên ngoài liền truyền đến ầm ầm vài tiếng sét đánh như nổ vang, kém chút đem cái này lao đang dọa đến nội tiết mất cân đối. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lao đang một thanh kéo bịt mắt, thất tha thất thểu đi ra lều trại xem xét, cái khác lều trại cũng có pháp sư thò đầu ra nhìn. Không biết xảy ra chuyện gì. Một sĩ binh chạy vào pháp sư trụ sở, lo lắng hô to, các vị pháp sư các đại nhân, cẩn thận ma quân. Ma quân dạ tập. Chương 115, bí mật khó nói thuật chương 115, bí mật khó nói thuật phóng. Gục binh hô to một tiếng, sáu cửa bị đẩy đến nhân loại nơi đóng quân 500 mét hỏa pháo phát huy, đại lượng quả nho đạn phun ra. Nhân loại nơi đóng quân chỉ là một cái giản dị nơi đóng quân, có đại lượng lều bài, không có chiến hào cọc gỗ bảo hộ, bọn hắn đến không đội tu, bên ngoài chỉ là kéo một chút xúc vật cùng xe kéo tiến hành đơn giản nhiều phòng ngự. Quả nho viên đạn đánh vào một mảnh nơi đóng quân, đem lều vải bắn ra từng cái lỗ thủng, không ít ngủ ở bên trong binh sĩ còn đang trong giấc mộng liền bị viên đạn giết chết. Giết 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 giết. Lý Tần Vũ mang 310 cái hệ thống binh xông vào nơi đóng quân. Lý Tần Vũ một đao chém chết một đầu súc vật, sau đó hắn đối với binh sĩ hô to, đem tất cả súc vật giết chết. Nhóm lửa đồ quân lu, nhóm lửa lều vải. Các binh sĩ dùng súng tiếp đứng vững súc vật cổ nổ súng, thiêu người ngưng tụ hỏa cầu đện tại đồ quân lu xe kéo bên trên, trừng trị quân sĩ binh dùng bó đuốc nhóm lửa lều vải, muốn mở rộng thế lửa cùng hỗn loạn. Nhân loại binh sĩ kinh hãi, cũng là rất nhanh kịp phản ứng, từng đội tuần đêm binh sĩ hướng ánh lửa chỗ sông, muốn ngăn cản địch nhân. Lý Tần Vũ cầm ra ngư lôi, trực tiếp hướng nhân loại binh sĩ đến phương hướng ném, một trận nổ tung về sau, đại lượng trên thân thể con người ngày, một đội trăm người tuần đêm đội ngũ bị sóng xung kích quét ngã một nửa khác cũng sĩ khí về không, dọa lung tung chạy nhanh, tiến một bước liên hồi cái này một mảnh nơi đóng quân hỗn loạn. Nhưng là càng nhiều địch nhân chạy đến, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Lý Tần Vũ cầm ra hai thanh thủ pháo, đón người một đường sông đi lên, hai thanh thủ pháo tề phát, đại lượng viên đạn đánh ra. Tại một đội nhân loại binh sĩ trên thân nổ ra từng nắm huyết vụ, nhưng cũng có không ít người hạng nặng bản giáp ngăn lại viên đạn. Lý Tần Vũ cầm ra ngư lôi, thiết lập thành dây lát bạo, phiết ra ngoài, vang một tiếng, địch nhân bị nổ tan. Lý Tần Vũ giơ đại kiếm xông vào đám người hỗn loạn, một trận chém lung tung, giết gọi là một cái huyết nục vang tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, hắn đảo mắt liền thành một cái huyết nhân. 310 cái hệ thống binh cũng theo thật sát bên cạnh hắn, có hệ thống ước thúc, bọn hắn căn bản sẽ không chạy loạn, từ đầu tới cuối duy trì chặt chẽ đội hình, tại cục bộ hình thành ưu thế nhân số. 310 người trang bị súng tiếp cùng toàn quân thủ pháo, đánh xong súng tiếp tay chân pháo, đánh xong thủ pháo đốt lều vải, một mảnh nhỏ nơi đóng quân bị biển lửa nuốt mất. Lý Tần Vũ xông vào một đội nhân loại binh sĩ bên trong, giống một đầu phát cuồng châu điên, điên cuồng vung vẩy đại kiếm chém giết, 25 điểm lực lượng vượt qua nhân loại một không lần, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn một kích. Hắn liên tục chém giết hơn 20 người, đánh tan một đội địch nhân về sau, cảm giác thoáng có chút mỏi mệt, vừa mới không tiết kiệm thể lực chém giết để hắn thể lực cực tốc tiêu hao. Hắn nhìn chung quanh đã giấy lên lửa lớn rừng rực, chạy đến địch nhân bộ đội càng ngày càng nhiều, đợi lâu không phải diệu kế. Hắn lập tức hạ lệnh, rút. Sau đó liền mang theo đám người nhanh chóng rời khỏi nhân loại nơi đóng quân, tại đêm tối dưới sự yểm hộ một đường chạy xa. Chờ hơn 300 người chạy đến an toàn vị trí, Lý Tần Vũ một trận cười ha ha, lui ra khỏi chiến trường hệ thống tự động kết toán, liền vừa mới cái này sóng đánh lén làm chết 412 địch nhân, mà phe mình không một thương vong. Cứ như vậy thay đổi đi, địch nhân sớm muộn sẽ chịu không được. Lý Tần Vũ mở ra bảng thuộc tính cá nhân, hắn hiện tại góp nhặt 3 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại khống chế lực bên trên, lực khống chế đi tới 15. Hai tay vũ khí độ thuần thục đi tới 101, giải tỏa hai chọn một kỹ năng. Lý Tần Vũ chọn mãnh liệt đả kích, gia tăng 12 tay vũ khí vung vẩy tốc độ, đồng thời hắn dùng hai tay vũ khí chém giết địch nhân về sau, bộ đội binh sĩ sẽ thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm. Ngoài ra ném kỹ năng độ thuần thục cũng đi tới 68, hắn ném ngư lôi tính tại vũ khí dùng để ném bên trong. Hai cái hai chọn một chọn, vận động viên, ngài ném vật khoảng cách gia tăng 25. Chuẩn xác không sai, ngài ném vật độ chính xác gia tăng 10. Hai cái kỹ năng trực tiếp để Lý Tần Vũ ngư lôi biến thành trọng áo, 50m chỉ đầu đánh đó. Hắn lại mở ra binh sĩ quản lý giao diện, 310 tên lính tất cả đều là cấp 2 đại gỗ lìn, trong đó 48 cái thăng cấp, Lý Tần Vũ dùng tiền đem bọn hắn thăng cấp thành cấp 3 binh gỗ lìn xạ thủ, sau đó đá ra bộ đội, lại chiêu mộ đại gỗ lìn bộ đấy. Loại này nguy hiểm thấp dạ tập cũng là không sai luyện binh con đường. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tần Vũ đối với bộ đội hạ lệnh, nghỉ ngơi 1 giờ, kiểm tra vũ khí, bổ sung đạn dược, sau 1 giờ tiếp tục công kích. Hỏa pháo, tại xa nhất khoảng cách, 10 phút pháo kích một lần. Gỗ chạy, mang kỵ binh của ngươi, mỗi người mang 2 thanh súng kíp, đến địch nhân nơi đóng quân trước 200 mét chỗ cơ động xạ kích, đánh xong liền chạy, không truy cầu độ chính xác, cũng không cần áp quá gần, cẩn thận địch nhân có pháp sư. Làm tốt an bài, Lý Tần Vũ tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn muốn ngủ, nhưng quá hưng phấn, ngủ không được, Lý Tần Vũ cảm thấy cái này không thể được, liền chạy tới đem theo đội cẩu cẩu vu kêu đến. Ngươi có thể hay không cái gì thôi miên ma pháp, có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thế nhưng là cái trọng yếu kỹ năng, nhất là hiện tại là vũ khí lạnh thời đại, nếu như có thể tùy thời tiến vào giấc ngủ, hiệu suất cao khôi phục thể lực, đây chính là rất lợi hại. Cẩu cẩu vu lắc đầu. Sẽ không bóp. Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi, ngươi hiện tại đều sẽ cái gì pháp thuật? Cẩu cẩu vu đến bây giờ liền sử dụng qua 2 loại pháp thuật, một vì hoàng hốt thuật, bị Lý Tần Vũ xem như ngụ ngôn thuật dùng. 2 là phân chấn thuật, quần thể pháp thuật, có thể để vài trăm người đến một đợt đại bạo phát, không nhìn thống khổ, thời gian 3 khoảng 5 phút, sau đó nhanh chóng bị bại, chỉ đối với cẩu đầu nhân có tác dụng. Sau đó liền không có. Cẩu cẩu vu nghe xong lão đại hỏi cái này, mắt chó lập tức cong thành ngửa nha. Lão đại, ta gần nhất ngày đêm hướng chớ chú chi long cầu nguyện, nàng bị chân thành của ta cảm động, lại ban cho ta một loại phi thường ác độc, uy lực siêu cường. Đối với địch nhân tâm lý sinh lý song trọng đả kích, liền thần minh đều sẽ ngại siêu cấp tà thuật. Lý Tần Vũ nháy mắt tập trung lực chú ý cái gì? Là cái gì pháp thuật? Cẩu cẩu vu mặt mũi tràn đầy cười tà, đầu lưỡi đều đưa ra. Kiệt tăng thêm vượng. Ta học xong bí mật khó nói thuật. Lý Tần Vũ kéo tăng lại. A, cái gì đồ chơi? Cẩu cẩu vu lần nữa cười tà. Lão đại, ta học xong bí mật khó nói thuật. Lão đại ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Ta lập tức cho ngươi thi triển một chút. Nói hắn liền giơ lên pháp trượng, bắt đầu ngưng tụ tà ác pháp thuật. Lý Tần Vũ một cước đem hắn đạp mương nước bên trong. Ta lăn mẹ ngươi. Học cái cước cho bí mật khó nói thuật. Ngươi cái này chớ chú chi long đứng đằng sau. Chương 116, quân địch thẳng lấy bổ dụ chương 116, quân địch thẳng lấy bổ dụ lên khuya, Lý Tần Vũ dẫn đội phát động 3 lần đánh lén, mà lại đủ loại hoa văn không dừng được. Có đôi khi hỏa pháo nổ bắn ra, có đôi khi Lý Tần Vũ dẫn đội xông vào trận địa địch chém lung tung, có đôi khi nện kỵ binh xông đi vào phóng hỏa giết người. Địch nhân nếu như tập trung bộ binh phòng thủ, Lý Tần Vũ liền dẫn đầu 1200 người tới gần trại địch, 1200 đầu súng tiếp loạn xạ, đem địch nhân đánh tan, tại sông đi vào chém lung tung. Một đêm, Lý Tần Vũ dựa vào hơn 1300 người cùng súng đạn, đánh nhân loại nơi đóng quân bên kia rối bời, giết gần ngàn người, bị tiêu hủy đại lượng liều vải. Nhân loại bên kia cũng nghĩ qua phản chế, bọn hắn nghĩ tới tập trung người bắn nỏ cùng sàng nỏ đến quân doanh một bên, thế nhưng là súng tiếp đối với vũ khí lạnh chính là có chết. Lý Tần Vũ dùng nhìn ban đêm năng lực trông thấy địch nhân có sàng nỏ về sau, liền để hỏa pháo trang quả nho đạn đánh dụ. Sau đó tập trung tất cả hỏa thương binh, tại quân địch 200 mét ngoại hỏa thương bắn một lượng, đánh dụng địch nhân người bắn nỏ lại xông đi vào chém giết. Nếu như nhân loại bộ binh nghĩ tập trung lại chống cự, cái kia thảm hại hơn, pháo kích, hỏa lực đồng loạt, ngư lôi, các loại công kích đánh bọn hắn huyết nhục bao tác, biến thành từng cỗ thi thể. Địch nhân rối bời làm một đêm, được cái đầy đất vừa bọn tử thương thảm trọng hạ tràng. Rốt cục, quân đội nhân loại nhịn đến bình minh, bọn hắn từng cái trên mặt mang mắt của thâm, tinh thần cực độ mệt mỏi. Một đêm tiếng pháo tiếng súng, nhiều bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Vì sợ bá tước trong quân trướng, vì sợ bá tước phẫn nộ giết đảo. Sinh mệnh nữ thần ở trên a, đáng chết ma quân là một khắc cũng không nguyện ý yên tĩnh sao? Ai có thể nói cho ta làm như thế nào đối phó loại vũ khí này? Chúng lãnh chúa đồng dạng sắc mặt khó coi, đêm qua toàn quân bốn phía lửa cháy, bọn hắn đều ngủ không ngon, thủ hạ binh lính cũng có nhiều tổn thương. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp chống cự ma quân dạ tập, nhưng vũ khí chênh lệch thế hệ khách quan tồn tại, loại ưu thế này không phải mưu kế có thể san bằng. Lúc này các vị quý tộc đang nghĩ, nếu như bộ rủ ma quân đều trang bị sét đánh vũ khí, vậy bọn hắn là đến tiến công còn là đi tìm cái chết? Phi Sơ Bá tức thấy không ai trả lời, càng thêm phẫn nộ, hắn đảo mắt một vòng, đột nhiên phát hiện có người không đến. John Nam tức làm sao không đến? Đáng chết quỷ lười liền hội nghị trọng yếu cũng không tới. Hắn chẳng lẽ đang ngủ sao? Đám người một trận trầm mặc, một cái lao quý tộc hờ hững nói, đêm qua John Nam tức điều binh ứng đối ma quân đánh lén, bị giết. Gia hỏa này bản giáp bên trên có phi thường hoa lệ trang trí, bị gộp dùng đại thương ám sát, tối hôm qua gộp cái này thư con ám sát đại lượng mặc hoa lệ bản giáp nhân loại. Phi Sơ Bá tức sững sờ, lập tức cũng rơi vào trầm tư. Mây đen ở đỉnh đầu mọi người dày đặc. Đám người lấy trầm mặc nhấm nháp đắm chát, đột nhiên, bên ngoài lại chuyển tới hỏa pháo xạ kích sét đánh âm thanh. Quân trướng bên ngoài đám binh sĩ lại là một trận rối bời thanh âm, một sĩ binh xông vào quân trướng hô to, "Các đại nhân, địch nhân lại phát động công kích." Tất cả lãnh chúa tức nghiến răng ngửa, nhất là Phi Sở Bá Tước, đỏ mặt cùng khỉ cái mông, còn tiếp tục như vậy, không đến bộ dù bọn hắn liền sẽ bị ma quân đánh tan. Lúc này, ngồi tại nơi hẻo lánh lao pháp sư Phở Họ Tì ơ mở miệng, "Ta nói các vị đại nhân, không bằng đem đại quân tán thành mấy đường, sau đó trực tiếp hướng bộ dù tiến quân như thế nào?" Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lão pháp sư Phở Họ Thì ở nhàn nhã ngậm đầu thuốc, đứng người lên, cách dùng trượng điểm trên bản hành quân bản đồ. Nơi này khoảng cách bộ rủ chỉ có 80 dặm, hành quân gấp 2 ngày liền có thể đến dưới thành. Nhân số địch nhân nhiều nhất 1000, bọn hắn không dám chia binh chặn đường, hoặc nói, đại quân chỉ cần không quan tâm hướng bộ rủ tiến quân, địch nhân căn bản không dám cùng chúng ta dây dưa, bọn hắn nhất định phải trở về thủ bộ rủ. Chúng lãnh chúa nghe xong, rượu à, không cùng địch nhân dây dưa, trực tiếp tiến công bộ rủ, bước bách đối phương về thành phòng ngự. Chúng lãnh chúa lập tức lớn tiếng trao đổi, cảm thấy có thể thực hiện, sau đó ra tiến quân phương án. Đem bộ đội cùng đồ quân nhu chia 10 đường, hướng bộ rủ vây quanh đi qua. Bất quá đám người lại có lo lắng, mẹ nó, chạy đến bộ rủ thành xuống, sẽ không bị địch nhân xét đánh vũ khí bạo sát ta. Lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở thấy mọi người lo lắng, cười nhắc nhở, "Các vị, địch nhân loại vũ khí này tuyệt đối sẽ không nhiều, nếu như nhiều, đối phương sẽ còn dạng này cùng chúng ta tiểu đả tiểu nháo sao?" Chúng lãnh chúa nghĩ cũng phải, liền an tâm đi chấp hành nhiệm vụ. Một bên khác, Lý Tần Vũ dẫn đầu bộ đội lại hoàn thành một lần pháo kích, sau đó lui về ba dặm địa ngoại chỉnh đốn. Kỳ thật lúc này Lý Tần Vũ binh sĩ cũng rất mệt mỏi, một đêm dạ tập, lại là bắn súng lại là bắn pháo, tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng không được khá lắm. Nhưng là Lý Tần Vũ luân phiên để bọn hắn đi dạ tập, đêm khuya vẫn có thể thiêm tiếp từng cái, cho nên trạng thái tinh thần so với nhân loại bên kia tốt một chút. Lý Tần Vũ dẫn đội trở về, cho binh sĩ điểm kích thăng cấp, một đêm này đánh xuống, tăng thêm trước đó tích lũy, trường trị quân lão thập liền hơn 700 người đều thành cấp 3 binh. Lại muốn soát cái 1-2 ngày, liền có thể đạt thành toàn viên cấp 3 binh thành tựu. Các vị nắm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, 2 giờ sau tiếp tục công kích. Lý Tần Vũ hô một tiếng, theo hệ thống nhà kho móc ra thịt ma thú làm phân tại đám người, chính hắn mấy ngụm ăn 5-6 đầu thịt khô, tại chỗ nằm xuống liền đi ngủ. Hắn cũng không quan tâm thoải mái, toàn thân đều là huyết tương, cả người thối muốn chết, bẩn muốn chết, lập nghiệp thời kỳ, khổ điểm liền khổ điểm rồi. Lý Tần Vũ cầm cái hòm đạn đệm ở sọ nào xuống, ép buộc chính mình cái gì đều không muốn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nơi xa truyền đến tọa kỵ nện chạy nhanh âm thanh, mà lại thanh âm đang đến gần. Lý Tần Vũ mở to mắt ngồi dậy, liền gặp gộp chạy nhảy xuống ngựa nện hô to, "Lão đại, địch nhân động." Chia mười mấy cỗ, nhanh chóng hướng bộ rủ đi. Lý Tần Vũ nhướng mày, đại não nhanh chóng suy nghĩ, sau đó biến sắc. "Nóa, thật mẹ nó tinh." Lý Tần Vũ nháy mắt rõ ràng đối phương dụng ý, cái này dụng ý vẫn thật là phá giải công kích của hắn, để hắn không có cách nào tiếp tục quấy rối. Địch nhân cưỡng ép hành quân, bộ đội có rất nhiều sơ hở, cưỡng ép công kích, ngược lại là có thể trọng thương một đường bộ đội. Nhưng nếu như dạng này, địch nhân cái khác đường chạy tới bộ rủ, trường trị quân lão thập liền sợ là khó mà vào thành. Lý Tần Vũ cân nhắc liên tục, còn là quyết định cầu ổn, chạy về bộ rủ. Bất quá hắn muốn lưu một chi bộ đội ở ngoài thành, dùng để quấy rối địch nhân. Lý Tần Vũ nhìn về phía gốc chạy, nghiêm túc hạ lệnh. "Gốc chạy, chờ chút ta muốn dẫn đội về thành, ta cho hai ngươi khẩu pháo, để ngươi người mang đầy đạn dược, ngươi cho ta tại bên ngoài tìm cơ hội tập kích địch nhân." Gốc chạy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, tiếp tục bàn giao nói, "Ngươi nhân số ít, nhưng là tính cơ động mạnh, ghi nhớ, không muốn cùng địch nhân bộ đội chính diện cùng chết, tại bảo toàn tình huống của mình xuống cho địch nhân lớn nhất quấy rối. Ngươi có thể công kích địch nhân đồ quân lu, tiêu diệt địch nhân đám bộ đội nhỏ, tìm tới cơ hội, còn có thể dùng pháo vây mấy lần quân địch đại doanh. Tóm lại, ngươi muốn đem chính mình tưởng tượng thành một con muỗi, quân địch là một đầu cự thú, ngươi cái này con muỗi nhỏ muốn quấy rầy cự thú không được sống yên ổn." Gục chạy vỗ ngực một cái. "Lão đại ta rõ ràng. Ngươi yên tâm, hiện tại ta có 96 cái huynh đệ, chờ chiến đấu kết thúc, ta tuyệt đối hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái này 96 cái huynh đệ mang về." Lý Tần Vũ càng hài lòng, cái này tỏ thái độ chứng minh hắn lý giải tập kích quấy rối tác chiến tinh túy. Dạng này gần 100 cái kỵ binh, tại địch nhân thiếu khuyết kỵ binh dưới tình huống, đưa đến tác dụng so 1000 người còn mạnh hơn. Lý Tần Vũ hạ lệnh toàn quân tập hợp, đem dư thừa đạn dược giao cho cục chạy, sau đó liền định về thành. Chuẩn bị xuất phát lúc, Lý Tần Vũ hỏi cục chạy: "Nếu như gặp cái gì ngoài ý muốn mất đi năng lực tác chiến, ngươi liền dẫn đội về liên minh, ghi nhớ, nhất định phải bảo toàn chính mình, ngươi còn có gì cần sao?" Cục chạy nghĩ, đưa ra yêu cầu: "Lão đại, còn có ngư lôi sao?" Lý Tần Vũ tại chỗ phiết 30 cái ngư lôi. "Liên điểm này, dùng ít đi chút." Đánh tới hiện tại, Lý Tần Vũ trong tay chỉ có 60 cái ngư lôi, 30 cái cho cục chạy sáng tạo kỳ tích, còn lại 30 cái giữ lại thủ nhà. Chương 117, vây thành. Chương 117, vây thành. Về sau 2 ngày, phi sờ ba tước quân đội hoàn toàn mặc kệ Lý Tần Vũ quấy rối, bộ đội bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, thẳng đến bộ rủ. Lý Tần Vũ tìm cơ hội cùng một cái phương hướng địch nhân đánh một trận, giết đối phương vài trăm người, sau đó nhanh chóng rút lui, một đường lui về bộ rủ. Hắn không dám quá nhiều lưu lại, đã có địch nhân bộ đội chạy hắn đằng trước đi, sơ ý một chút hắn liền về không được bộ rủ. Mà lại nếu như địch nhân cái nào đó tướng linh tâm huyết dâng trào, đến sóng lớn lượn vòng vây quanh, bị vây lại coi như thảm. Cho nên hắn cuối cùng tìm cơ hội làm đối phương một phiếu về sau liền không còn dám dừng lại lâu, trực tiếp dẫn người rút. Đến nỗi phi sờ ba tước bên này, bởi vì khai thác chính xác quyết sách, hai ngày liền hãm thành. Phi sờ ba tước mang một đám quý tộc, đứng đến hỏa pháo tầm bắn bên ngoài, quan sát bộ rủ tòa này á thảm cỏ xanh hành tinh lớn nhất thành trấn. Phi sờ ba tước nhìn thấy Lý Tần Vũ lúc đến nổ tường thành, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn chỉ vào chỗ kia tường thành đối với cái khác lanh chỗ nói, nơi này tường thành sập, mặc dù làm chữa trị, có chiến hào, nhưng nơi này là tường thành điểm yếu, chỉ cần tiến công nơi đây, chúng ta nhất định có thể cầm xuống bộ rủ. Chúng lãnh chúa đồng loạt gật đầu, nhìn xem chỗ kia lỗ hổng, tất cả mọi người mặt lộ hưng phấn. Mặc dù Lý Tần Vũ cực lực phái người xây dựng tường thành chỗ thủng, nhưng xung quanh địa khu khó mà tìm tới thích hợp kiến trúc vật liệu cùng chất keo dính, cho nên xây dựng tốc độ phi thường chậm chạp. Bộ rủ tường thành độ cao đại khái tại 25m tả hữu, lỗ hổng chỉ tu hơn 10m, 10m trở lên dùng đầu gỗ tiến hành vòng đây. Lỗ hổng phía trước có 3 đạo hình khuyên chiến hào, mỗi đầu đều sâu rộng 2m 3m. Các lãnh chúa nhìn thấy những này giản dị phòng ngự, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn hắn thân là phong kiến thời đại lãnh chúa, đều là công thành chuyên gia, liền trước mắt những này phòng ngự, bọn hắn có 100 loại phương pháp đánh vỡ, dòng dã 100 loại. Phi sờ ba tước tâm tình cũng tốt hơn nhiều, hắn cảm giác chiến tranh hình thái rốt cục trở lại quen thuộc phương hướng. Hắn đối với các lãnh chúa hạ lệnh: "Các vị đại nhân, các binh sĩ đóng quân hoàn tất về sau lập tức vây thành, xây dựng công sự phòng ngự, chuẩn bị công thành." Các lãnh chúa nhìn lướt qua chung quanh bị đại hỏa đốt trụi lùi đỉnh núi, từng cái lông mày sâu nhăn. "Ba tước đại nhân, địch nhân phóng hỏa đốt rừng, Trung quanh 10 dặm cũng không tìm tới kiến trúc vật liệu, cái này nên làm thế nào cho phải? Lý Tần Vũ phóng hỏa đốt rừng làm rất kiên quyết, trung quanh trong 10 dặm vùng núi đều bị đốt sạch sẽ, có địa phương thế lửa dừng lại, hắn liền phái người bổ sung, đối với trung quanh vòng sinh thái cảnh tạo thành tính hủy diệt đả kích, muốn bị bảo vệ môi trường thiếu nữ trông thấy, phải dùng tốt cha dầu dìm nó chết. Phi Sơ Bá tức nhìn phía xa nông trường, nơi đó có đại lượng bằng gỗ nhà ở, các nông nô tránh ở trong nhà của mình, theo cửa sổ khe hở nhìn trộm bên ngoài đại quân. Hắn đưa tay hướng những cái kia nông trường một chỉ, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Xây dựng vật liệu, đây không phải là có rất nhiều sao? Những này ti tiện nô lệ là ma quân thuần dân, các binh sĩ, thật tốt trừng phạt bọn hắn. Đám người hướng nông trường nhìn lại, hiểu ý cười. Một đường tới, bọn hắn góp nhặt oán khí rất nhiều, cũng xác thực nên để các binh sĩ phát tiết một chút. Mà lại bọn hắn theo chạy thoát thân thân hảo nông thôn địa chủ trong miệng biết được, những nô lệ này lại dám ngỗ nghịch, nhất định phải thật tốt trừng phạt. Chúng lãnh chúa triệu tập binh sĩ hướng nông trường phóng đi, vinh qua như phỉ, trong đó thê thảm khổ sở chỉ có bị giết hại nông nô biết được. Đáng thương các nông nô, tại ma quân trị hạ chưa từng nhận nửa điểm tổn thương, ngược lại thưởng thức được tự do tư vị, nhưng lúc này mới mấy tháng à, quý tộc lưỡi dao lại rơi xuống. Tại nông nô tiếng kêu rên bên trong, Phi Sơ Bá tức được đến đại lượng kiến trúc vật liệu, hắn lập tức nghĩ hạ lệnh xây dựng công trình khí giới, nhưng lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở có khác biệt cách nhìn. Bá tước đại nhân mời chậm, bộ dụ chính là a thảm cỏ xanh hành tinh trọng trấn, tường thành phi thường kiên cố, nội bộ ma vật hơn bạn, cái này tất nhiên là trận khó đánh cầm, huống chi địch nhân còn có đặc thù vũ khí. Ta cho rằng không đến lượt cấp tiến công, mà nên xây dựng nơi đóng quân, để phòng địch nhân thừa dịp lúc ban đêm dùng đặc thù vũ khí tiến công chúng ta. Phi Sơ Bá tước khiêm tốn tỉnh giáo nói, cố vấn đại nhân nhưng có chỉ điểm. Lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở phun ra một vòng khói, thành thơi nói, nơi đóng quân trước ra 1000m, khai thác chiến hào bên trong tăng binh. Dạng này địch nhân coi như dùng đặc thù vũ khí tấn công từ xa, binh sĩ tránh tại chiến hào bên trong cũng sẽ không thụ thương. Đối phương nếu như xông lên, các binh sĩ lại xông ra cùng địch nhân khoảng cách gần chém giết, cái này không trở về chúng ta quen thuộc lãnh vực tác chiến sao? Chúng lãnh chúa nghe xong rất là tán thưởng, nhao nhao tán thưởng lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở học rộng tài cao. Lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở cười mà không nói, loại phương thức này còn là năm đó pháp sư quân đoàn tiến công đồ nổ vạn vương quốc, đối phương bị đánh đau suy nghĩ ra được. Pháp sư thường dùng nhất công kích pháp thuật hỏa cầu thuật cùng hỏa pháo cùng loại, chỉ là tầm bắn ngắn hơn, 150m đến 200m tả hữu, hao chút pháp lực ném 300m không có vấn đề. Một cái hỏa cầu thuật khoảng cách gần nổ tung, có thể giết chết 2-3 cái binh lính bình thường. Đồ nổ vạn vương quốc quân đoàn bị pháp sư quân đoàn dùng hỏa cầu thuật nổ sinh hoạt không thể tự gánh vác, muốn vong quốc cái giám, cho nên liền nghi biến, nghiên cứu ra được tán binh hố chiến thuật. Khai thác tán binh hố, để binh sĩ tránh tại tán binh trong hố, dạng này pháp thuật liền không cách nào cự ly xa đả kích binh sĩ, nếu như pháp sư tới gần, binh sĩ lại từ tán binh hố xung ra, liền đem chiến trường kéo vào bọn hắn quen thuộc nhất cận chiến. Loại chiến thuật này đối với pháp sư quân đoàn tạo thành phiền toái không nhỏ, bị ma pháp công hội xem như điển hình án lệ nghiên cứu thật lâu. Một bên khác, trên tường thành Lý Tần Vũ nhìn thấy địch nhân đại quân thế mà đang đào móc chiến hào, cũng là thở dài. Đối diện trong đại quân có người tài ba a, ăn một lần thua thiệt liền nghĩ đến khai thác chiến hào tránh né hỏa pháo xung kích, lần này hắn không cách nào không kiêng nể gì cả dùng hỏa pháo đối địch tiến hành đả kích. Hắn ánh mắt chuyển rời đến trên tường thành có thể nhìn thấy mấy cái nông trường, Phi Sơ Bá tức binh sĩ ngay tại nông trường bên trong tứ ngược. Những binh lính này một đường tới tiếp nhận lượng lớn áp lực, tra tấn nông nô trở thành bọn hắn phóng thích áp lực phương thức. Lý Tần Vũ mí mắt cuộn loạn, hắn nhìn thấy rất nhiều khó coi cảnh tượng, hắn cũng hoài nghi, đến cùng chính mình là gỗ lìn còn là nhân loại đối diện binh sĩ là gỗ lìn. Đồng thời hắn ở trong lòng vì các nông nô thở dài, lúc ấy hắn hạ lệnh bước dừng, liền phái quân trị an đi cảnh cáo qua nông nô, Phi Sơ Bá tức đại quân đến về sau khẳng định sẽ lân cận tìm kiếm kiến trúc vật liệu, đến lúc đó đại quân sẽ phá nhà ở của bọn họ. Đại quân vào thôn, có thể có tốt. Quân trị an liền thuyết phục để bọn hắn chạy mau, Lý Tần Vũ thậm chí nguyện ý ra bộ phận lương thực làm bọn hắn chạy trốn khẩu phần lương thực. Nhưng là bất kể nói thế nào, mỗi cái nông trường bên trong đều có người lựa chọn lưu lại, một mặt là may mắn tâm lý, một mặt khác là bọn hắn sợ hãi thế giới bên ngoài. Đối với cái thời đại này, người bình thường đến nói, khoảng cách hạn chế có đôi khi so sinh cùng tử còn xa, 30 dặm bên ngoài thế giới đối với bọn hắn đến nói chính là cái thế giới mới. Người đều là sợ hãi chính mình không quen thuộc lĩnh vực, cho nên rất nhiều nông nô lựa chọn lưu lại, đem hết thể ký thác cho sinh mệnh nữ thần. Đáng tiếc sinh mệnh nữ thần cũng không có chiếu cố bọn hắn. Lý Tần Vũ thu hồi ánh mắt, đối với bên người sĩ quan hạ lệnh. Mở cửa thành ra, cây đuốc pháo đẩy đi ra đánh mấy pháo, cho địch nhân chế tạo một chút phiền toái. Địch nhân chiến hào còn không có thành hình, hỏa pháo đạn dược dự trữ lại rất giàu có, đương nhiên phải ra ngoài cho người khác tìm phiền toái, chỉ hoãn một chút chiến hào khai thác tốc độ. Chương 118, quân hồn sơ hiện chương 118, quân hồn sơ hiện cửa thành mở ra, bốn ổ hỏa pháo bị tọa kỵ nện lôi ra, Lý Tần Vũ mang 310 cái hệ thống binh vọt tới trận địa địch 500m trước, dùng hỏa pháo đối với địch nhân đại quân tiến hành đả kích. Địch nhân khai thác chiến hào đội ngũ bị đạn pháo đánh chết mấy người, nhưng nhân loại khai thác chiến hào hành động phi thường kiên quyết, bọn hắn theo mấy cái phương hướng đồng thời mở đảo, còn có người theo hỏa pháo xạ kích không đến nhỏ lưng sườn núi đảo. Mấy ngàn đường hầm đồng thời đào hầm lò, Lý Tần Vũ đánh một chỗ, liền quản không được nơi khác. Mà lại đối phương còn khai thác hư hư thực thực tam tam chế tán binh chiến thuật, địch nhân bộ binh phân tán ghé vào địa hình trong đất lõm, súng tiếp xạ kích không đến địa phương. Lý Tần Vũ xem xét, hắc, cơ hội tốt ta, địch nhân đứng như thế tán, nếu như dẫn người đi lên dừng lại giết, có thể hình thành cục bộ binh lực ưu thế, có cơ hội giết tán một bộ phận địch nhân. Nhưng nhất đẳng hắn mang binh tới gần, chuẩn bị dùng súng tiếp nổ bắn ra, những phương hướng khác phần phật đứng lên một đống tán binh, hướng Lý Tần Vũ vây quân tới. Đem Lý Tần Vũ dọa, lập tức dẫn người chạy về trong thành. Lý Tần Vũ ở trên tường thành xem xét, địch nhân bảy trận mơ hồ hiện ra tam giác chi thế, ngươi công kích hình tam giác tùy ý một góc, cái khác hai sừng đều sẽ đồng thời phát động công kích, thuộc về là đại quy mô cận chiến binh ứng đối cỗ nhỏ viễn trình binh ưu lương lựa chọn. Lý Tần Vũ liền buồn bực, hắn cảm giác địch nhân đi mỗi một bước đều tốt chính xác, giống như địch nhân có đại lượng ứng đối viễn trình binh đoàn kinh nghiệm. Đồ nổ vạn vương quốc đang nghĩ ta sự tình. Lý Tần Vũ bất đắc dĩ, địch nhân khai thác bảo thủ chiến thuật, hắn cũng không có gì rất tốt phá cục phương pháp, chỉ có thể làm thông thường tác chiến. Nhân loại binh sĩ đảo mới vừa buổi sáng, chiến hào hệ thống đơn giản hiệu quả, hiện tại bọn hắn có thể đợi tại chiến hào bên trong hướng tường thành bên này đào hầm lò, càng thêm an toàn. Lý Tần Vũ nhìn xem chiến hào tới gần tường thành, cũng là không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuống. Đợi đến ban đêm, nhân loại binh sĩ bên kia cũng không ngừng, một sẻn sẻn bùn đất theo chiến hào bay ra, xem bộ dáng là dự định 24 giờ chia lớp khai thác. Lý Tần Vũ biết, chờ chiến hào hệ thống triệt để hoàn thành, hắn liền không có cơ hội ra khỏi thành suy yếu địch nhân lực lượng, thế là thừa dịp vào đêm, nhân loại không có nhìn ban đêm năng lực, vọt tới bên ngoài, mang binh xông vào chiến hào, cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ. Theo sát, đừng tụt lại phía sau. Giết. Lý Tần Vũ đối với sau lưng binh sĩ hô to một tiếng, dẫn đầu nhảy vào một đầu chiến hào, trực tiếp đem một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhân loại binh sĩ giẫm lật. Chiến hào bên trong có mấy cái đang đào móc nhân loại binh sĩ, bọn hắn vì làm việc đều không mang vũ khí không có mặc giáp, xem xét lớn như vậy chỉ gỗ lìn nhảy vào đến, kém chút bị hủ chết. Lý Tần Vũ tay trái thủ pháo, tay phải dịu, giống như hổ vào đàn sói, bắt đầu dừng lại chém giết. Phía sau hắn binh sĩ cũng đều mặc trọng giáp, mang cắm lưỡi lê súng kiếp, đối với nhân loại chúng quanh binh sĩ nhanh chóng xạ kích. Binh binh bang bang tiếng súng vang triệt đêm tối, Lý Tần Vũ tại chiến hào bên trong điên cuồng chém giết, đảo mắt giết hơn 10 người, chiếm lĩnh một đầu chiến hào. Địch nhân đại bộ đội đến chi viện, trong đó có thật nhiều người bắn nỏ, bọn hắn ghé vào cái khác chiến hào bên trong, hướng Lý Tần Vũ bọn hắn chiếm lĩnh đầu này chiến hào xạ kích. Nhưng Lý Tần Vũ cùng binh lính của hắn đều mặc trọng giáp, cung nỏ căn bản là không có cách phá phòng. Song phương hai đầu chiến hào cách xa nhau 20 mét không đến, nhân loại bên kia xạ kích một vòng, đám gỗ liền chuyện gì không có, Lý Tần Vũ bên này bắn một vòng, đối diện đổ xuống hơn 30 người. Lý Tần Vũ nhìn đối diện một đầu chiến hào binh sĩ bị áp chế không dám thò đầu ra, lớn tiếng đối với binh sĩ hạ lệnh. Toàn thể đều có, nhét vào đạn dược, nhét vào đạn dược. Tiến lên, đem miệng súng đội lên bọn hắn trên ngực xạ kích. Các binh sĩ hiểu ý, lập tức ngừng bắn, đồng loạt cho súng tiếp nhét vào đạn dược. Lý Tần Vũ chờ mạch nước 20 giây, cảm thấy không sai biệt lắm, liền dẫn đầu xông ra chiến hào. Xông xuống kiếp đám gỗ lìn kêu gào xông ra ngoài. Nhân loại binh sĩ nghe tới kêu to, lập tức đồng loạt đứng dậy phóng tới một hàng tên nỏ, kết quả đánh vào súng kiếp gỗ lìn trọng giáp bên trên, đều bắn ra. Nhân loại binh sĩ chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem đám gỗ lìn bọn tới chiến hào trước mặt, đứng ở phía trên, dùng súng kiếp chỉ vào chiến hào xuống chính mình, cơ hồ là đem miệng súng đội trên mặt xạ kích. Phanh 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 phanh. Một vòng tiếp mặt xạ kích, một đầu chiến hào bên trong hơn 50 tên địch nhân bị giết chết, địch nhân toàn bộ thành không. Lý Tần Vũ nhìn xem chiến hào bên trong người bắn nỏ thi thể, trong lòng hô to một thân sảng khoái. Hắn cảm giác tự mình tính cây đốt thương chơi rõ ràng, trọng giáp hỏa thương binh thiết mặt sạc kích, giết địch hiệu suất cự cao à. Ha ha, các chiến sĩ làm được tốt. Lập tức nhét vào. Chúng ta một lần nữa. Lý Tần Vũ cảm nhận sau lưng bản giáp truyền đến tên nỏ tiếng va đập, biết là sau lưng chiến hào bên trong địch nhân, hắn dự định lại sao chép một lần cực độ khoảng cách gần sạc kích. Nhưng vào lúc này, trên tường thành chuông lớn vang, đông 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 thanh âm vang vọng đêm tối. Lý Tần Vũ thấy thế, chỉ có thể từ bỏ hết thể hành động, lớn tiếng hạ lệnh bộ đội hướng cửa thành chạy. Chuông reo ý tứ là trên tường thành gỗ lìn nhìn thấy địch nhân đại bộ đội thực hành sen kẽ bao vây, nhắc nhở bọn hắn chạy mau. Lý Tần Vũ bộ đội mặc dù tinh nhuệ, thế nhưng bị không nổi địch nhân mấy ngàn người vây quanh, chỉ cần bị vây quanh, vậy nhưng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Quân địch cũng là có người tài ba, một mực tại làm sen kẽ vây quanh, mỗi lần Lý Tần Vũ mang binh xông vào trận địa địch, còn không có đối với địch nhân tạo thành không thể tiếp nhận tổn thương, địch nhân sen kẽ bộ đội liền đến, để Lý Tần Vũ tập kích một mực ở vào gãi không đúng chỗ ngứa trạng thái. Ngoài ra, Lý Tần Vũ phát hiện địch nhân sen kẽ vây quanh bộ đội tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầu hắn có thể dẫn đội giết hơn 10 phút, hiện tại chỉ có thể giết 5 phút không đến liền muốn rút. Hắn biết, đây là địch nhân thiết lập nhanh chóng phản ứng bộ đội. Những bộ đội này 1-2 ngàn người một tổ, giáp cầm kiếm, hoặc là nằm ở lưng sườn núi chỗ, hoặc giấu tại hơi hậu phương trong chiến hào. Chỉ cần bọn hắn vừa nghe thấy tiếng súng pháo, liền từ hai bên trái phải hai bên hướng tường thành phương hướng bọc đánh đi qua, chỉ cần Lý Tần Vũ chậm bọn hắn một bước, liền sẽ bị ngăn chặn không cách nào vào thành, sau đó trước sau kẹp lấy kích, là có thể đem Lý Tần Vũ ăn hết. Bất quá Lý Tần Vũ cũng không phải bùn nặng, dạ tập mấy lần, đại khái thăm dò rõ ràng địch nhân nhanh chóng phản ứng bộ đội vận hành quy luật, liền trực tiếp đem mục tiêu thả đang nhanh chóng phản ứng bộ đội trên thân, đánh ai còn không phải đánh. Hắn trước hết để cho hơn 900 cái súng tiếp gỗ liền tránh tại cửa thành về sau, sau đó mang 310 cái hệ thống binh ra khỏi thành, chuẩn bị làm bộ đánh lén địch nhân. Kỳ thật địch nhân phái người nhìn chằm chằm vào cửa thành, đã sớm nhìn thấy Lý Tần Vũ binh sĩ ra khỏi thành, nhưng bọn hắn chính là cố ý bỏ mặc Lý Tần Vũ dạ tập, bởi vì bọn hắn muốn cùng Lý Tần Vũ so tốc độ, đem bộ đội của hắn vây quanh tiêu diệt. Thuộc về là đánh bạc, thua tổn thất mấy chục cái đại đầu binh, thắng có thể tiêu diệt địch nhân tinh nhuệ, còn có một cái hư hư thực thực thủ lĩnh cá thể. Lần này cũng giống vậy, Lý Tần Vũ dẫn đội ra khỏi thành sớm đã bị phát hiện, nhưng hắn còn là thành công xông vào nhân loại trận địa, cùng khai thác bộ đội rào sắt cùng một chỗ. Tiếng súng một vang, trên tại các nơi nhân loại nhanh chóng phản ứng bộ đội liền theo nơi ẩn thân chạy ra, cùng chạy 1000 mét hướng bộ rủ tường thành phương hướng chạy. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, tất cả chạy nhanh nhân loại binh sĩ nghĩ như vậy đến. Trên tường thành gỗ liền phát hiện nhanh phản bộ đội, đội vàng gõ chuông. Tại trận địa bên trong cùng khai thác bộ đội chém giết, Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh rút lui. Chỉ là lần này bọn hắn chạy tốc độ cũng không có bao nhanh, treo địch nhân nhanh phản bộ đội. Lần này địch nhân nhanh phản bộ đội trông thấy ma quân đánh lén đội ngũ thế mà không có nhanh như chớp chạy mất, ngược lại cùng bọn hắn có chút sánh vai cùng ý tứ, đại hỉ, lần này có cơ hội hoàn thành vây quanh a. Từng cái chạy càng thêm ra sức. Chỉ là bọn hắn tâm toàn thả tại Lý Tần Vũ bộ đội bên trên, bọn hắn không có chú ý tới, bộ rủ tường thành cũng mở ra, bốn con tọa kỵ nện lôi kéo hỏa pháo xông ra cửa thành, 900 cái súng kiếp gỗ lỉn cũng phần phần xông ra cửa thành. Bọn hắn mới ra thành, liền hướng nhân loại nhanh chóng phản ứng bộ đội phóng đi, vọt tới 300 mét tả hữu, lấy để người liễu lươi tốc độ đều đúng. Chờ bọn hắn đều đối với hoàn tất, tại sĩ quan trong tiếng hét to, súng kiếp gỗ lỉn đồng loạt giơ súng lên. Lúc này địch nhân đã chạy đến đại khái 200 mét chỗ, một trái một phải hơn 1000 người, kém chút đem Lý Tần Vũ bộ đội bao trọn. Nhân loại binh sĩ vô cùng hưng phấn, quá hưng phấn, đuổi kịp, lần này đuổi kịp a. Nhưng mà sau một khắc, kịch liệt như là sét đánh như tiếng súng vang lên, đại lượng viên đạn hướng nhân loại nhanh chóng phản ứng bộ đội vào tới, nổ lên một chuỗi vết vụ, nhân loại binh sĩ đều thảm đổ xuống một mảnh. Bốn ổ hỏa pháo cũng đồng loạt phát xạ, khoảng cách 200 mét, hơn 400 phát viên đạn quét ngang đám người, gặp ngược lại một bọn người. Hỏa pháo bắn xong, pháo binh cây đuốc pháo treo tại tọa kỵ nện đằng sau chạy về thành, bọn hắn biết mình không có cơ hội mở thứ hai pháo, không bằng chạy trước, tránh khỏi chờ chút rút lui chiếm cửa thành không gian. Nhân loại nhanh chóng phản ứng bộ đội như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát hiện bọn hắn đuổi kịp đầu, địch nhân đại bộ đội thế mà ra khỏi thành, tất cả mọi người lui ra bước chân, hoảng hốt không thôi. Lý Tần Vũ dẫn đầu bộ đội xông vào bên trái truy kích bộ đội, hắn thiết hai cái ngư lôi, đem địch nhân nổ loạn, sau đó súng kiếp gỗ lỉn xông lên trước, cực hạn khoảng cách gần xạ kích, một người một súng. 900 súng kiếp gỗ lỉn xạ kích xong một vòng về sau, lập tức nhanh chóng nhét vào, sau đó tại công kích tiếng còi bên trong, kêu gào phóng tới bên trái nhân loại binh sĩ bên trong, đồng dạng sử dụng cực hạn khoảng cách gần xạ kích. Một vòng này công kích xạ kích, đem bên trái địch nhân 1000 người gặm sạch sành sanh. Một nửa khác nhân loại truy kích bộ đội trực tiếp dọa nước tiểu, má ơi, hơn 1000 người a. 5 phút không đến liền chết sạch. Cái này khủng bố sức chiến đấu a. Chạy, chạy a. Cũng không biết là ai hô to một câu, nhanh phản bộ đội trực tiếp chạy, quân bạn cấp tốc tử vong để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt, tổ chức độ thanh không, đánh tơi bởi chạy trốn. Bọn hắn ném đi vũ khí, phiết vũ giáp, một bên thoát giáp ngực một bên chạy, các loại vũ khí giáp trụ ném một đường, đến sóng hoa lệ lệ tan tác. Súng kiếp đám gỗ liền dùng lưới lê sử quyết thụ thương tàn bình, bọn hắn thành công giết chết địch nhân hơn 1000 người, mà phe mình không một thương vong. Loại này thành tựu để ở đây tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn hắn cũng cảm giác mình thật mạnh. Lý Tần Vũ hất lên trên đại kiếm máu, nhìn trên mặt mọi người hưng phấn như thế biểu lộ, hắn cũng vô cùng kích động. Hắn giơ lên đại kiếm hô to, "Trừng trị quân, Huy Vũ." Nặng súng kiếp gỗ liền sững sờ, lập tức tất cả đều giơ lên súng kiếp hô to, "Trừng trị quân, Huy Vũ, Trừng trị quân, Huy Vũ, Trừng trị quân, Huy Vũ." Từng tiếng Huy Vũ chấn như lôi đình, nồng đậm sĩ khí xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, xung kích đám gỗ liền triệt để biết tập thể cường đại, bọn hắn chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, liền thần cũng có thể giết chết. Trung quanh thi thể đã chứng minh điểm này. Chương 119, công phòng chiến chương 119, công phòng chiến chiến đấu thắng lợi, Lý Tần Vũ đem thủ hạ binh sĩ điểm kích thăng cấp, lại lấy được 43 cái gỗ liền xạ thủ, bộ đội chất lượng lại gia tăng. Tiếp lấy Lý Tần Vũ để người sờ bước đi, hơn 1000 bộ thi thể đều mặc bản giáp, kéo về đi cho đám gỗ liền trang bị, lại có thể gia tăng 1000 cái trọng giáp bộ binh. Nơi xa nhân loại nơi đóng quân rối bời, lần này đem bọn hắn đánh đau, cũng không ai dám tới gần tường thành quá nhiều. Lý Tần Vũ bộ đội thông dòng sơ thi, sau 20 phút mang 1000 bộ vũ khí về thành. Ngày rất nhanh phát sáng lên, nhân loại trận địa cũng khôi phục trật tự, chỉ là nhìn xem bên tường thành hơn 1000 bộ thi thể, tinh thần của bọn hắn làm sao cũng cao không dậy. Phi Sơ Bá tức đi tới tiền tuyến, nhìn các binh sĩ như thế bề bại, biết tiếp tục như vậy không được, liền đối với quan hậu cần hạ lệnh, cho binh sĩ cung cấp rượu, giữa trưa để bếp sau thịt hầm canh, để tất cả binh sĩ ăn chút tốt, tháng sau quân lương trước thời hạn phát, hiện tại liền phát. Quan hậu cần xác nhận, sau đó tôn kính báo cáo, đại nhân, bộ đội mang theo rượu rất ít, ta đề nghị chỉ cho phía trước nhất binh sĩ cung cấp, đồng thời lập tức hướng phía sau yêu cầu vận chuyển rượu. Ngoài ra, chúng ta cũng không có đủ thịt tươi, đề nghị để bộ phận binh sĩ đến 10 dặm bên ngoài trong rừng rậm đi săn. Nói là đi săn, kỳ thật cũng có đi chung quanh nông trường cướp đoạt ý tứ. Phi Sở Bá tức gật đầu đáp ứng. Rất tốt, đi làm đi. Chối động tác này rất nhanh thực hành, hiệu quả phi thường tốt, các binh sĩ sĩ khí tăng lên, nhất là tuyến đầu binh sĩ, thế mà uống đến chân quý rượu. Bọn hắn đào hầm lò tốc độ gia tăng, mấy bạn người đồng thời mở đào mấy ngàn đầu chiến hào, trước lúc trời tối liền liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một bộ chiến hào hệ thống, đại lượng binh sĩ tiến vào chiến hào đóng quân. Trên tường thành Lý Tần Vũ thấy thế, triệt để nghĩ bước, lần này cũng không có biện pháp đánh lén, chỉ có thể nhìn. Địch nhân hoàn thành tính phòng ngự chiến hào, lập tức bắt đầu xây dựng tiến công khí giới, đại lượng binh sĩ cầm dịu chặt cây vật liệu gỗ, xây dựng cỡ lớn lâu xe. Loại này lâu xe đem cùng tường thành cao, đỉnh chót có thể vận chuyển hành khách hơn mấy chục người, trước bộ có tấm ván gỗ che chắn mũi tên. Chờ lâu xe tới gần tường thành, che chắn mũi tên tấm ván gỗ buông xuống, các binh sĩ liền có thể dẫm lên tấm ván gỗ vọt tới trên tường thành cùng địch nhân chém giết, kết cấu cùng loại nấm mốc tàu đổ bộ. Lâu xe to lớn, trọng lượng cũng rất lớn, cần mấy chục con địa long thú kéo đến bên tường thành, trên mặt đất còn muốn cửa hàng đại thủ cán, còn muốn trước thời hạn quy hoạch lộ tuyến, tận lực đi bằng phẳng đường. Lâu xe rất nhiều chỗ tốt, nhưng là công trình bị lao pháp sư phở họ tỷ ở kêu rừng. Lao đang giống nhìn các tệ nhìn xem các lãnh chúa. Ta nói các đại nhân, các ngươi có phải hay không quên địch nhân phát xạ đại thiết cầu vũ khí, các ngươi chế tạo cao như vậy lâu xe, là cho địch nhân dựng thẳng bia ngắm sao? Chúng lãnh chúa đồng loạt xấu hổ, mẹ nó, tiến vào tư duy quản tính, quên địch nhân có kiểu mới vũ khí. Chủ yếu lâu xe là vũ khí lạnh thời đại hữu hiệu nhất công trình khí giới, có thể tại trình độ nhất định san bằng tường thành thế yếu. Luôn không khả năng dựa vào đơn sơ thang lầu công thành, ngu ngơ hướng trên tường thành bỏ a. Mẹ nó một cái quân phòng thủ ở trên tường thành ném tảng đá liền có thể giữ vững một đoạn lớn tường thành. Chúng lãnh chúa lập tức điều chỉnh, thay đổi một loại tác chiến hiệu năng thấp hơn, càng thêm thấp bé, càng nhẹ nhàng khí giới công thành, thang mây. Thang mây kết cấu cùng loại xe cứu hỏa, phía dưới là một cỗ thấp bé thân xe, trên xe đỉnh lấy cái rất lớn chồng chất thang lầu. Cái đồ chơi này so lâu xe nhẹ nhàng quá nhiều, hơn trăm người có thể lấy đi, tới gần tường thành về sau, các binh sĩ thôi động chồng chất thang lầu móc sắt treo ở trên tường thành, hình thành một cái 45 độ tả hữu hướng lên sườn dốc. Thang mây tác chiến hiệu năng so lâu xe thấp không ít, lâu xe là trực tiếp đem binh sĩ an toàn đưa lên tường thành, có chút lâu xe thậm chí tạo so tường thành cao, để công thành binh sĩ hình thành lấy cao đánh thấp cục diện. Thang mây lời nói, binh sĩ còn muốn bỏ một cái 45 độ tả hữu sườn dốc tài năng lên tường thành, quân phòng thủ còn là chiếm cứ độ cao ưu thế, bất quá bụi cây đá rơi cái gì đều là không dùng được. Thang mây mặc dù không bằng lâu xe, thế nhưng so thẳng đứng 90 độ đơn sơ cái thang mới tốt, mà lại thang mây chủ thể thấp bé, địch nhân phát xạ thiết cầu vũ khí hẳn là đánh không đến. Đây là bọn hắn sử dụng sàng nọ lúc kinh nghiệm, trên tường thành cao cao sàng nọ không có góc nhìn xuống, bọn hắn cảm thấy địch nhân xét đánh vũ khí cũng hẳn là như thế. Các lãnh chúa lập tức hạ lệnh xây dựng hơn 40 đỡ thang mây, đồng thời Fisher Bá tức còn phái người tiếp tục khai thác đường hầm tới gần tường thành chỗ bằng được. Lý Tần Vũ trước đó ở trong này bạo một cái bom, tường thành sụp đổ một đoạn, đến tiếp sau dùng thô thạch tu khoảng 10 mét, còn thừa 15 mét đều là đầu gỗ bổ tường thành. Nhân loại binh sĩ khai thác năm đầu chiến hào, bắt đầu tới gần chỗ lỗ hổng, tiếp cận lỗ hổng lúc, nhân loại binh sĩ ngược lại đào móc địa đạo tới gần, dạng này súng kiếp liền không cách nào xạ kích đào hầm lò đội ngũ. Thời gian trôi qua vài ngày, tới gần lỗ hổng địa đạo triệt để đào xong, đồng thời lối đi ra làm giả cố. Sau đó pháp sư bắt đầu ra trận, bọn hắn trên mặt đất nói ra nơi cửa ngưng tụ hỏa cầu thuật, mỗi một cái pháp sư đều đem pháp lực của mình rút khô, sau đó hung hăng hướng tường gỗ ném ra. Rầm rầm rầm. Liên tục 7-8 cái cao nhất quy cách hỏa cầu thuật theo địa đạo cửa vào bắn ra, nện tại trên tường gỗ, trực tiếp đem bổ tường cọc gỗ đánh gãy. Lý Tần Vũ bị tiền tuyến sĩ quan gọi đi qua, hắn xem xét trong địa đạo có hỏa cầu thuật, hoặc là nói phải gọi bạo phá thuật bắn ra, nổ tường gỗ mất mô, kết cấu lung lay sắp đổ gặp nghiêm trọng phá hư, lập tức liền muốn sụp đổ. Hắn trực tiếp cầm ra một cái ngư lôi, dây dẫn nổ đại khái thiết lập thành 5 dây, hắn sử dụng pháp thuật nhóm lửa dây dẫn nổ, nhắm chuẩn phía dưới cửa hàng ném xuống. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, một cái địa đạo cửa vào trực tiếp sập, bên trong ngưng tụ bạo phá thuật pháp sư bị nổ chết, còn có mấy cái bị chôn sống. Nhưng đối phương có mấy cái lối ra, ngư lôi nổ tung để bọn hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ném bạo phá thuật. Lý Tần Vũ hiện tại chỉ có 27 cái ngư lôi, muốn tiết kiệm dùng, liền không có tại ném, hắn đối với Gột Mâu nói, đi đem thiêu người tiểu đội kêu đến. Chỉ chốc lát sau, bốn con tọa kỵ nện ở trên tường thành chạy như điên, đem 10 cái thiêu người gỗ lìn đưa tới. Lý Tần Vũ chỉ vào phía dưới địa đạo cửa vào đối với bọn hắn nói, trông thấy phía dưới mấy cái kia là không, hướng bên trong ném hỏa cầu. Thiêu người lập tức làm theo, điều động toàn thân pháp lực, chân chính hỏa cầu thuật trên tay bọn họ ngưng tụ. Thiêu người thi pháp không cần pháp trượng, trên người bọn hắn màu đỏ hoa văn chính là một loại ma pháp văn tự, thi pháp lúc lóe lên, ma lực thuận đường vân vận hành, trên tay bọn họ ngưng kết thành màu đỏ sẫm, xuyên xuyên lửa. Bốn cái hỏa cầu theo trên tường thành bỏ xuống, nện vào cửa hàng, dẫn phát một trận tiêu thảm. Trong cửa hàng mấy cái pháp sư vừa mới ngưng tụ bạo phá thuật dự định đi ra ngoài, xuyên xuyên hỏa cầu liền tại bọn hắn trước mặt nổ tung, hỏa diễm nháy mắt tràn ngập trong địa đạo một mảng lớn khu vực. Ngao 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 ngao, mấy cái cửa động pháp sư bị xuyên xuyên hỏa diễm tung tóe một thân, đại hỏa nháy mắt đốt sạch sẽ trên người bọn hắn pháp sư bảo, sau đó gặm cắn trên người bọn hắn da thịt. Giờ khắc này, cao quý pháp sư lão gia cùng đại đầu binh tiếp nhận tử vong. Bất quá pháp gia môn còn là có bản lĩnh, đằng sau không có bị đại hỏa đốt tới pháp sư lập tức thi triển thủy cầu thuật, cho bị đốt ngao ngao gào thảm pháp sư dập lửa. Nhanh, cùng một chỗ thi triển trị liệu thuật, trung độ bỏng, còn có cơ hội khôi phục. Dẫn đội pháp sư hô to một tiếng, đám người lập tức vận hành trị liệu thuật. Cái thế giới này y học phát triển tương đương là hậu, cũng là bởi vì trị liệu thuật cơ hồ có thể chữa trị tất cả tật bệnh, bao quát bỏng. Mấy cái pháp sư cùng một chỗ ngưng tụ trị liệu thuật quan cầu, đẩy tới bị đốt ngao ngao gọi pháp sư thể nội, pháp sư kia trên thân bỏng nhanh chóng chữa trị. Liên tục 7-8 cái trị liệu thuật đẩy tới người bị thương thể nội, người bị thương trực tiếp đau nhức ngất đi, sau đó trên người hắn bị đốt ra chóc thịt bong vết thương nhanh chóng khép lại, cuối cùng trưởng thành người bình thường 8 thành tả hữu trình độ. Bỏng phi thường có trị, có thể khôi phục 8 thành đã không sai. Thủ thương pháp sư bị đưa đi, các pháp sư dùng thủy cầu đem cửa động lửa giết đi, bọn hắn có chút hoảng, không dám đi cửa hang ném hỏa cầu. Dẫn đội pháp sư thấy mọi người do dự không tiến, quát, trợ giúp phỉ sở ba tức phá thành là phở họ tỷ ở giáo sư mệnh lệnh, chân quý thủy triều ma lực quan chắc nghi càng là nhất định phải thu về trọng yếu tài sản, nhanh chóng ngưng tụ bạo phá thuật, nổ tung tường gỗ, gia tăng đại quân phá thành tỷ lệ. Trong địa đạo mấy cái pháp sư một trận hai mặt nhìn nhau, không ai động. Bọn hắn đều là tôn quý pháp sư lão gia, tiến vào dơ bẩn địa đạo đã là khó mà chịu đựng, làm sao còn có thể để bọn hắn tiếp nhận thụ thương thậm chí tử vong phong hiểm. Dẫn đầu pháp sư thấy gọi không cảm động, cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn đều là giảng viên trình độ pháp sư, mọi người trình độ không sai biệt lắm, chỉ huy bất động cũng bình thường. Hắn chịu thua nói, như vậy đi, cùng binh sĩ mượn mấy bộ áo giáp, chúng ta lại che lên người bố, dùng nước ướt nhẹp, liền không sợ phía trên hỏa cầu. Đám người cảm thấy đây là ý kiến hay, làm như vậy cho dù là bọn họ bị hỏa cầu trực tiếp đánh trúng, cũng có thể thong dong chạy về đến, để Đồng Liêu dùng thủy cầu thuật dập lửa. Không có nguy hiểm tính mạng, các pháp sư ném bạo phá thuật tốc độ càng nhanh, từng phát cao năng ma lực cầu đện tại trên tường gỗ, đánh mảnh gỗ vụn bay tứ tung, còn có bộ phận tường gỗ lên. Trên tường thành thiêu người gỗ lỉnh cũng một mực hướng phía dưới động ném hỏa cầu, nhưng pháp sư mặc trên người trang phục phòng hộ tăng thêm đằng sau có Đồng Liêu ném thủy cầu dập lửa, cho nên hỏa cầu thuật không ngừng chuyển vận. Mấy phút đồng hồ sau, theo hai cái bạo phá thuật đồng thời đánh vào trên tường gỗ, tường gỗ rốt cục lung lay sắp đổ sụp đổ, bại lộ ra một đoạn độ cao chỉ có 10 mét, độ rộng khoảng 4 mét lỗ hổng. Các pháp sư nhanh chóng rút lui địa đạo, chạy về pháp sư nơi đóng quân, thời tất cả đều là bùn nhão cùng lửa khói trang phục phòng hộ một trận kêu rên. Bọn hắn vội vàng phân phó thủ hạ người hầu nấu nước tắm rửa, dùng xà bông thơm cùng nước hoa xua tan trên thân bùn đất mùi tanh cùng lửa mùi khói, sau đó theo người hầu mang theo hơn 30 bộ pháp sư áo choàng chọn đối với xa hoa một bộ mặc vào, lúc này mới hơi chỉ hoãn qua thần. Bọn hắn cảm nhận được phải tự mình ủy khuất xấu, tôn quý pháp sư thế mà muốn đào đất nói, gánh chịu khủng bố như vậy phong hiểm, không có chút nào học thuật. Tham gia huynh tạc tường gỗ pháp sư đều có chút đem lão pháp sư phở họ tỷ ở lên, lão bại đèn thế mà truyền đạt tác độc như vậy mệnh lệnh. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao phản nàn, bọn hắn còn là thành công mở ra tường thành lỗ hổng. Phi sơ bá tước đối với toàn quân hạ lệnh, tiến công. Kẻ leo lên trước phong tước. Nhân loại các binh sĩ nháy mắt cùng nhiệt, tức bị. Chỉ cần dẫn đầu leo lên tường thành, liền có thể bị người lấy đại nhân tương xứng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hóa thân dã thú, thế tất yếu xông lên tường thành cải biến vận mệnh của mình. Tiếng quân hào vang vọng bầu trời, nhân loại các binh sĩ đẩy hơn 40 lỡ thang mây, hướng tường thành đánh tới, bộ dù công phòng chiến chính thức khai hỏa. Chương 120, công phòng chiến 2 chương 120, công phòng chiến 2 bảo trì đội hình. Thang mây lắp đặt đúng chỗ liền lập tức hướng trên tường thành xông. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Kẻ leo lên trước phong tước. Dạng này gào thét tại quân sĩ các quý tộc trong miệng vang vọng, nói đám binh sĩ sao động không thôi. Theo bừa bãi vô danh binh sĩ biến thành cần bị người lấy đại nhân tôn sưng tồn tại, loại này thăng cấp đầy đủ ở đây binh sĩ cầm ra tính mệnh liều mạng. Nhân loại binh sĩ bắt đầu đẩy thang mây dưới bụng có tận mấy cái cọc gỗ, có thể cung cấp hơn 60 người ở bên trong xe đẩy, chung quanh tấm ván gỗ có thể cung cấp chút ít phòng ngự, tăng thêm bên ngoài xe đẩy người, một khung thang mây cần hơn 120 người đẩy. Vì phòng cháy, thang mây bên trên còn bị bôi lên bùn não, thiêu người hỏa cầu không có khả năng trực tiếp thiêu hủy một tòa thang mây, có thể nói là chu đáo làm được tốt nhất. 40 chiếc thang mây, 20 đỡ hướng thành tây tiến công, còn lại đi về phía nam bắc đông tiến công, tường thành lỗ hổng tại phía đông, nơi đây lọt vào năm đỡ thang mây tiến công. Lý Tần Vũ thành phòng an bài là chính hắn thủ cửa thành phía tây, ứng đối địch nhân chủ công, mang 500 trừng trị súng đạn thương gỗ lìn, 500 trọng giáp bộ binh. Gỗ mâu thủ cửa thành đông, mang 200 trừng trị quân lão binh, 500 trọng giáp bộ binh. Gỗ thủ tường thành lỗ hổng, mang 300 trừng trị quân sĩ binh, 500 trọng giáp bộ binh. Nam bắc tường thành từ hai cái cấp 5 binh doanh giải chủ trì, phân biệt dẫn đầu 100 trừng trị quân lão binh, 500 trọng giáp bộ binh. Bốn ổ hỏa pháo, mỗi cái chỗ cửa thành lắp đặt một môn, làm cái bảo hộ tác dụng. 3000 nắm mâu gỗ lìn tân binh, trang bị đoàn mâu, thuẫn gỗ, đũa nhỏ, giáp lưới, giáp da, bộ giáp, bánh nướng, trang bị lộn xộn, sức chiến đấu còn nghi vấn, nhưng là tiếp nhận mấy tháng huấn luyện quân sự, sơ bộ có tính kỷ luật. Những tân binh này một bộ phận thủ đến trên tường thành, đại bộ phận đều thủ đến cửa thành cùng chỗ lỗ hổng. Trong trại huấn luyện còn có 3000 gỗ lìn tân binh, bọn hắn chỉ tiếp thụ một tháng không đến huấn luyện quân sự, Lý Tần Vũ không có đem bọn hắn mang ra, tiếp tục để bọn hắn tiếp nhận huấn luyện. Huấn luyện không đủ dưa sống biên ra chiến trường dễ dàng phạm sai lầm, nếu là chạy trốn, kéo theo lão binh sĩ khí coi như không xong, vây thành còn không biết phải bao lâu đâu, nửa năm một năm cũng không phải là không có khả năng, để bọn hắn tiếp tục luyện, luyện đủ 3 tháng tại kéo lên chiến trường. Sau đó gộp chạy trước đó không phải mang đến 500 đầu súng kiếp sao? Lý Tần Vũ từ lúc mới sinh ra đại gỗ liền trúng tuyển người ưu tú, tạo thành 5 cái súng kiếp dân binh liền. Súng kiếp dân binh sức chiến đấu không bằng trường trị quân, chủ yếu là súng kiếp độ thuần thục không được, cho ăn đạn không có trường trị quân nhiều. Những người này không có lên tường thành, bị Lý Tần Vũ an bài đến cửa thành phụ cận, trông coi thành nội, phòng ngừa có người đoạt cửa thành. Đến nỗi 2000 quân trị an, dễ thua kỵ sĩ mang, duy nhất nhiệm vụ chính là trong thành duy trì trật tự, phối hợp hắn còn có hạ nạ tiểu thư, mang theo nhân loại hệ thống binh. Hiện tại trong thành chỉ có 40,000 người, Lý Tần Vũ phá thành lúc chạy một đợt, soát đẳng cấp lúc giết thật nhiều người, dọa chạy thật nhiều người, bắt đầu tuyên truyền vây thành, lại lục tục ngoe ngoe dọa chạy đại lượng người, còn lại 40,000 người thật là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, mà lại có rất nhiều nô lệ. Không sai, Xạ Sổ Vương quốc là cái độ cao chế độ nô lệ quốc gia, 15 vạn nhân khẩu bộ dù thành, qua xong cái sảng, lại có mấy vạn nô lệ cũng không vượt qua nổi nô lệ quân dự bị. Lý Tần Vũ quyết định đánh chạy địch nhân, liền thử nghiệm đem những nhân khẩu này mang về liên minh lãnh địa, có nhiều nhân khẩu như vậy gia nhập, liên minh kháng phong hiểm năng lực sẽ tăng nhiều. Bất quá bây giờ a, những người này là không ổn định nhân tố, cần xem trọng. Lý Tần Vũ đem thành khu đến tường thành 300 mét tả hữu phòng khu thiết lập thành lập khu cảnh giới, dám tới gần nơi này cái khu vực sẽ bị tóm. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, công phòng chiến bắt đầu. Lý Tần Vũ nhìn phía xa chậm chạp tới gần đến thang mây, cùng đi theo thang mây bộ binh, đối với bên người sĩ quan hạ lệnh, đem địch nhân thả gần đến 50 bước, sau đó tự động xạ kích. Vây thành không biết muốn đánh bao lâu, cần tiết kiệm đạn dược. Mệnh lệnh của hắn bị các quân quan lớn tiếng lặp lại, truyền vào tất cả các binh sĩ lỗ tai, các binh sĩ giơ lên vũ khí, nhắm chuẩn phía dưới địch nhân. Nhân loại binh sĩ một đường đẩy thang mây tiến lên, tâm tính phi thường tư mã, bọn hắn sợ hãi địch nhân đặc thủ vũ khí công kích. Nhưng chờ bọn hắn một đường đem thang mây đẩy đến tường thành 200 mét, trên tường thành đều không có bất luận cái gì đả kích. Gộp đánh vào Lý Tần Vũ bên người nhắc nhở, lão đại, không nã pháo sao? Thang mây gần chút nữa liền đánh không đến bọn hắn hỏa pháo góc nhìn xuống chỉ có 5 độ, tại 25m trên tường thành, đánh không đến điểm mù siêu nhiều. Lý Tần Vũ nhìn xem hơn 20 đỡ chậm chạp tới gần thang mây, lắc đầu. Không muốn nạp pháo, tiết kiệm đạn dược, ta muốn đem địch nhân thả gần đánh, cho bọn hắn lớn nhất sát thương. Có xung kích cùng tường thành tại, Lý Tần Vũ không sợ thủ không được tường thành, hắn sợ địch nhân sụp đổ quá nhanh, không thể cho địch nhân đám đầu tiên tinh nhuệ đại lượng sát thương. Cho nên dứt khoát không cần tháo, đem địch nhân thả gần giết, một đợt cho hắn giết đau. Trên tường thành binh sĩ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thang mây, 500 đầu súng kiếp họng súng đi theo đối phương di động. Lý Tần Vũ cũng cầm ra một thanh độ chính xác 10 súng kiếp, nhắm chuẩn địch nhân. Chờ hắn cảm giác địch nhân khoảng cách không sai biệt lắm đến 50m, dẫn đầu bắt cỏ. Vang một tiếng bang một cái xe đẩy binh sĩ kêu thảm một tiếng treo, tiếp lấy cái khác súng kiếp gỗ lỉnh cũng đều súng kiếp tề phát, lỗ châu mai ở giữa bộc phát ra đại lượng khói trắng. Phía dưới xe đẩy binh sĩ lập tức truyền đến từng tiếng kêu thảm, xe đẩy binh sĩ phần phật đổ xuống một mảnh. Lý Tần Vũ cây đuốc thương ném cho bên người binh sĩ lắp đạn, hắn cầm lấy một đầu súng mới, nhắm chuẩn một cái chiến hào bên trong cầm cung nỏ nhân loại binh sĩ, nổ súng, đối phương đầu nổ tung, biến thành một cỗ thi thể. Hắn lại lấy ra một khẩu súng, nổ súng, giết chết một cái xe đẩy binh sĩ. Ba người cho Lý Tần Vũ lắp đạn, Lý Tần Vũ nhanh chóng xạ kích, xoát cung nỏ độ thuần thủ. Hắn vừa mở thương một bên hô to, đều cho ta bình tĩnh xạ kích, ung dung đánh, tiết kiệm đạn dược, tận lực làm được một thương một người. Nương theo lấy hắn hô to, các binh sĩ phát xạ tốc độ hạ xuống không ít, nhưng là độ chính xác cũng tới thăng. Phía dưới xe đẩy người từng cái trúng đạn mà chết, xe đẩy chia trong ngoài, trong xe bởi vì có che chắn, không thế nào chết, nhưng bên ngoài liền thảm, chết mấy gốc dạng. Thang mây theo 50m đẩy đến 40m, phía dưới xe đẩy binh sĩ thưa thất chết hơn 300 người, thang mây bởi vì thiếu người đẩy ngược lại. Cái này khủng bố thương vong để đến tiếp sau xe đẩy binh sĩ không dám vào trận, chơi đâu. Cái này tỷ số chết có phải là quá không hợp thói thường rồi. Mẹ nó mặc trọng giáp một chút tác dụng cũng không có a. Cái này mẹ nó không phải chịu chết sao? Đều dọa co lại đến chiến hào bên trong, không dám đi ra ngoài tiếp nhận vị trí. Phong tước lửa nóng đều bị dập tắt. Tiền tuyến quân sĩ sốt ruột, lớn tiếng quát lớn binh sĩ. Nhanh lên, nhanh đi bổ vị, còn kém 40m, 40m liền đến dưới thành. Không động tân quân pháp xử trí. Đem thang mây đẩy đến dưới tường thành thưởng ngân tệ 10 mai. Uy bức lợi dụ phía dưới, các binh sĩ mang phức tạp tâm tình xông ra chiến hào, đến thang mây bên cạnh bổ vị. Vừa mới dừng lại thang mây lại bắt đầu chuyển động, nhưng trên tường thành thế nhưng là có hơn 500 đầu súng kiếp, đến lại nhiều người hữu dụng không. Phanh 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 súng kiếp tiếng vang triệt, xe đẩy binh sĩ kêu thảm đổ xuống, thang mây bên cạnh thi thể nhiều đều nhanh không thể đứng người. Số người chết quá nhiều, xe đẩy binh sĩ sợ, bắt đầu chạy trốn, bọn hắn chạy trốn kéo theo chiến hào bên trong binh sĩ, dẫn phát một trận nhỏ tan tác, các quân sĩ là làm sao cản đều ngăn không được. A lần thứ nhất công thành, nhân loại ném xuống hơn 300 bộ thi thể, xám xịt chạy trốn. Nhân loại nơi đóng quân hạch tâm, phì sờ ba tức giận dữ, hắn hướng thủ hạ lanh chúa giết gạo, đáng chết hèn nhát lại dám vứt bỏ công trình khí giới, kẻ chạy trốn toàn bộ xử tử. Khiến người khác nhìn xem chạy trốn là kết cục gì, đổi một tổ người tiến vào tiền tuyến, tiếp tục xe đẩy. Mệnh lệnh được đưa ra, lúc ấy ở tiền tuyến chiến hào. Thay phiên xe đẩy cái kia ban hơn 200 người đều bị xử tử, hung hăng uy hiếp một đợt đám người. Nhưng là mới một đợt binh sĩ tiến vào tiền tuyến chiến hào, bắt đầu xe đẩy, đồng dạng bị súng kiếp giết đánh tơi bời. Lần này binh sĩ sợ hãi bị xử quyết, ở dưới tường thành lưu lại hơn 400 bộ thi thể mới chạy tán loạn. Người ta trốn cũng quan côn, biết chạy về hậu phương cũng sẽ bị bắt lại xử tử, bị buộc gấp, mấy người lính hợp lại mà tính, dứt khoát cùng một chỗ tạo phản, đem quân sĩ cùng một cái tiểu quý tộc giết. Hơn 200 cái đào binh thoát giáp trụ, tán thành mấy chục đường, vòng quanh chiến hào chạy, dự định trực tiếp chạy vào núi, đốc chiến đội không có ngựa. Truy cũng không biết làm sao truy. Lần này phỉ sờ bá tức có chút chết lặng, đẩy cái xe chơi chết hắn gần ngàn người. Loại này cấp bậc tổn thất đã không phải là mệnh lệnh chấp hành không đúng chỗ vấn đề, mà là quyết sách có sai lầm. Địch nhân vũ khí quá sắc bén, nếu như tiếp tục lấy mạng người lấp, cho dù là bọn họ có 7 vạn người cũng chịu không được. Lúc này có cái lãnh chúa sách cái tuyên hậu kỹ, hắn nói hiện tại công trình bậc thang khoảng cách tường thành chỉ có 30m, hành động nhanh chóng lại kiên quyết lời nói, không muốn vài phút là có thể đem thang mây đẩy đến dưới tường thành. Vì để tránh cho chân quý binh sĩ thương vong, hắn đề nghị đi chúng quanh nông trường đem nông nô bắt tới, để bọn hắn đi đẩy cái thang. Những nông nô này rất nhiều đều là có gia thất, nông nô sinh hậu đại cũng là nông nô, đám địa chủ vì gia tăng sức lao động sẽ ép buộc nông nô lẫn nhau kết hôn. Chỉ cần cưỡng ép những nông nô này người nhà, không sợ bọn họ không bán mạng. Cái nghị quyết này rất nhanh được đến chấp hành, nhân loại binh sĩ quét ngang chúng quanh mấy chục dặm bên trong tất cả thôn trang, tụ tập hơn 3000 tên có gia thất nông nô đến xe đẩy. Chương 121, công phòng chiến 3 chương 121, công phòng chiến 3 nhân loại binh sĩ đi bắt nông nô. Thang mây lưu tại nguyên chỗ, Lý Tần Vũ tìm nghị đốt thang mây. Hắn để thiêu người gỗ lìn đến ném hỏa cầu, ý đồ dùng hỏa cầu thiêu hủy thang mây. Thế nhưng là trên tường thành vừa có hỏa cầu ném xuống, nện vào thang mây bên trên, không đợi thang mây gặp quá lớn tổn hại, chiến hào bên trong liền có thủy cầu bay ra cây bốc diệt. Song phương tiến hành một ngày công thủ, thiêu đám người cố gắng thiêu hủy ba đỡ thang mây, bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều, bị Lý Tần Vũ kêu dừng. Kỳ thật đối với muốn hay không đốt thang mây hắn là không quan trọng, hắn muốn đả kích địch nhân sinh lực, khí giới công thành một mực không đúng chỗ, địch nhân vẫn khóa tại chiến hào bên trong, như vậy sao được? Lý Tần Vũ ở trên tường thành nhìn ra xa địch nhân trận địa, không biết địch nhân lần tiếp theo tiến công lúc nào đến, nhưng hắn biết địch nhân kìm nén xấu. Lý Tần Vũ thị sát một chút trên tường thành binh sĩ sĩ khí tình huống, liền đi vào thành lâu nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn là toàn quân lãnh tụ, nhất định phải bảo trì tinh thần, một tìm tới cơ hội liền muốn lập tức nghỉ ngơi khôi phục tinh thần, nếu là tình huống chuyển biến xấu hắn không chừng muốn liên tục nấu xong mấy ngày. Nằm ở trên giường, Lý Tần Vũ bắt đầu kiểm tra hệ thống, 310 cái hệ thống binh có hơn 200 cái có thể thăng cấp, hắn trực tiếp điểm kích thăng cấp, Trừng Trị Quân lão thập liền lại nhiều 200 cái cấp 3 binh gỗ lịn xạ thủ. Lại đánh một hai trận cầm, Trừng Trị Quân lão thập liền toàn bộ thành cấp 3 binh, tăng thêm binh sĩ kinh nghiệm tác chiến, chân chính tinh nhuệ chi sư ai cho binh sĩ điểm xong đẳng cấp, hắn bắt đầu kiểm tra thuộc tính của mình. Lúc này hắn thuộc tính là: sức sống 25, một tay vũ khí độ thuần thục 12, hai tay vũ khí độ thuần thục 101, cán dài vũ khí 8, lực khống chế 12, cung độ thuần thục 18, nỏ độ thuần thục 78, vũ khí dùng để ném độ thuần thục 68, sức chịu đựng 11, kỹ thuật độ thuần thục 0, chạy độ thuần thục 67, rèn đúc độ thuần thục 80, xảo trá 7, điều tra độ thuần thục 43, chiến thuật độ thuần thục 25, lưu manh thói xấu độ thuần thục 17, xa giao 7, mị lực độ thuần thục 25, thống ngự độ thuần thục 72, giao dịch độ thuần thục 0, cầu nguyện độ thuần thục 0, trí lực 15, quản lý độ thuần thục 37, y thuật độ thuần thục 1, công trình độ thuần thục 28, ma pháp độ thuần thục 28. Lý Tần Vũ một trận cảm thán, chính mình đến dị thế giới cũng gần một năm, theo một cái ăn cỏ bộ lạc dự trữ lương, biến thành có thể chủ đạo chính mình vận mệnh một phương quân thiện, cũng coi là có chút thành tựu. Hắn nhìn cung nọ độ thuần thục lên tới 78, giải tỏa một cái hai chọn một kỹ năng, hẳn là đánh lửa thương góp nhặt độ thuần thục. Lý Tần Vũ trực tiếp điểm động thái thị giác. Có được kỹ năng này, hắn chỉ cần tập trung lực chú ý, nhìn thấy thế giới liền sẽ tiến vào chậm thả trạng thái, hiệu quả cùng loại đạn thời gian. Lý Tần Vũ trừng mắt nhìn, hắn tập trung lực chú ý, hắn nhìn thấy thế giới bắt đầu thả chậm. Ngoài cửa khe hở có ánh nắng bắn vào, chiếu sáng một chút bốn phía bay múa cho bụi. Lý Tần Vũ có thể nhìn thấy những cái kia cho bụi bay phi thường chậm, thậm chí có thể đại khái dự phán cho bụi bay múa quy tích. Lý Tần Vũ đại hỉ, cái này kỹ năng bị động tốt, đối với chính mình tăng lên cực lớn. Hắn cũng không nghỉ ngơi, đẩy ra cửa phòng, hướng tường thành tiễn tháp đi đến. Đây là một cái cao hơn tường thành khoảng 10 mét, liên tiếp tường thành kiến trúc. Lý Tần Vũ leo lên tiễn tháp, phía trên phiên trực Trừng Trị Quân tiểu đội xem xét lão đại đến, đồng loạt nghiêm ngực, trên mặt đều là sùng kính. Lão đại. Ân, quý vị, đến ba người giúp ta trang đạn. Lý Tần Vũ theo nhà kho cầm ra bốn đầu độ chính xác 10 súng kiếp, đây đều là hắn cho chính mình đánh súng kiếp. Hắn đem bốn đầu súng kiếp theo thứ tự bày ở trên tường thành dựa vào, cầm lấy một thanh, hướng phía dưới người nhắm chuẩn. Tiễn tháp có 3 cao 5 mét, cơ hồ có thể thấy rõ toàn bộ chiến trường. Hiện tại dưới tường thành mấp mô tất cả đều là chiến hào, tới gần tường thành 200 mét chiến hào hoặc là địa đạo, hoặc là có bè gỗ ngăn cản, nhân loại binh sĩ chỉ cần cúi đầu, liền sẽ không bị trên tường thành súng kiếp bắn tới. Lý Tần Vũ cây bước giá súng đến tường đống bên trên, bắt đầu tìm kiếm xạ kích mục tiêu. Hắn rất nhanh phát hiện một đầu ngay tại khai thác chiến hào, 150m tả hữu, bởi vì là mới đào chiến hào, phòng ngự không thế nào hoàn thiện. Trong danh binh sĩ chuyên tâm khai thác, đầu theo thân thể biên độ thỉnh thoảng sẽ lộ ra đến một điểm, Lý Tần Vũ đã nhìn chằm chằm hắn. Đối phương đầu lộ ra ngoài biên độ rất ít, khi thì lộ ra khi thì rút vào đi, người bình thường căn bản là không có cách dùng súng kiếp đánh chúng như vậy điểm bại lộ bộ vị, chính là có thể đánh tới, đối phương lắc lư liên tục, đạn còn là có rất lớn tỷ lệ thất bại. Nhưng Lý Tần Vũ không phải người bình thường, độ chính xác 10 súng kiếp cũng không phải bình thường súng kiếp. Lý Tần Vũ đem họng súng nhắm ngay thỉnh thoảng lóe ra đầu, tập trung lực chú ý, hắn nhìn thấy thế giới vận hành tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Cái kia thỉnh thoảng lóe ra đầu cũng có quy luật nhất định. Lý Tần Vũ nhắm chuẩn 5 giây, tại động thái thị giác dưới sự gia trì, hắn trên thực tế nhắm chuẩn 20 giây tả hữu. Hắn ghi nhớ đối phương đầu lộ ra thời cơ, nắm lấy cơ hội, bóp cò. Phí một tiếng, súng kiếp viên đạn bắn ra, nơi xa quỷ khai thác chiến hào nhân loại binh sĩ vừa giơ lên quốc, đầu dò dỉ ra đi một điểm, vừa vặn tiếp được viên đạn. Một trận tiếng xương cốt vỡ nát về sau, cái tên lính này trên đầu nổ tung một cái lỗ thủng lớn, có huyết dịch bắn ra, thẳng tắp rót vào chính mình đào xong phân mộ. Hoa, chúng rồi. Trên tiễn tháp súng kiếp đám gỗ lìn cũng trông thấy lao đại đánh trúng mục tiêu, đều sợ hai thán phục lên tiếng. Bọn hắn tự nhận nhỏ như vậy mục tiêu, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh trúng, đều hết sức hưng phấn. Lý Tần Vũ đem đánh hụt súng kiếp giao cho một cái súng kiếp gỗ lìn lắp đạn, hắn một lần nữa cầm lấy một chi súng kiếp tìm kiếm mục tiêu. Hắn nhìn thấy có một chỗ bị tấm bảng gỗ gia cố địa đạo, một khoảng 70 mét, tấm bảng gỗ dọc tại địa đạo một bên, che chắn tường thành bên này tầm mắt, nhưng tấm bảng gỗ ở giữa thiếu một khối, xuyên thấu qua cái lỗ hổng này có thể nhìn thấy có người tại chiến hào đi vào trong đến đi đến. Lý Tần Vũ cẩn thận quan sát lỗ hổng, phát hiện đây cũng là chỗ trọng yếu giao thông yếu đạo, không sai biệt lắm mỗi giây đều có người đi qua. Hắn đem thương nhắm chuẩn cái kia lỗ hổng, tập trung lực chú ý mở ra động thái thị giác quan sát thông qua lỗ hổng binh sĩ quy luật, tìm đúng thời cơ lại bắn một phát súng. Đạn theo tấm bảng gỗ trong khe hở bắn vào, vừa vặn có tên lính đi qua khe hở, tinh chuẩn tiếp được đạn bị đánh chết. Tiếp xuống hơn 10 phút, Lý Tần Vũ ngay tại trên tiễn tháp không ngừng nổ súng. Cơ hồ mỗi lần súng văng lên, liền có địch nhân bị đánh chết, hắn đối với động thái thị giác nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Trên tường thành đám gỗ lìn cũng làm rõ ràng tình trạng, lao đại đây là đang đánh địa a. Bọn hắn tập trung lực chú ý, ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua các loại khe hở nhìn thấy địch nhân bị giết chết. Bọn hắn phần lớn là gỗ lìn xạ thủ, tự nhiên biết muốn làm đến loại trình độ này có bao nhiêu khó, từng cái cảm khái lao đại tốt ngậm, tất cả đều nhìn xem Lý Tần Vũ bắn địa. Mỗi lần Lý Tần Vũ vừa nổ súng, đám gỗ lìn thật hưng phấn ngao ngao gọi. Bất quá rất nhanh Lý Tần Vũ liền dừng lại xạ kích, đánh hơn 10 phút, giết chết 12 địch nhân, những địch nhân khác chính là ngu ngốc đến mấy, cũng biết muốn đem chính mình giấu kỹ, rốt cuộc không ai lộ thân thể cho hắn cơ hội. Lý Tần Vũ tiếp nối buông xuống súng kiếp, hắn cảm giác còn không có chơi chán. Hắn đang nghĩ đi nghỉ ngơi, đột nhiên, nhân loại quân doanh bên kia chuyển đến từng tiếng to rõ tiếng quân hào, ngay sau đó đại lượng mặc vải rách y phục người từ quân doanh đi ra, đi vào chiến hào, hướng tường thành bên này đi tới. Những này mặc quần áo rách nát nhân số lượng rất nhiều, đảo mắt liền đem trên trăm đầu chiến hào lấp đầy. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ địch nhân rốt cục chuẩn bị kỹ càng công thành, lớn tiếng đối với các binh sĩ hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địch nhân lại muốn tới. Sĩ quan kêu to cùng quân trạm canh gác vang lên, binh sĩ lập tức động, cầm vũ khí lên tuân hướng tác chiến vị trí, tại Lô Châu Mai lên khung bốc cháy thương. Lý Tần Vũ cẩn thận quan sát địch nhân phía dưới, phát hiện đi vào chiến hào nhân loại cũng không phải là binh sĩ, mà là thân mang rách dưới quần áo, trên mặt có vẻ thống khổ nâm nô. Hắn nhìn về phía khoảng cách tường thành chỉ có 30 mét thang lây, mắng câu thao, những người này là bị bắt tới làm pháo hôi xe đẩy. Lý Tần Vũ bị nho nhỏ rung động, những nông nô này cũng không phải cái gì ngoại tộc người, tất cả đều là đường đường chính chính xạ số người, loại hành vi này chính là quốc gia quân đội bắt được quốc dân đi làm pháo hôi, chỉ có vương triều những năm cuối quân đội mới làm cho ra đến. Hắn có chút đau đầu, những nông nô này lại không phải con dân của hắn, giết liền giết, hắn không có một điểm gánh nặng trong lòng, nhưng vấn đề bọn gia hỏa này giá trị thấp, sẽ tiêu hao hắn đạn dược dự trữ á chân quý súng kiếp đạn dược đánh một phát thiếu một phát, hiện tại hắn trong quân kho đạn tồn đại khái 40,000 phát tả hữu. Phi sờ ba tức người đứng để hắn xử bắn đều đánh không hết, chân quý đạn dược chỉ có xạ kích trọng giáp binh sĩ tài năng giá trị hồi vốn tiền. Mắt thấy những cái kia đáng thương nông nô sắp bị đuổi kịp chiến trường xe đẩy, Lý Tần Vũ đối thủ hạ sĩ quan hạ lệnh, trước đó không phải thu được 500 cỗ cung nỏ sao? Mang lên cho các binh sĩ sử dụng, nói cho các binh sĩ, đánh không thủng giáp trụ địch nhân dùng cung nỏ, xuyên giáp lại dùng súng kíp. 500 cỗ cung nỏ bị đưa lên tường thành phân cho súng kíp gỗ lìn, bọn hắn đại đa số là cấp 3 binh gỗ lìn xạ thủ, đều có cung nỏ độ thuần thục, cho nên cung nỏ loại vật này bọn hắn cầm lên liền có thể trực tiếp dùng. Thay đổi trang phục hoàn tất, các nông nô tựa hồ cũng tiếp nhận vận mệnh của mình, xông ra chiến hào, phóng tới thang mây. Bọn hắn có thể được tuyển chọn tới làm pháo hôi, đều là có vợ con láo tiểu, nếu như bọn hắn không đến xe đẩy, vợ con của bọn họ sẽ bị phỉ sở bá tước quân đội giết chết. Vì vợ con, bọn hắn chỉ có thể vượt qua hoảng hốt xông lên chiến trường. Trải qua trước hai đợt binh sĩ cố gắng, 17 đỡ thang mây đã rất gần tường thành, chỉ có hơn 30 mét. 3000 cái nông nô cơ hồ là đồng thời xông ra chiến hào, bọn hắn hoảng sợ la to, vây quanh thang mây bắt đầu đẩy. Thang mây lại lớn lại nặng, nhưng bị nhiều người như vậy đẩy, còn là mắt trần có thể thấy tiến lên. Xạ kích, toàn lực xạ kích. Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, trên tường thành gỗ lìn bắt đầu bắn tên, đại lượng mưa tên hướng phía dưới đám người điên cuồng vọt tới. Đám người phát ra trận trận kêu thảm, kẻ chúng tên ngã trên mặt đất dây rủa lại không người sẽ cứu trợ bọn hắn, vận mệnh của bọn hắn chính là mất máu mà chết. Gỗ lìn xạ thủ bình tĩnh tỉnh táo dùng cung nỏ tiến hành xạ kích, nhất là cung, cái đồ chơi này dựng vào tiễn liền có thể bắn, tốc độ so súng kiếp nhanh nhiều, dùng cung tiễn đánh giết không giáp mục tiêu hiệu suất ngoài ý muốn không tệ. Từng nhánh tên nỏ cung tiễn theo Lô Châu Mai bắn xuống, nên đón từng tiếng nông nô kêu rên. Nhưng những người cơ khổ này xe đẩy có thể so sánh phỉ sở bá tước binh sĩ tích cực nhiều, vì vợ con, bọn hắn cho dù là người bị trúng mấy mũi tên, chỉ cần không lập tức chết đi, liền nghiến răng nghiến lợi kiên trì không muốn đổ xuống. Lý Tần Vũ nhìn bọn hắn liều mạng như vậy, một bộ tử sĩ bộ dáng, đại khái cũng có thể đoán được người nhà bọn họ bị phỉ sở bá tước khống chế. Hắn đều có chút đáng thương đối phương, nhưng lập trường khác biệt, hắn cầm lấy một tấm cường cung, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đám người nghiêng mũi tên. Các nông nô nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận thương vong, từng cỗ thi thể đổ vào thang mây một bên, từng cái nông nô bổ vị. 25m, 20m, 15m, 10m, thang mây bên cạnh lít nha lít nhít chất đầy đại lượng thi thể, từng đầu từ thi thể cửa hàng con đường kéo dài đến bên tường thành. Rốt cục, lấy hơn 2000 bộ thi thể làm hòn đá tảng, 17 đỡ thang mây đẩy đến tường thành dưới đáy. Trong chất thang mây bị mở ra, cái thang bị dựng vào tường thành, trên cái thang móc sắt chăm chú treo lại tường thành. Chương 122, công phòng chiến 4 chương 122, công phòng chiến 4 thang mây móc sắt treo đến trên tường thành liền rất khó gỡ xuống, chuyện kế tiếp cũng không phải là nông nô nên làm, may mắn còn sống sót hơn ngàn nông nô có thể mạng sống. Bọn hắn kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại quân doanh, muốn đi cùng thê nữ của mình tụ hợp, sau đó hoảng sợ phát hiện, phỉ sở bá tước binh sĩ hóa thân gỗ lìn, nên phát sinh không nên phát sinh đều phát sinh. Bọn hắn từng cái tâm tính nổ tung, nội tâm góp nhặt to lớn cửu hận, chỉ chờ lúc buộc phát cơ. Nhân loại binh sĩ bắt đầu ra trận, trọng giáp binh sĩ trước tiến vào chiến hào, tập kết hoàn tất về sau, tại quân hào trong mệnh lệnh xông ra chiến hào, xông lên thang lây, phóng tới tường thành. Phỉ sở bá tước cam đoan, nếu như phá thành, hắn sẽ cầm xuất gia tộc phì nhiêu nhất thổ địa phong thưởng cho kẻ leo lên trước, thưởng 100 kim tệ, còn lại lập công nhân viên cũng đều có phong thưởng. Binh sĩ sĩ khí lần nữa bị điều động, đều gào sông đi lên. 17 tòa thang mây, 17 cái trèo lên thành miệng, đại lượng trọng giáp binh sĩ hướng thang mây bên trên bò, súng kiếp đám gỗ lìn buông xuống cung nỏ, cầm lấy càng thêm quen thuộc súng kiếp bắt đầu xạ kích. Leo lên thang mây binh sĩ thân hình bại lộ, tại từng tiếng súng vang lên xuống, trọng giáp bị nhẹ nhõm đánh xuyên qua, trèo lên thành binh sĩ đều thảm đổ xuống. Nhưng là đối phương thật sự là hưng phấn, sông rất nhanh rất kiên quyết, thang mây rất rộng, có thể cung cấp hai người cùng một chỗ sông đi lên. Những binh lính này định lấy tấm thuẫn giơ kiếm, từng cái ngao ngao gọi súng kích. Súng kiếp dù sao xạ tốc không nhanh, tại loại này thế công xuống không cách nào làm được hoàn toàn phong tỏa, vẫn là để nhân loại binh sĩ xông lên tường thành. Bất quá xông lên mới thật sự là chàng đổ sát. Dành trước chi công là ta. Một nhân loại binh sĩ gào lên một tiếng, nhảy lên tường thành, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị mười mấy cây trường mâu đẩy đến trên tường thành. Hắn còn đến không kịp thi triển, sử dụng trường mâu đại gỗ lìn quần bên trong rỗi ra một cái họng súng, nổ súng đem hắn đánh chết. Càng nhiều nhân loại binh sĩ theo thang mây nhảy vào tường thành, chờ lấy bọn hắn chính là mấy chục cái chặn lấy tường thành, mặc trọng giáp đại gỗ lìn. Bọn hắn giơ các loại vũ khí, đi lên dừng lại gõ, đem địch nhân gõ trọng tâm bất ổn ngã xuống đất, sau đó bị súng kiếp đỉnh ngực đánh chết. Đương nhiên, đây là tình huống tốt nhất, tối thiểu là chết ở trên tường thành, thảm hại hơn chính là mới từ thang mây thò đầu ra, đã nhìn thấy mười mấy khẩu súng đối với hắn, vừa sợ đến tường thành liền chết cái rắm. Còn có một cái khác, chung quanh có thiêu người gỗ lìn, bọn hắn đem từng cái sền sệt hỏa cầu ném tới thang mây bên trên. Thang mây bên trên bọc lấy thật dày bùn não, tạm thời không sợ hỏa thiêu, nhưng bọn hắn người sợ à? Từng cái sền sệt hỏa cầu nện tại đám người đỉnh đầu nổ tung, đem sền sệt hỏa diễm vung khắp nơi đều là. Bị hỏa diễm bao trùm nhân loại binh sĩ ngao ngao gọi, khôi giáp của bọn hắn bị đốt bỏng, cùng áo giáp tiếp xúc làn da gọi là một cái đau. Càng quan trọng chính là, trên người lửa sợ hại à, đều muốn mau sớm dập lửa. Thang mây bên trên cái kia có nước, lửa cháy liền muốn đi về sau chạy, nhưng sau lưng người đang nghị xông đi lên, cái này chẳng phải hai đầu chắn, chỉ có thể theo hai bên nhảy đi xuống. Hơn 20 mét độ cao, từng cái xuống sủi cảo như hướng phía dưới nhảy, đều té gãy chân, gào gọi là một cái thảm. Lý Tần Vũ canh giữ ở một chỗ thang mây treo lại tường thành chỗ, rút ra đại kiếm, một kiếm ném lăn một cái vừa xông lên nhân loại binh sĩ, sau đó hung hăng một kiếm hướng đối phương ra phủ nón trụ bảo hộ đầu chém vào mà xuống. Cự lực thúc đẩy trọng kiếm, trực tiếp đem đối phương ngũ giáp điện xẹp, xó nào nát. Hắn vừa giết một người, lại có địch nhân xuất hiện tại thang mây bên trên, đối phương vừa định nhảy vào tường thành, Lý Tần Vũ liền một kiếm đâm ra, đem đối phương đẩy xuống thang mây. 25 mét độ cao à, đối phương phát ra William thét lên, nện trên mặt đất chết rồi. 15 điểm lực khống chế thuộc tính để hắn có thể tốt hơn điều động bắp thịt toàn thân, lấy tốt hơn động tác phát lực, hắn một người liền giữ vững một cái thông đạo, đại kiếm trái vung phải chặt, giết chung quanh thây ngang đồng nội. Trên tường thành vững như thành đồng, thang mây thành lên tiên đường cầu thang, vừa lên liền chết, vứt xuống hơn 800 bộ thi thể về sau, tất cả mọi người sợ, sĩ khí sắp thanh không. Đằng sau quý tộc xem xét cái này không được à, còn như vậy đánh sĩ khí liền sụp đổ a, phịt sở bá tước một trận lê răng, mẹ nó. Những gỗ lìn này làm sao khó giết như vậy a? Thật sự là mẹ tiếp. Hắn đối với thủ hạ binh sĩ hạ lệnh, đem khoa tắc dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, cả người cao 2 mét, cả người đầy cơ bắp, trên thân tất cả đều là màu vàng đen lông tơ, đỉnh lấy lao hổ đầu hổ thú nhân bị binh sĩ áp tới. Gia hỏa này cổ cùng trên tay đều có gân cùm, bí đỏ trên vai còn có nô lệ là gấn. Tên là khoa tác hổ thú nhân con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phịt sở bá tước, hắn nguyên lai là thú nhân quốc gia cái nào đó hổ thú nhân bộ lạc nhỏ thủ trưởng, bởi vì cùng thú nhân khác tranh đoạt lãnh địa binh bại, hắn cùng hắn tộc đàn bị đóng gói bán cho nhân loại vì nô. Nhưng là lão hổ làm sao có thể tự nguyện bị tù, dù cho hắn hiện tại bị xích sắt kết thúc, hay là dùng mắt hổ trừng trừng nhìn chằm chằm phịt sở bá tước, tựa như lập tức liền muốn xông đi lên căn chết đối phương. Phịt sở bá tước tìm cái pháp sư làm phiên dịch, sau đó nói với hắn, trông thấy thành tường xa xa sao? Ta cho ngươi 500 phụ binh giáp, mang ngươi 500 tộc nhân đi công thành, cầm xuống. Ta thả các ngươi tự do, sẽ còn chi viện ngươi đánh về tộc địa, như thế nào? Khoa tắc mắt hổ sáng lên. Nhân loại, hướng ngươi thần minh thể. Phi sở bá tước biết miệng, không có gì thành ý thế nói, a sinh mệnh nữ thần ở trên, chỉ cần khoa tắc cùng tộc nhân của hắn có thể hiệp trợ ta phá thành, ta liền ban cho khoa tắc cùng tộc nhân tự do, cũng giúp đỡ hắn trở lại tộc địa, có thể đi. Hắn đối với thần minh thái độ làm cho khoa tắc nhíu mày, thử một tiếng. Bất kính thần minh ra hỏa, tương lai ngươi sẽ vì chính mình vô lý trả giá đắt. Phi sở bá tước cắt một tiếng, thần minh loại vật này, mấy ngàn năm không có hiện thế. Nếu không có thần chọn lĩnh người còn tại thế ở giữa hoạt động, thần minh tồn tại đều muốn trở thành thần thoại. Phi sở bá tước vung tay lên, đem tộc nhân của hắn thả, cho bọn hắn giáp trụ vũ khí. Khoa tác bị binh sĩ dẫn đi, trở lại quân doanh hậu phương, đi tới một chỗ lao tù chỗ. Nơi này trong lồng sắt có hơn 500 con hổ nhân, tất cả đều thân hình cao lớn bắp thịt của vượn, cả đám đều có 3 ửm thậm chí 2 ửm chi lực, mà lại là tự nhiên tập thể dục. Nhân loại binh sĩ mở ra lồng giam, đem hổ nhân thả ra, sau đó ném xuống 500 bộ giáp lưới giáp bó. Bản giáp là đặt trước chế, xuyên không lên liền xuyên không lên, nhưng là giáp lưới giáp bó có thể điều chỉnh lớn nhỏ, thích hợp đại quy mô trang bị. Khoa tác còng tay cái cổ còng tay bị cởi ra, một nhân loại quân sĩ cật lực khiêng một thanh song nhận chiến phủ đưa cho khoa tác. Khoa tác một tay tiếp nhận vũ khí, nhẹ nhõm cước lơ, người khác khiêng đều phí sức vũ khí, hắn có thể nhẹ nhõm buông đẩy. Quân sĩ chỉ vào nơi xa công thành chiến trường, trước xuống đường hầm tới gần tường thành, sau đó leo lên thang mây, giết bên trong tất cả mọi người, các ngươi liền tự do. Cỏ, quên các ngươi nghe không hiểu nhân loại tiếng thông dụng. Khoa tác cũng không có nghe ra hỏa này, có binh giáp. Hắn cảm thấy mình lần nữa trở thành bách thú chi vương, hắn giơ lên chính mình búa hai lưỡi giống to. Huyết tế thu thần. Cái khác vừa thu hoạch được tự do hổ nhân cũng đều giơ lên vũ khí hô to. Huyết tế thu thần. Khoa tác mang tất cả mọi người hướng tường thành phóng đi. Chương 123, công phòng chiến năm, 1, chương 123, công phòng chiến năm, 1, Lý Tần Vũ chính mị mị xoát gốc, hắn thủ cái này tiết tường thành chung quanh trồng chất hơn mấy chục bộ thi thể, càng nhiều đống thi thể tích tại tường thành dưới đáy, liền tường đều không có bò lên liền ngã chết. Có một nhân loại binh sĩ chuẩn bị leo lên tường thành, Lý Tần Vũ lại một kiếm vung ra, đem đối phương mũ giáp gõ xẹp, sọ nao đập nát, đối phương trực tiếp ngã xuống thang mây. Lý Tần Vũ thở dốc một hơi, cảm giác vừa mới hoàn thành làm nóng người, cảm thấy địch nhân quá yếu, lúc nào cho hắn soát cái siêu cấp binh đùa giỡn một chút à. Sau đó sau một khắc, một cái phi thường cấp tốc thân ảnh nhảy lên tường thành, rơi xuống Lý Tần Vũ trước mặt. Lý Tần Vũ giật mình, tập trung nhìn vào, người đến dáng người phi thường cao lớn cường tráng, không mang mũ giáp, lộ ra quặp lông mượt mà lao hổ đầu, mặc thật dày giáp bó, trong tay cầm một thanh to lớn búa hai lưỡi hổ thú nhân khoa tác nhảy lên tường thành về sau cấp tốc đứng vững gót chân. Hắn liếc mắt đã nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, Lý Tần Vũ xuyên cái kia thân giáp kim quang lóng lánh, xem xét chính là đại lão. Hắn hổ gào một tiếng phát ra một vèo một mời, sau đó không đợi Lý Tần Vũ đồng ý liền vùng vẫy búa hai lưỡi chém tới. Lý Tần Vũ nhìn đối phương thể trạng tử so với mình còn tráng một vòng, biết kẻ đến không thiện, vận đủ sức lực, đồng dạng vung vẩy đại kiếm hướng đối phương chém tới. Đúa hai lưỡi cùng đại kiếm hai tay tại không trung giao minh, phát ra đoàn một thanh âm vang lên, cũng tuôn ra đại lượng hỏa hoa. Lý Tần Vũ bị chấn lui lại một bước, hai tay chỉ cảm giác tê dại một hồi. Hắn có chút kinh hãi, cái này hổ thú nhân lực lượng hảo hảo uy mãnh, có được một khôn ửng chi lực chính mình thế mà tại phương diện lực lượng không bằng đối phương chí ít có dòng dã ba ửng chi lực à. Khoa tắc một đũa bổ ra Lý Tần Vũ, hổ minh một tiếng, trung quanh thang mây xông lên rất nhiều hổ thú nhân. Bọn giá hỏa này tốc độ rất nhanh, cơ hồ mỗi một cái đều là trực tiếp nhảy vào tường thành, nện vào quân phòng thủ bên trong, vừa rơi xuống đất liền vùng vẫy các loại hai tay vũ khí đối với chúng quanh gỗ lìn điên cuồng chém giết. Đã sớm chuẩn bị gỗ lìn cũng mặc kệ bò lên chính là nhân loại binh sĩ còn là hổ thú nhân, súng kiếp trường mâu trên đó, đem người để lại dừng lại giết. Nhưng bởi vì hổ thú nhân thân thể cường tráng, vẫn là để bọn hắn ở trên tường thành đứng vững bước chân, đồng thời giết ra một mảnh nhỏ đất trống, đối với đám gỗ lìn tạo thành một điểm thương vong. Có gỗ lìn cây bước thương đối đến phía trước, đối với hổ thú nhân nổ súng, những này hổ thú nhân cũng không biết làm sao giải, bị súng kiếp đánh trúng về sau thống hào một tiếng, không những bất tử, ngược lại kích thích huyết tính, điên cuồng chém giết chung quanh gỗ lìn. Lý Tần Vũ biết đến chính là kẻ khó chơi, liền hô to một tiếng, các doanh đại đội trưởng chống đi tới ổn định trận tuyến, đừng đem tường thành ném. Doanh các đại đội trưởng đều là cấp 5 cấp 4 mình, lực lượng trình độ cùng Lý Tần Vũ không sai biệt lắm, đều là gỗ lìn bên trong mãnh nam. Bọn hắn vừa nghe đến mệnh lệnh, giơ trọng thuẫn bài cùng hạng nặng một tay vũ khí chống đi tới, cùng hổ thú nhân chém giết cùng một chỗ. Cái khác súng kiếp gỗ lìn cũng phối hợp khăng khít, không ngừng dùng súng kiếp gần sát xạ kích. Con chó một thương không hạ nổi liền đến hai thương không hạ nổi liền đến ba phát. Lý Tần Vũ truyền đạt xong mệnh lệnh, đội vàng giơ trường kiếm lên đón đỡ. Cái này cường tráng nhất hổ thú nhân lại một lần nhảy lên kích tình đối với chặt. Lý Tần Vũ biết mình lực lượng không bằng đối phương, nhưng tính cân đối có thể so sánh đối phương tốt hơn nhiều rồi, cho nên áp dụng tá lực thủ đoạn, không ngừng đem đối phương bổ tới búa hai lưỡi lẩy ra. Song phương lẫn nhau chặt hơn 10 cái hiệp, Lý Tần Vũ tìm tới cơ hội đạp lên mặt đất về sau nhảy một cái, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó năm cái súng kiếp gỗ lìn xông lên, họng súng đối với khoa tác bóc cỏ. Phanh 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 phanh. Một trận súng vang lên về sau, khoa tác toàn thân rung mạnh, dùng lực đón đỡ năm thương. Lý Tần Vũ nhếch môi lộ ra mỉm cười, mặc cho ngươi lực lượng lại lớn, cũng đủ không được súng kiếp. Hắn coi là cái này hổ thú nhân sẽ như vậy đổ xuống, đối phương lại lảo đảo mấy bước liền đứng vững bước chân, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, giơ đầu đũa lên hướng hắn nổ súng trừng trị quân sĩ binh phóng đi. Tránh ra. Lý Tần Vũ hoảng hốt, để súng kiếp đám gỗ lìn lui ra, giơ kiếm nên đón tiếp lấy. Hắn ở trong lòng gầm hét, cái này bức là làm bằng sắt sao? Chúng năm phát súng đều không chết. Hắn một kiếm bổ về phía đối phương phần eo, khoa tác thế mà không ngăn, ngạnh sinh sinh tiếp được một đao này, Lý Tần Vũ không có chặt ra đối phương giáp bó, hắn cảm giác xúc cảm không đúng, đối phương chí ít xuyên ba tầng giáp bó. Khoa tác miễn cưỡng ăn một kiếm, sau đó giơ búa hai lưỡi theo trên hướng xuống bổ. Lý Tần Vũ mắng câu cỏ, nhấc kiếm đón đỡ tá lực, song phương một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Song phương lại nhanh chóng qua 20 chiêu, Lý Tần Vũ phát hiện đối phương thế mà bắt đầu mệt mỏi, miệng hổ hồng hộc thở hổn hển. Hắn tìm tới cơ hội, chặt liên tiếp đối phương mấy kiếm, đem đối phương chặt lui ra phía sau. Gia hỏa này lực lượng siêu cường, thể năng cũng không có gì đặc biệt à, thế nhưng là chịu đánh, bị chặt mấy kiếm, một điểm phản ứng đều không có. Cái thế giới này thú nhân vốn là lấy sinh mệnh lực cường hãn sưng, cường độ thân thể rất cao, bọn hắn không chỉ là lực lượng cường hãn, mà là thân thể cơ bắp xương cốt mật độ so cái khác trí tuệ loại đều cao. Tăng thêm khoa tác là hổ thú nhân, là trong thú nhân tồn tại cường hãn nhất một trong, cộng thêm trên người hắn mặc ba tầng da trâu miếng sắt giáp, cho nên năm chi súng kiếp khoảng cách gần sát kích, Lý Tần Vũ đại kiếm vung chặt đều bị hắn chọi cứng xuống tới. Đương nhiên, nên đau còn là sẽ đau, tại Lý Tần Vũ lại một lần tìm đúng cơ hội chặt tới khoa tác cái eo bên trên lúc, khoa tác đau nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bộc phát, vung vẩy búa hai lưới tốc độ lại nhanh mấy phần. Lý Tần Vũ bị hắn trong một giây chặt liên tiếp ba búa đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bằng vào tá lực kỹ xảo cùng đối phương đối kháng, hai thanh to lớn hai tay vũ khí giao kích chặt tia lửa ứa ra. Tại hai người bọn hắn người lẫn nhau dây dưa lúc, Lý Tần Vũ thủ cái kia đoạn vân bậc thang lần lượt xông lên đại lượng hổ thú nhân. Bọn hắn vừa rơi xuống đất liền hướng trung quanh súng kiếp gỗ lìn chém tới, trung quanh súng kiếp gỗ lìn không có cách nào cho Lý Tần Vũ cung cấp trợ giúp, riêng phần mình cùng hổ thú nhân chém giết cùng một chỗ, súng kiếp đao kiếm giao kích, song phương đều có thương vong. Lý Tần Vũ nhìn có chút đau lòng, trường trị quân 10 liên binh sĩ mỗi chết một cái đều là tổn thất, hắn nghĩ thoát thân đi đánh giết cái khác hổ thú nhân, nhưng cái này cao lớn nhất hổ thú nhân một mực giằng hắn, để hắn không cách nào thoát thân, hắn cũng tạm thời không cách nào đánh giết đối phương. Lý Tần Vũ nghĩ theo nhà kho cầm ra pháo cho đối phương đến một chút, khoảng cách gần như thế, coi như đánh không thủng ba tầng giáp bó, cũng có thể đánh nát đối phương xương ngực. Nhưng là hiện tại song phương lại kích tình lẫn nhau chặt, một khi phân tâm, khả năng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Chỉ cần đến người kéo dài một giây. Lý Tần Vũ ở trong lòng hò hét một câu, sau đó hắn trông thấy một cái súng kiếp gỗ lỉn nâng cao lưỡi lê, theo hổ thú nhân phía sau lưng tới gần, người kia là Kẹn Đạ. Kẹn Đạ không nhìn chung quanh tất cả địch nhân, vọt tới khoa tác phía sau lưng, trước dùng súng kiếp đỉnh lấy đối phương phía sau lưng bắn một phát súng, sau đó không quan tâm dùng lưỡi lê hướng đối phương bắp chân đâm. Chương 123, công phòng chiến 5-2, chương 123, công phòng chiến 5-2, một thương này bị khoa tác ba tầng giáp ngăn lại, nhưng hắn không có chân giáp, lưỡi lê một chút đâm đi bảo. Khoa tác ngao kêu thảm một tiếng, trở lại vung vẩy búa hai lưỡi một chặt. Kẹn Đạ cũng là quan côn, từ bỏ súng kiếp, trực tiếp thuận thế hướng trên mặt đất một nằm, né qua cái này một búa. Kẹn Đạ giơ lên treo tại bên hông thủ pháo, nhắm ngay khoa tác ngực mở một pháo. Oanh một tiếng nổ vang, đại lượng viên đạn đánh ra, đánh tới khoa tác ngực. Khoa tác kêu thảm một tiếng, thủ pháo thân ép so súng kiếp thấp, viên đạn uy lực cùng tầm bắn so phổ thông súng kiếp nhỏ, nhưng khoảng cách gần như thế, khoa tác cơ hồ dùng ngực sẵn sàng nên tiếp viên đạn. Hắn cảm giác mình tựa như bị chạy nhanh địa long va vào một phát, ngực xương cốt đều đoạn mất không biết bao nhiêu cây. Khoa tác trùng điệp ngã xuống tại, ho ra một ngụm máu lớn. Sau đó hắn nhìn thấy, mới vừa cùng chính mình đối với chặt gỗ lìn trên tay cũng giơ một thanh trọng thương vũ khí của mình, mà lại nhắm ngay chính mình không mang mũ giáp bộ mặt. Khoa tác con ngươi co rụt lại, giơ lên to lớn búa hai lưỡi ngăn lại bộ mặt. Sau một khắc, Lý Tần Vũ nổ súng, đại lượng viên đạn đánh về phía khoa tác bảo vệ bộ mặt búa hai lưỡi rất lớn cũng rất dày, tán đạn đều bị đỡ được. Nhưng là Lý Tần Vũ trong nhà kho chuẩn bị 10 nắm tay pháo, hắn lại theo nhà kho lấy ra một tay pháo, lần này hắn chuẩn bị nhắm ngay khoa tác lực bắn. Bộ ngực hắn giáp bó đã bị đánh nát, lại đến một đường, gia hỏa này hắn phải chết. Khoa tác cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cũng là bản năng phản ứng siêu cường, hắn lăn mình một cái, đúng là thuận tường thành lăn đến bộ rủ thành khu bên trong. Gia hỏa này xem như cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa vào thành gia hỏa đi, cũng là cái thứ nhất bị bắt làm tù binh gia hỏa. Canh giữ ở dưới thành nắm mâu gỗ lìn tân binh chính không có việc gì, đột nhiên lớn như vậy chỉ lớn buồn bực đũa răng rắc một cái liền ngoảnh mặt bên trên, chúng gỗ lìn tân binh giật nảy mình, nhao nhao xuống tới. Khoa tác theo 25 mét tường thành rơi xuống, xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây, không chết đều dựa vào thú nhân siêu cường tố chất thân thể, hiện tại đứng lên cũng không nổi. Lý Tần Vũ đối với phía dưới gỗ lìn tân binh hô to, cầm xích sắt đem hắn buộc, đi tìm pháp sư Hà Nạ, để nàng cho gia hỏa này trị liệu một chút, đừng mẹ nó chết, người này ta giữ lại hữu dụng. Lý Tần Vũ hô xong, nhìn xem kẹn đạ, mặt mũi tràn đầy đều là khen ngợi. Làm được tốt binh sĩ. Kẹn đạ độ cao hủy dung trên mặt có chút ửng hồng, hắn giơ Lý Tần Vũ cho thủ pháo, ưỡn ngực. Bệ hạ, trừng trị quân uy vũ. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, đừng gọi ta bệ hạ, gọi ta lão đại. Bệ hạ là chủng tộc khác gọi. Lão, lão đại. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, thu hồi thủ pháo, lấy ra đại kiếm. Binh sĩ, theo ta cùng một chỗ khu trục tất cả địch nhân. Vâng. Lý Tần Vũ nhào về phía cái khác hổ thú nhân, bắt đầu đem địch nhân đẩy tới tường thành. Kỳ thật dù cho không có hắn, hổ các thú nhân cũng nhanh không được, bọn gia hỏa này vừa mới bắt đầu siêu cấp y mãnh, sức lực lại lớn lại nhanh, bị súng kiếp đánh chúng cũng sẽ không ngã xuống, cùng tiểu siêu nhân như. Nhưng thể năng của bọn hắn tiêu hao càng nhanh, tăng thêm có rất nhiều mặc trọng giáp đại gỗ lìn vây quanh bọn hắn chặt, hổ các thú nhân căn bản không có cách nào mở ra cục diện, vừa kích thích tiểu thủy hoa liền bị bao phủ. Sau 20 phút, cái cuối cùng hổ thú nhân bị 10 đầu súng kiếp đội lên trên tường đánh chết, trên tường thành tất cả địch nhân bị tiêu diệt. Thắng lợi. Không biết là ai hô to một câu, trên tường thành tất cả gỗ lìn đều hoan hô lên, hô hào hô hào. Đột nhiên có người bắt đầu hát trường trị quân quân ca. Vừa mới bắt đầu còn rất hỗn loạn, nhưng càng đi về phía sau càng chỉnh tề, thẳng đến mấy ngàn người đều tiếng ca hóa làm một tiếng, dựng lên súng kiếp đối kháng bộ binh, mặc lên lưỡi lê đối kháng kỵ binh, đoàn kết tại tròn tinh giới cờ linh hồn, máu me đầm địa bảo vệ liên minh. Nhân loại bên kia, các binh sĩ vẻ vải ngồi xổm tại chiến hào bên trong, ánh mắt mỏi mệt, bọn hắn nghe đều nhịp tiếng ca, dù cho nghe không hiểu gỗ lì ngữ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó dương dương đắc ý, cái này khiến bọn hắn càng thêm vẻ vải, sĩ khí trực tiếp ổn định đến số âm, vô cùng nguy hiểm. Nhân loại trong quân doanh, Phi Sở Bá Tước trong quân trướng. Phi Sở Bá Tước hai mắt sưng máu, nhìn chằm chằm ở đây chúng quý tộc. Các đại nhân, ai có thể nói cho ta, chúng ta phải làm gì? Chúng quý tộc trầm mặc một hồi, một cái quý tộc đại ngôn bất thẳng nói, Bá Tước đại nhân, số người của chúng ta càng nhiều, mời tiếp tục khởi xướng tiến công, không ngừng tiến công. Địch nhân sẽ mệt mỏi, chúng ta sớm muộn có thể cầm xuống bộ dù. Một cái khác quý tộc phản đối nói, không được. Các binh sĩ sĩ khí đã không được, tại khai thác loại này mất mạng đấu pháp, sẽ bất ngờ làm phản. Ta cho là chúng ta hiện tại không nên cân nhắc làm sao tiến công, mà là ngẫm lại làm sao ổn định các binh sĩ sĩ khí. Phi Sở Bá Tước nói, rượu, cho binh sĩ cung cấp rượu, không ai sẽ cự tuyệt cuốn gây tê. Ta tháng trước để người theo lãnh địa vận chuyển 1.000 thùng rượu nước, cái này có thể hơi định các binh sĩ sĩ khí. Các quý tộc một trận hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái thận trọng nói, đại nhân, trước mấy ngày các binh sĩ báo cáo, ma quân kỵ binh tập kích vận rượu đội, bọn hắn giết chết tất cả xe kéo xúc vật cùng nông phu, đánh vỡ tất cả tử đồng. A, Phi Sở Bá Tước phá phòng, rít gào một tiếng. Chi địa đang chết nện kỵ binh. Mấy ngày nay một mực đang quấy rầy bọn hắn, chủ yếu tại bọn hắn hậu phương lớn hoạt động, mà lại đều là ban đêm xuất kích. Mỗi ngày trong đêm tập sát tiểu cố bộ đội, giết người xong liền chạy, ngẫu nhiên trong đêm còn dùng đặc thù vũ khí oanh kích bọn hắn đại doanh, viên sắt lớn ngẫu nhiên có thể đập chết một hai người, làm đại doanh lòng người bàng hoàng. Bất đắc dĩ, Phi Sở Bá Tước chỉ có thể ở hậu phương cũng khai thác chiến hào, lấy này ngăn cản chỉ là 100 kỵ binh. Chiến hào sắt thực có tác dụng, đối phương không có cách nào không kiêng nể gì cả đánh lén, sau đó đối phương đưa ánh mắt nhắm chuẩn hậu cần bộ đội cùng đến trong rừng rậm đi săn bộ đội, đoạn mất bọn hắn hậu cần. Phi Sở Bá Tước muốn khóc, mẹ nó, nếu không phải vương quốc phát xuất chiến tranh hiệu triệu, mỗi cái lãnh chúa nhất định phải cung cấp vương quốc yêu cầu số lượng bộ đội, hắn đem 2000 gia tộc kỵ binh điều đi chiến trường phương bắc, dẫn đến hắn hiện tại cực độ khuyết thiếu kỵ binh, thế mà bị địch nhân 100 cưới khi dễ thành cái dạng này, quá thê thảm. Chúng lãnh chúa một trận bô bô, không có gãy, địch nhân vũ khí quá mạnh, bọn hắn cảm thấy căn bản không hạ được thành. Phi Sở Bá Tước có chút thấy ý, muốn không được rồi, không đánh rồi. Nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, đều là gia tộc tinh nhuệ, tăng thêm cái khác lãnh chúa chết người, tổn thất này bao lớn a. Nếu như không thể cầm xuống bổ rủ hồi máu, vật chất tổn thất còn là tiếp theo, danh vọng tổn thất mới trọng yếu hơn a. Lần này người khác hưởng ứng hắn chiến tranh hiệu triệu chỗ tốt gì không có, còn tổn thất nhiều người như vậy, lần sau người khác sẽ còn cùng ngươi. Gia tộc đều có khả năng theo nhất lưu quý tộc rơi xuống. Cho nên a, hắn là nghĩ rút cũng không dám rút a. Tại phỉ sở bá tức làm khó lúc, ngồi tại nơi hẻo lánh hút cái tẩu lao pháp sư phở họ tỷ ở mở miệng. Ta nói, nếu như ta có thể phá vỡ tường thành, để các vị đại nhân tiến vào tường thành cùng địch nhân tác chiến, các vị có nắm chắc hay không cầm xuống bộ dù? Chương 124, loạn ma chương 124, loạn ma ổ. Cố vấn đại nhân lại có gì thượng sách rồi? Phỉ sở bá tức nhìn xem nói chuyện lao pháp sư phở họ tỷ ở, mặt ngoài một mặt chờ đợi, nhưng trong lòng lại tại bán thầm. Tờ mờ giờ, những pháp sư này rõ ràng nắm giữ siêu cường lực lượng, lại không chịu dùng mệnh phân đấu. Nếu như pháp sư cũng phụ thêm trọng giáp, hắn để binh sĩ đem pháp sư hộ tống đến trên tường thành, pháp sư gần sát hướng đối phương ném hỏa cầu thuật, liền có thể nổ tung một mảnh đổ bộ khu, nhất định có thể nhẹ nhõm đem tường thành cầm xuống. Nhưng bọn này tự xưng cao quý pháp sư không muốn dùng mệnh, trước đó để bọn hắn leo đến chiến hào bên trong giúp hắn cho thang mây diệt cái lửa, lại nhảy nửa ngày, hắn cũng không biết muốn những pháp sư này đi theo có ích lợi gì. Cùng hắn mẹ nuôi 200 cái đại gia, thao. Lão pháp sư phở họ tỉ ở một bộ thành thơi bộ dáng. Hắn một bên cho cái tàu trang là gói, một bên chậm rãi nói, ta có nắm chắc ở trên tường thành mở rộng 10 mét lỗ hổng, nếu như phát động đủ đột nhiên, địch nhân đến không kịp khắp nơi chỗ thủng bố phòng, các ngươi để binh sĩ theo cái lỗ hổng này hướng trong thành sông, có thể hay không cầm xuống bộ dù? Phỉ sở bá tức mặt lộ vui mừng. Ai nha, cố vấn đại nhân rằng, bộ dù thành nội phòng ốc san sát, binh lính của chúng ta chỉ cần sông đi vào, rất dễ dàng có thể đứng lại góp chân. Đến lúc đó tiến vào chiến đấu trên đường phố đối phương thiếu khuyết tờ bắn, sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Chúng ta có thể trên diện rộng nhất độ phát huy nhân số ưu thế, cầm xuống bộ dù dễ như trở bàn tay. Lão pháp sư phở họ tỉ ở nhẹ gật đầu, đem đổ đầy làn khói cái tàu ngậm lên môi, dùng đầu ngón tay phóng thích một cái ngọn lửa nhỏ, thuốc lá đầu nhóm lửa, ngồi ở chỗ đó hút thuốc không nói lời nào. Chúng quý tộc một bước, không phải, tại sao không nói chuyện rồi? Đám người một trận hai mặt nhìn nhau, lao đầu là thừa nước đục thả câu còn là như thế nào? Phỉ sở bá tức phản ứng đến nhanh, đối phương đây chính là muốn chỗ tốt đâu. Vậy đối phương muốn cái gì chỗ tốt đâu? Phỉ sở bá tức hồi tưởng một chút ma pháp công hội diễn xuất, bọn hắn chuyện thích làm nhất là làm thuộc địa, mở trường học ma pháp, thu nạp có học tập ma pháp thiên phú hải tử nhập học. Chờ những hải tử này vượt qua học đồ kỳ, liền sẽ bị mang đến ma pháp sư công hội lãnh địa đào tạo sâu. Nhân loại bốn nước ma pháp sư chính là dạng này bị ma pháp công hội độc quyền. Phỉ sở bá tức đã đem bộ dụ xem như lãnh địa của mình, hắn biết để ma pháp công hội tại lãnh địa mở thuộc địa có bao lớn thai hoàng ẩm, hắn căn bản không muốn cùng ý, nhưng mắt thấy cái này lão bại đèn ngồi tại nơi hẻo lánh nhà khói vòng, nếu như chính mình không cầm ra đầy đủ thành ý, đối phương căn bản sẽ không nói đánh vỡ tường thành phương pháp. Phỉ sở bá tước thở dài, khuất phục. Ta nghe nói bộ rủ thành học viện pháp thuật chỉ có mấy cái phòng khu lớn như vậy, cái này thực sự quá nhỏ, vẫn là phải mở rộng một chút phạm vi. Lão pháp sư phở họ tỉ ở cười, một bên ngậm lấy điếu thuốc run một bên hỏi, cái kia bá tước đại nhân, ngươi cảm thấy hẳn là mở rộng bao lớn cho thỏa đáng? Một trận thần thương khẩu chiến, cuối cùng, phỉ sở bá tước hứa hẹn, phá thành về sau đem bộ rủ 1/10 thành khu chia cho pháp sư công hội làm thuộc địa. Không sai, 1/10. Một cái có thể cung cấp 15 vạn người cư trú đại thành trấn, mời pháp sư xuất thủ một lần, cứ như vậy hoa lệ lệ vạch ra đi, đây chính là pháp thuật độc quyền hàm kim lượng. Giá cả đúng chỗ, lão pháp sư phở họ ti ở đứng người lên, vô vô pháp sư trên trường bảo không tồn tại cho bụi. Ta cần 5 ngày thời gian chuẩn bị, các vị đại nhân lựa chọn kỹ càng phá thành vị trí, trước thời hạn ở dưới tường thành đào hố sâu, lấy bảo đảm công kích tính bất ngờ. Nói xong hắn đi ra liều trại, trở lại các pháp sư nơi đóng quân, đem tất cả pháp sư triệu tập đến cùng một chỗ. Các vị, mọi người chuẩn bị một chút, đến chế tác loạn ma pháp trận. Chúng pháp sư nghe xong loạn ma pháp trận, sắc mặt không đồng nhất, có mặt lộ chờ đợi, có sắc mặt ưu sầu, càng nhiều sắc mặt mê mang, hiển nhiên không biết loạn ma pháp trận là cái gì. Một cái pháp sư lo lắng hỏi, giáo sư, ngài xác định muốn chế tác loạn ma pháp trận sao? Thứ này thật có chút nguy hiểm a. Lão pháp sư phở họ ti ở nhẹ gật đầu. Các vị yên tâm, ta nhiều lần tham dự loạn ma pháp trận nghiên cứu chế tác, sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại chúng ta chỉ dùng làm một cái cỡ nhỏ loạn ma pháp trận. Đám người nghe đến đó đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó hưng phấn lên, loạn ma pháp trận cũng không phải ai cũng có cơ hội gặp. Loạn ma pháp trận là ma pháp công hội quan sát đo đạc tự nhiên thủy triều ma lực biến hóa khai phát pháp trận. Đại lục này phương nam có một mảnh đại hỏa sơn, đại sa mạc, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, một vị diêm ma tà thần chết tại phương nam, thi thể của hắn sau khi chết tản mát ra đại lượng hỏa nguyên tố ma lực, đem toàn bộ phương nam khu vực thiêu đốt thành một mảnh sa mạc. Theo thời gian biến hóa, trong sa mạc góp nhặt hỏa nguyên tố sẽ càng ngày càng nhiều, sau đó theo thủy triều ma lực hướng phương bắc di động. Cỗ này nồng đậm hỏa ma lực thủy triều bắc thượng, gặp được cùng với chọi nhau ma lực, tỉ như thủy nguyên tố thủy triều ma lực, liền sẽ phát ra kịch liệt phản ứng, phát sinh nổ lớn. Loại này nổ tung sau bầu trời liền sẽ xuống lên mưa to, trong đó ma vật rừng rậm, nhân loại bốn nước nam bộ lãnh thổ, ngay tại những này nước mưa ân trạch xuống biến cực kỳ màu mỡ. Kỳ thật chọi nhau ma pháp năng lượng va chạm sẽ dẫn phát nổ tung, cũng không có cái gì ly kỳ, ma pháp công hội sớm tại mấy ngàn năm trước liền phát hiện cái này một hiện tượng tự nhiên. Nhưng nghiên cứu thủy triều ma lực các giáo sư phát hiện, nếu như hai cỗ chọi nhau ma lực đụng vào nhau lúc, sinh ra nổ tung cũng đủ lớn, liền sẽ gây nên một loại được xưng là loạn ma hiện tượng. Đơn giản đến nói, chính là hai loại tương tự ma lực đụng vào nhau nổ tung, cái này tương đương chỉ cần cũng đủ lớn, liền sẽ dẫn phát dây chuyển phản ứng, để chung quanh mấy cây số tự nhiên ma lực cũng đi theo nổ tung. Nổ tung qua đi, nổ điểm phụ cận ma lực sẽ thay đổi cùng loạn, biến cực kỳ sinh động, đồng thời sẽ đánh xuyên vật chất, thông qua loạn ma khu người sẽ trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ mà chết. Hiện tại ma pháp công hội tại đại lực nghiên cứu người vì dẫn phát loạn ma, khai phát một loại có thể nháy mắt phá hủy mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số lựu đạn ma pháp. Nhưng mấy trăm năm, ma pháp công hội giáo sư đám đạo sư đạt được một cái kết luận, lấy hiện tại nhân loại nắm giữ ma pháp kỹ thuật, căn bản là không có cách dẫn phát luận ma. Ma pháp công hội đã từng đem 200,000 mai ma lực thủy tinh nối liền cùng nhau, hướng bên trong phân biệt rót vào thủy hỏa hai loại chọi nhau năng lượng, sau đó dùng pháp trận đem hắn dẫn bạo. Bọn hắn xác thực dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn, nổ nát phương viên 500m bên trong hết thảy, nhưng là không có dẫn phát dây chuyển phản ứng, cũng không có xuất hiện loạn ma hiệu ứng. Cái này liền tương đương với người đem tờ nở tờ đắp lên lại nhiều, hắn cũng không phải đạn hạt nhân. Các giáo sư tìm nghĩ, có thể là nhân công ma lực độ tinh khiết không được, nổ tung pháp trận cũng cần cải tiến. Sau đó tại những ngày tuyến đầu nghiên cứu một chút, xuất hiện một đống phụ thuộc sản phẩm, tỉ như cỡ nhỏ loạn ma bom. Thu hồi chủ đề, 200 cái pháp sư bắt đầu chuyển động, bọn hắn đem lên ngàn viên thuộc tính chọi nhau ma pháp tinh hạch nối liền cùng nhau, muốn tạo một cái uy lực mạnh mẽ ma lực bom, dùng cho nổ sập một mảnh tường thành không thành vấn đề. Cái này cần pháp sư tốn sức tiến hành ma pháp văn tự khắc lục, hiện tại không có thủy triều ma lực quan trắc nghi, bọn hắn không biết chung quanh phải chẳng có thủy triều ma lực bấy nhiêu, công việc này rất trở ngại, dễ dàng xuất hiện phế phẩm. Cũng may bọn hắn có hơn 200 người, dù cho phế phẩm suất cao, năm trời cũng có thể xoa ra cái ma lực bom. Chương 125, gộp chạy kỳ diệu mạo hiểm. Chương 125, gộp chạy kỳ diệu mạo hiểm. Các pháp sư cứng rắn đôi ma lực bom, thì giác tạm thời đi tới gộp chạy bên này. Ca không chạy cùng Lý Tần Vũ tách ra về sau, hắn trước tại vùng núi bên trong tìm một cái sơn động, đem bình thường không cần đến đồ quân nhu thả ở bên trong, sau đó quần áo nhẹ ra trận, mang kỵ binh quay rối phì sở bá tước quân đội. Ca không chạy rất được Lý Tần Vũ du kích nội dung chính, chưa từng cùng địch nhân chính diện đương đối, một mực làm quanh co, làm đánh lén, lợi dụng tọa kỵ nện tốc độ di chuyển nhanh, có thể thông qua đặc thù địa hình ưu thế, đánh địch nhân đau đến không muốn sống. Chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện tại địch nhân bộ vị yếu kém, một trận văn thương, địch nhân liền có tử vong. Gộp chạy còn thường xuyên ban đêm tập kích, dùng hai môn hỏa pháo pháo kích quân địch đại doanh. Hỏa pháo thanh âm bao lớn à, nhiều địch nhân căn bản ngủ không được, cũng không dám ngủ, đều có chút thần kinh lo nghĩ. Về sau phỉ sở bá tước chịu không được, phái người tại quân doanh hậu phương cũng khai thác chiến hào, đem doanh vây lại, cho bộ binh cấp cho trường mâu, để bọn hắn ngày đêm đợi tại trong chiến hào. Lần này gộp chạy thật không dám không kiêng nể gì cả tới gần pháo kích. Hắn bắt đầu công kích địch nhân đám bộ đội nhỏ, tỉ như lên núi đánh thịt rừng bộ đội, cùng từ phía sau vận chuyển quân lương bộ đội, còn có lấy nước bộ đội, đem đối phương giết khó chịu muốn chết, san cũng không đánh, hậu cần cũng không đưa, cầm nước đều muốn thành đoàn đi. Về sau gộp chạy lại đánh lén mấy ngày, phát hiện có thể đánh giá cao giá trị mục tiêu đều đánh xong, còn lại hoặc là đánh không đến, hoặc là đánh giá trị không trở về đạn pháo tiền, cho nên gộp chạy có chút mê mang, tiếp xuống nên làm cái gì à? Lúc này gộp chạy thu tới tay xuống điều tra tin tức, nói gặp được một chi đội xe theo phía tây đến. Gộp chạy lập tức dẫn người đi tập kích chi đội ngũ này, giết chết tất cả sa phu cùng súc vật, đồng thời đem đội xe hàng hóa thùng rượu toàn bộ phá hư. Lúc ấy cái kia hơn ngàn thùng rượu nước toàn bộ bị rót vào đất hoang, rượu kia hương có thể liên miên ra ngoài mấy cây số. Gộp chạy tự nhiên để người mang về sơn động không ít, bọn kỵ binh uống cái thoải mái. Bởi vì Lý Tần Vũ không ở bên người, kỵ binh bộ đội thoát ly đại bộ đội, cho nên quân kỵ có chút phóng túng, kỵ binh từng cái đem chính mình uống say say say. Còn tốt bọn hắn giấu tại rừng sâu núi thẳm trong sơn động, bằng không địch nhân sợ lên đến, một đợt liền đem bọn hắn diệt. Gộp chạy cũng đem chính mình uống hơi say. Bất quá khi hắn nhìn thấy có cái ngu xuẩn lấy rượu thùng cho tọa kỵ nện rót rượu, đem tọa kỵ nện đều say ngã về sau, hắn đột nhiên cảnh giác. Mẹ! Ta bị tiểu sắc gây thương tích, vậy mà như thế tiểu thụy. Ngày mai kiếm rượu. Chủ yếu là mấy ngày nay sắc thực không có đánh cái gì đại chiến, bộ đội chậm rãi liền tàn mạng, nếu như không làm ra cải biến, chỉ dựa vào gộp chạy miệng giáo dục căn bản không thể đem các binh sĩ kéo trở về. Nhất định phải lập tức tìm tới có giá trị mục tiêu, để binh sĩ nâng lên tinh thần, tiến vào tác chiến trạng thái. Gộp chạy càng nghĩ, có chủ ý chính diện chiến trường tìm không thấy có giá trị mục tiêu, cái kia trực tiếp đâm đến người khác hang ổ đi chẳng phải được. Hiện tại đại quân loài người đều tập trung tại bộ rủ, chắc hẳn địch nhân hậu phương phi thường trống rỗng. Chính mình cái này 100 cưỡi tốc độ nhanh, sức chiến đấu mạnh, binh sĩ có thể nổ súng, tọa kỵ nện cũng có thể lợi dụng hai con cường tráng chân trước giết người, 100 cưỡi làm 300 cưỡi dùng không có vấn đề. Đến lúc đó hắn đánh tan người khác yếu kém hậu phương quân phòng thủ, sau đó học lao đại như thế, gặp được tòa thành liền dùng ngư lôi nổ tung phóng hỏa. Gặp được quý tộc liền giết, gặp được nông nô liền thả. Dạng này phía trước địch nhân còn có thể an tâm sao? Gộp chạy lập tức hạ lệnh để đám người rửa qua tất cả rượu, nói kiêng rượu liền kiêng rượu. Sau đó cầm tất cả tư nặng hướng phía tây, cũng chính là phỉ sở bá tước quê quán đánh tới. Bọn hắn tốn 2 ngày thời gian ra bộ rủ khu quản hạt, gặp được cái thứ nhất tòa thành. Như hắn suy nghĩ, địch nhân thủ ra bộ đội vô cùng ít ỏi, một cái cỡ trung tòa thành, theo lý thuyết bên trong đóng quân cái 500 người không có vấn đề gì, nhưng gộp chạy phá thành về sau, phát hiện quân phòng thủ chỉ có hơn 40 cái, cũng đều là trang bị giáp vải vũ trang áo tuyến hai bộ binh. Gộp chạy dùng ngư lôi phá thành, thậm chí không có mở mấy thương, đơn thuần dùng tọa kỵ nện hai cái chân trước liền đâm chết tất cả quân phòng thủ. Về sau gộp chạy giết tất cả quý tộc, một thanh đại hỏa đem tòa thành tiêu hủy, sau đó theo đại lộ hướng phía tây giết. Trên đường gặp được rất nhiều thương nhân quý tộc, đều bị hắn làm chết, bởi vì lao đại nói qua, mặc hoa lệ gia hỏa đều là có thể điều động xã hội tài nguyên người, là địch nhân của bọn hắn, nhất định phải kiên quyết giết chết. Ngược lại là mặc rách dưới nông nô có thể thả đi, bọn hắn sẽ trở thành địch nhân không ổn định nhân tố, lưu bọn hắn còn sống đối với liên minh có chỗ tốt. Nên nói không nói, cái này đơn giản phân chia phương thức vẫn thật là không có kém. Gộp chạy giết thật nhiều thương nhân quý tộc, để khủng hoảng tại A Thảm có xanh hành tỉnh thượng tầng lưu truyền ra, làm lời đồn đại nổi lên bốn phía. Gộp chạy một đường tây tiến vào, thiêu hủy 5 tòa thành bảo, phá mất 8 tòa đồng trường, giết chết thật nhiều quý tộc, cơ hồ đều là phỉ sở bá tước trong quân đội tướng lĩnh người nhà. Chờ nhà bị trộm tin tức truyền đến tiền tuyến, cũng không biết những tướng lãnh này sẽ loạn thành cái dạng gì. Bất quá gộp chạy đại hoạt còn không chỉ như thế, hắn một đường thuận đại lộ tây tiến vào, thế mà đi đến một đầu cứng lại trên mặt đường. Hắn còn nhớ rõ tại liên minh lãnh địa lúc, lão đại muốn tu một đầu liên thông gộp bảo cùng thiết thành đường, thuận tiện hai bên câu thông. Gộp chạy ý thức được, thuận đầu này cứng lại đường đi thẳng, nhất định có thể tìm tới một đại thành thị. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đầu này đại lộ nối liền phịt sở bá tức ra chủ yếu thành trấn lưu hệ Stasia. Đây là một cái đơn thành trấn nhân khẩu liền có 9 vạn cỡ lớn thành trấn, là Haji bởi vì hành tỉnh gần với bộ dụ trọng trấn. Gộp chạy mang 100 nhện kỵ binh chạy 3 ngày, thành công hãm thành. Cái này nhưng làm lưu hệ Stasia quân phòng thủ dọa cái dám lăn nước tiểu lưu, bá tước đại nhân binh bại sao? Ma quân chủ lực đánh tới bên này rồi. Từng cái đem chính mình dọa không được, toàn bộ thành nội lời đồn đại bay đầy trời. Lưu hệ Stasia trong thành chỉ có 1000 chính quy bộ đội, tăng thêm dân binh cùng trị an bộ đội, miễn cưỡng có thể góp cái 2000 người. Cũng may bọn hắn có 15 mét cao tường thành, tăng thêm thành nội đại quan tuyên truyền trấn an, người trong thành tâm dần dần ổn định. Người trong thành nghĩ cũng phải à, đội cái gì, lưu hệ Stasia thế nhưng là có cao tường thành, chỉ là ma quân, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp phá vỡ tường thành xông tới hay sao? Sau đó tường thành liền bị nổ, gục chạy đem tất cả bạo phá thủng trồng bên tường thành, nổ tung một cái lỗ thủng lớn, tọa kỵ nện chen chúc mà bảo, xông vào trong thành giết người phóng hỏa. Đây thật là đóng mũ, tường thành tồn tại trừ là vật lý phòng tuyến, càng là mọi người tinh thần phòng tuyến, cái này ma quân vừa tới còn không có một ngày, tường thành liền phá vỡ. Cái này mẹ hắn ai chịu đựng được a? Các loại lời đồn bắt đầu bay lời trời, cái gì ma vật đại quân đánh tới, lập tức liền muốn đổ thành, phi sờ ba tức đại quân binh bại a, phi sờ ba tức bị bã bị quy, còn có cái gì tưởng thành quân phòng thủ đã trước thời hạn chạy. Thuộc về là tự mình dọa mình, trong thành loạn thành hỗn loạn. Trước hết nhất tin tưởng lời đồn chạy trốn chính là thành nội quý tộc, bọn hắn mang nhà mang người, ngồi xe ra khỏi thành. Trông thấy một màn này bình dân triệt để hoảng, quý tộc lao ra đều chạy, lời đồn đại là thật a. Sau đó trong thành xuất hiện đại quy mô bạo loạn, có người nghĩ ra thành, rối bời chen ở cửa thành. Kẻ lòng mang ý đồ xấu bắt đầu tùy thời phá phách cướp bóc đốt, liên hồi hỗn loạn. Gộp chạy vào thành khu về sau không cùng quân chính quy dây dưa, mà là khống chế tọa kỵ nện xông vào thành khu bốn phía giết người phóng hỏa. Tọa kỵ nện tại phức tạp hoàn cảnh cơ động năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói, giống một tầng cao lâu, tọa kỵ nện chân trước dựng đến mái nhà, chi sau vừa dùng lực, toàn bộ nện liền có thể leo đi lên. Gần trăm con nện tất cả đều đi nóc nhà hành động, tại an toàn vị trí hướng tại trên đường lớn truy kích người của bọn hắn loại quân chính quy xạ kích. Liên tục đánh 7-8 vòng, nhân loại binh sĩ sở không tới nện kỵ binh, bị súng kiếp đánh chết 5 nhân viên liền tán loạn. Quân chính quy một bại, bại phụ trợ bộ đội cũng bại, những bộ đội này một bên chạy trốn, còn một bên đem lời đồn mang đến bay lời trời, hỗn loạn lại tăng lên. Thành nội bốn phía bốc cháy, đại lượng nhân khẩu chạy ra thành khu, to lớn một cái thành trấn, thế mà bị 100 cưới nhiều đến hỗn loạn như thế, cũng là kỳ văn hiếm thấy. Đợi tại bộ rủ Lý Tần Vũ nghĩ không ra, bị hắn định nghĩa thành quay rối bộ đội gộp chạy cho hắn đều như thế cái đại hoạt, tại phiên sở bá tước hậu tâm hung hăng đâm một đao, cho tương lai thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại Lý Tần Vũ đằng sau cũng bốc cháy. Bộ dù thành khu bên trong có cố đặc thủ thế lực ngay tại nhiễu loạn dư luận, ý đồ kích phát thành nội lưu thủ nhân viên phản loạn, đồng thời cố này gió có hướng quân trị an thổi dấu hiệu. Chương 126, bình định lòng người chương 126, bình định lòng người đánh tan hổ thú nhân ngày thứ tư, phi sở bá tước bên kia đều không có khởi xướng tiến công. Lý Tần Vũ thu được trại tân binh tin tức, nhóm thứ 3 tân binh luyện thành, liền rút đến không đến trại tân binh thị sát tân binh. Nhóm thứ 3 có 2000 cái gỗ lỉnh tân binh trang bị trường mâu, vũ trang áo, giáp da, chút ít giáp lưới. Bọn hắn đứng tại võ đài, chia 20 cái phương trận, ngang ngay dọc thẳng, kỷ luật nghiêm minh. Lý Tần Vũ hài lòng gật đầu, cái này sóng tân binh đã thành, có thể kéo lên chiến trường. Hắn từ tiền tuyến rút đi 200 cái đại gỗ lỉnh tới đảm nhiệm sĩ quan, thành lập 21 tân binh liền, đem những tân binh này thả tại cửa thành bên cạnh làm hậu bị bộ đội. Đến lúc đó bọn hắn sẽ thay phiên bên trên tường, trải nghiệm chiến trường bầu không khí, nhiều đến mấy lần, tân binh liền thành lão binh. Tân binh vừa đi, đưa ra quân doanh lập tức vào ở mới một nhóm gỗ lỉnh con non, ước chừng 1500 người. Bãi bầy thú bên kia còn đang tiến hành sản xuất, không được bao lâu, lại sẽ có hơn 1000 con gỗ lỉnh con non bị sinh hạ. Lý Tần Vũ ở trong lòng cảm khái, đừng nhìn gỗ lìn thứ này trời sinh nhỏ yếu, chỉ khi nào có thể hữu hiệu tổ chức, cái này tiềm lực chiến tranh là tiêu chuẩn. Ai còn nhớ kỹ, hắn Lý Tần Vũ lúc đến chỉ có hơn 1000 người, hiện tại binh lực lật nhanh 10 lần, càng đánh càng nhiều a. Nếu như trận này chiến có thể kéo cái 1 năm nửa năm, sợ là có thể luyện ra 100,000 đại quân. Lý Tần Vũ thật tại cảm khái, sắc mặt khó coi dễ hộ kỵ sĩ đi đến bên người hắn. Bệ hạ, ta có việc muốn báo cáo. Lý Tần Vũ nghe xong có người gọi hắn bệ hạ, khóe mắt chính là co lại. Hắn dù sao có được hiện đại linh hồn, cái xưng hô này để hắn cảm giác là lạ. Lúc trước xưng vương bất quá là vì có hệ thống binh lực gia trì, đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn tiện tay hạ nhân nói qua không muốn gọi hắn bệ hạ, liên minh lại không phải đế chế. Đám gỗ lìn ngược lại là một mực gọi hắn lão đại, nhưng nhân loại lại quyết định muốn gọi hắn bệ hạ, làm sao đổi đều không đổi được. Về sau hắn cũng rõ ràng, những người này gọi hắn bệ hạ nhưng thật ra là cho chính mình một cái tâm lý an ủi. So với cùng một cái ma vật quân phiến hỗn, vậy khẳng định là cùng một cái ma vật quốc vương hôn phải có bức cách, cho nên bọn hắn đem Lý Tần Vũ xưng vương chuyện này để chết, hắn Lý Tần Vũ nói chuyện đều vô dụng. Ừm, ngươi muốn nói cái gì? Lý Tần Vũ nhàn nhạt đáp lại. Bệ hạ, ta phát hiện quân trị an gần nhất phi thường sao động, hư hư thực thực có người muốn tạo phản. Lý Tần Vũ trong mắt hơi híp, nguy hiểm bầu không khí từ trên người hắn phát ra. Nói tỉ mỉ, dễ hồ kỵ sĩ chậm rãi kể ra chuyện đã xảy ra. Từ lúc vây thành về sau, trong thành lưu thủ nhân viên liền mười phần khủng hoảng, có cố đặc thù thế lực lợi dụng cố này khủng hoảng, ý đồ dẫn phát dân biến, đồng thời cố này gió thổi tiến vào quân trị an bên trong. Cố này gió đại khái ý tứ là, ma quân sớm muộn sẽ bị xạ sổ vương quốc đại quân đánh bại, đến lúc đó thành vừa vỡ, bọn hắn những này nhị cầu bộ đội toàn sẽ bị thanh toán. Nếu như muốn chuộc tội tự vệ, hiện tại còn kịp, chỉ cần xung kích cửa thành, từ nội bộ mở ra đại môn, đem vị sở bá tước quân đội bỏ vào đến, lập được công, bọn hắn phạm sai liền có thể xóa bỏ, thậm chí còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Gió này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chủ yếu quân trị an chính mình cũng biết, thành phá, bọn hắn nhất định sẽ bị thanh toán, bọn hắn hiện tại hành vi cùng phản đồ không có gì khác biệt, xạ sổ vương quốc đối với phản đồ hết thảy xử hòa hình. Mà lại nói đi thì nói lại, coi như ma quân đem vị sở bá tước đại quân đánh chạy, lại như thế nào? Bọn hắn là nhân loại, gỗ lìn là ma vật, nhân loại đi theo bọn này ma vật, có thể có tương lai sao? Bọn hắn vì tương lai của mình cảm thấy mê mang. Nếu không phải trong thành rất nhiều người đều là không vượt qua nổi khổ các cát, gia nhập quân trị an có ngân tệ yếm, tăng thêm Lý Tần Vũ trước đó tại dân gian soát rất thật tốt cảm giác độ, chỉ sợ sớm đã phát sinh bạo loạn. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Lý Tần Vũ nhìn xem Dệ Hổ kỵ sĩ con mắt. Nói cho ta Dệ Hổ kỵ sĩ, ngươi hiện tại còn có thể ước thúc quân trị an sao? Dệ Hổ kỵ sĩ mồ hôi đầm địa, nếu như hắn không thể ước thúc quân trị an, đầu đao chỉ sợ cũng muốn rơi xuống. Dệ Hổ kỵ sĩ mười phần do dự, nhưng hắn còn là chi tiết nói, vậy hạ, nếu như chúng ta không làm chút gì ngăn chặn, quân trị an phản loạn là sớm muộn. Nói xong hắn tâm liền bịch bịch nhảy dựng lên, thân là nhân loại, hắn khẳng định là không hy vọng đồng bào bị sát hại, nhưng bây giờ hắn đã là Lý Tần Vũ chó, còn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Lý Tần Vũ híp mắt suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng. Dệ Hổ kỵ sĩ, đi đem quân trị an có thể nói lên lời nói ra hỏa gọi tới, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Dệ Hổ kỵ sĩ ứng tiếng là, liền muốn đi gọi người, bất quá vừa đi chưa được mấy bước, Lý Tần Vũ liền cứ gọi lại hắn. Dệ Hổ kỵ sĩ, ngươi cùng ta lâu như vậy, ngươi là hiểu rõ ta, ta cũng không giết, nhưng nếu như sự tình không cách nào vãn hồi, ngươi có thể bày rõ ràng lập trường của mình sao? Dệ Hổ kỵ sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này quỳ xuống. Bệ hạ, lập trường của ta chính là giữ gìn ngài lợi ích. Lý Tần Vũ ngang ngang cái cảm. Rất tốt, ngươi đối với chính mình chủng tộc có tình cảm, muốn bảo vệ cho hắn nhóm, đây là sinh vật có trí khôn thường tình, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là liên minh sĩ quan. Dệ Hổ kỵ sĩ nghe lời này, nội tâm hồi hộp tán không ít, trong lòng tự nhủ bệ hạ thật sự là tài đức sáng suốt, sau đó đập cái đầu. Bệ hạ, ta rõ ràng, nếu như sự tình thật không cách nào vãn hồi, ta sẽ cái thứ nhất động đao. Nói xong hắn liền chạy tới gọi người. Dệ Hổ kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy đến quân trị an trụ sở, chính là khu ổ chuột, đem 40 cái quân trị an chính phó đại đội trưởng gọi đi qua, mang đi gặp Lý Tần Vũ. Trên đường Dệ Hổ kỵ sĩ một mực tại đối với bọn hắn liệu pháp trò chuyện, để bọn hắn đoan chính thái độ, thấy bệ hạ nên bàn giao vấn đề toàn diện nói rõ ràng, không phải không chỉ là bọn hắn, chỉ sợ thành nội liền muốn thây ngang các đồng. Nhưng cái này 40 người bởi vì đối với tương lai mê mang, căn bản không có đem Dệ Hổ kỵ sĩ lời nói nghe vào, trên mặt tất cả đều là sầu lo. Mà lại bọn hắn thật rất sợ hãi, lần này đi gặp ma vật đại thủ lĩnh, có thể hay không liền về không được rồi. Trại tân binh bên trong, Lý Tần Vũ ngồi tại một gốc cây rong xuống, quân trị an 40 người đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Lý Tần Vũ bình tĩnh mở miệng. Ta biết các ngươi đối với tương lai rất mê mang, các ngươi đang nghĩ, nếu như phỉ sở bá tước quân đội phá thành, khẳng định sẽ đối với các ngươi tiến hành thanh toán, coi như ta thắng, thân là ma vật ta lại có thể cho các ngươi những nhân loại này cái gì tương lai đâu. 40 cái chính phó đại đội trưởng túi đầu xuống không dám nói lời nào. Lý Tần Vũ bảnh mấy cái chân bắt chéo, rút ra một cây tiểu đao, bắt đầu tu móng ngón tay, gỗ lỉnh cái đồ chơi này móng tay lớn nhanh, muốn chuyên cần. Nói cho các ngươi đi, tương lai của các ngươi ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng, chờ ta đuổi đi phỉ sở bá tước quân đội, ta sẽ mang nguyện ý theo ta đi người về liên minh lãnh địa. Tới đó, ta sẽ cho các ngươi từng nhà phân 50 mẫu đất, liên minh sẽ còn giúp các ngươi đóng phòng, đất ai của các ngươi bên trên còn sẽ có công cộng thủy lợi công trình. Ta hứa hẹn các ngươi 3 năm có thể không cần giao thuế, 3 năm sau chỉ lấy 3 thành thuế, đồng thời vĩnh viễn không tăng thuế. Đám người nghe lời này, sắc mặt một trận âm tình biến hóa, suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Có người cảm thấy đây là cái giám tương lai, xâm nhập ma vật rừng rậm, đi đến ma vật đại bản doanh. Đây không phải là đem mạng của mình giao cho ma vật sao? Đến lúc đó đem bọn hắn chặt đi ăn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Còn có người tâm động, bọn hắn đều là khu ổ chuột nô lệ quân dự bị, tình huống so nô lệ tốt một chút, nhưng cũng không có tốt quá nhiều. Bọn hắn nhất hướng tới là chính là có ổn định kiếm sống, trong đó có được thổ địa chính là mỹ hảo của bọn họ ảo tưởng hương. Nếu như ma vật đại thủ lĩnh nói chính là thực sự, bọn hắn thật nguyện ý liều mạng. Lý Tần Vũ nhìn đám người biểu lộ khác nhau, nói ra vốn liếng cuối cùng, những người này nếu là lại không quy tâm, hắn cũng chỉ có thể chặt. Ta hướng chúng thần thể. Ta nói mỗi câu lời nói đều là thật. Không nguyện ý theo ta đi, sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát 10 cái ngân tệ phân phát phí, các ngươi vứt bỏ đao gỡ giáp đều tự tìm kiếm sống đi. A thảm cỏ xanh khắp nơi là lưu dân, không ai sẽ chú ý tới các ngươi có thể đi cái khác thành trấn lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này thật sự là tất cả mọi người động lòng, từng cái quỳ xuống hướng Lý Tần Vũ biểu đạt thần phục, dù cho còn có trong lòng người bất mãn cũng không dám nói cái gì, Lý Tần Vũ cho bậc thang tốt như vậy, không đi xuống dưới sẽ phải bị đẩy xuống. Về sau những này chính phó đại đội trưởng trở lại đại đội, đem vài trăm người buộc đưa đến Lý Tần Vũ trước mặt. Những này bị trói người điên cuồng nhục mạ Lý Tần Vũ, cùng sử dụng ánh mắt cừu hận nhìn xem hắn. Dệ Hổ kỵ sĩ đối với Lý Tần Vũ giải thích nói, "Bệ hạ, chính là những người này ở trong thành bốn phía lan ra lời đồn, bọn hắn đều là sinh mệnh nữ thần cuồng tín đồ, bởi vì ngài nổ nát sinh mệnh nữ thần thần miếu, cho nên bọn hắn tự phát tổ chức chống cự ngài. Lý Tần Vũ ồ một tiếng, vung tay lên, bên người gỗ lìn tân binh nâng cao trường mâu sông đi lên, để bọn hắn phi thăng sinh mệnh nữ thần ôm ấp. Chương 127, ma lực bom hiển uy, 1, chương 127, ma lực bom hiển uy, 1, thành nội tình huống tạm thời an ổn, ngoại bộ nguy cơ lại theo nhau mà tới. Nhân loại quân doanh hạch tâm, hơn 200 cái pháp sư bận rộn năm ngày, làm một đống thứ phẩm về sau, rốt cục làm ra một cái lựu đạn ma pháp. Cái đồ chơi này chính là cái 1200 mai ma lực tinh hạch sâu trôi đồ chơi, có một cái ngựa như thế lớn. Cái đồ chơi này nhìn xem dọa người, kỳ thật tác chiến hiệu năng rất thấp kém, Lý Tần Vũ thuốc nổ nhà máy đều có thể sản xuất hàng loạt ngư lôi, nhưng ma lực bom lại cần hơn 200 cái pháp sư xoa năm ngày. Vì đạt tới đồng dạng bạo phá hiệu quả, ngư lôi nháy mắt liền có thể hoàn thành, ma lực bom muốn làm nửa ngày, chỉ có thể nói là hai loại con đường phát triển khác biệt kết quả. Lão pháp sư Phở Họ Tỷ ở chậm rãi đi tới phịt sở bá tước quân trướng, đối với chúng lãnh chúa nói, pháp thuật chuẩn bị kỹ càng, các vị đại nhân chuẩn bị kỹ càng không có. Phịt sở bá tước vui mừng, rốt cục tốt sao, hắn vui tươi hớn hở giảng giải lên những ngày này hắn làm chuẩn bị. Cố vấn đại nhân, ta đã trước thời hạn phái người tại Tây Nam tường thành khai thác địa đạo, bí mật khai thác, địch nhân cũng không biết. Phát động trước đó, chúng ta sẽ khởi xướng đánh nghi binh, để cho địch nhân binh lực tập trung tại chính diện chiến trường, sau đó tại phát động chiến hào dìn sắp xếp chút ít nhân viên, 500 người tả hữu, không thể lại nhiều địch nhân sẽ hướng nơi này điều khiển càng nhiều quân phòng thủ. Nếu phát động, cái này 500 người sẽ xông vào chỗ thủng rừng lại lỗ hổng, sau đó những vị trí khác binh sĩ sẽ dốc toàn lực hướng chỗ thủng sông, cầm xuống càng nhiều vị trí. Lão pháp sư Phở Họ Ti ở gật đầu. Ân, đã như thế, vậy thì bắt đầu đi, ta phái người đem pháp thuật mang đến địa đạo. Phi sở ba tức lập tức kích động run rẩy, hắn cao giọng hạ lệnh. Các vị, tập kết đại quân chuẩn bị tiến công, phá thành ngay tại hôm nay, ta muốn tất cả mà bật chết. Ô ô ô ô. Tiếng quân hào vang lên, binh sĩ đi ra quân doanh, hướng tường thành phát động đánh nghi binh. Tại kịch liệt chính diện chiến trường bên ngoài, một đống lớn sâu chuỗi ma pháp tinh hạch bị lặng lẽ đưa vào địa đạo, đưa đến tường thành nền tảng xuống. Hai cái pháp sư đợi trên mặt đất chặn đường, vận chuyển ma lực khu động phức tạp ma pháp văn tự. Một cái pháp sư phàn nàn nói, phiền chết, lại muốn đào đất nói, ta áo choàng lại bẩn. Đúng vậy à, đáng chết ma vật, nếu như là lãnh chúa cùng lãnh chúa chiến tranh, công hội căn bản sẽ không tham dự, nhưng gỗ lìn này không biết nổi điên làm gì, làm sao hung ác như thế. Hai người một bên phàn nàn một bên thi pháp, lưu đạn ma pháp bên trên ma pháp văn tự chậm rãi phát sáng lên, toàn bộ địa đạo đều bị chiếu sáng. Một người cảm khái nói, thật xinh đẹp a. Một người khác cũng cảm thán, xinh đẹp đi, tiền đổi 1200 khối độ tinh khiết cao ma lực tinh hoạch, bằng vào chúng ta giảng biển tiền lương, cần công tác 100 năm. Hai người một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái công hội thật có tiền, nhiều như vậy ma pháp tinh hoạch cứ như vậy nổ. Lưu đạn ma pháp bên trên ánh sáng càng ngày càng sáng, ma pháp văn tự hàng ngũ bắt đầu vận chuyển, hai người dừng lại ma lực chuyển vận, nhanh chóng rút lui địa đạo. Trên tường thành, Lý Tần Vũ ung dung an bài binh sĩ phòng thủ, chính hắn cầm lấy súng kiếp, từng cái điểm danh địch nhân phía dưới, mỗi lần súng văng lên, phía dưới liền có người đổ xuống. Lần này địch nhân tiến công rất mềm, không đủ kiên quyết, liền thang mây đều không thể tới gần. Lý Tần Vũ cảm thấy có thể là tinh thần địch nhân sụp đổ, binh sĩ bắt đầu qua loa quân lệnh, cũng không dám dùng mệnh. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, còn tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy có thể thử nghiệm mang binh ra khỏi thành đánh một đợt mạnh chiến, không chừng có thể đem địch nhân đánh đến tan tác, đến lúc đó hắn liền có thể mang lương thực về liên minh. Nhưng mà ý nghĩ này ở trong đầu hắn xuất hiện không bao lâu, hắn liền cảm giác dưới chân dẫm lên tường thành đột nhiên chấn động một cái, sau đó hắn cảm giác một cỗ nồng đậm ma lực sóng xung kích quét tới, lại sau đó lỗ tai của hắn nghe tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Lý Tần Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái khác gỗ lỉnh cũng một mặt một bước, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía tây nam phương hướng, nơi đó dâng lên kịch liệt khói đặc sông lên không trung gần 100 mét, càng là có đại lượng hòn đá giống như lưu tinh đập bốn phía đều là. Cái gì? Lý Tần Vũ kinh ngạc nhanh nhảy dựng lên, đây là địch nhân đặc thủ thế công sao? Hắn ngay tại rung động, địch nhân bên kia lại chuyển tới kịch liệt quân hào, vừa mới tiến công hệ bại địch nhân đột nhiên mạnh mẽ lên, kêu gào hướng thang mây sông. Trên tường thành súng kiếp gỗ lỉnh cũng rất nhanh hoàn hồn, bằng nhanh nhất xạ tốc hướng địch nhân xạ kích. Lý Tần Vũ cũng kịp phản ứng, khủng bố như vậy uy lực, địch nhân đây là dùng đặc thù gì biện pháp nổ tường thành a, cùng loại chính mình dùng thuốc nổ bạo phá tường thành. Vừa mới hắn cảm nhận được ma lực sóng xung kích đảo qua, địch nhân dùng hẳn là ma lực bên cạnh thủ đoạn. Hiện tại không xong, nhìn vị trí nổ mạnh, cách hắn nơi này chỉ ít 4 cây số, nếu là mang binh đã đi tiếp viện, địch nhân đại bộ đội khẳng định đã vào thành. Lý Tần Vũ trong mắt tinh quang nhanh chóng lưu chuyển, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tường thành, địch nhân đang điên cuồng hướng thang mây xông lên. Thang mây còn có 10 tòa, Lý Tần Vũ trước đó phá hư mấy tòa, cố ý lưu lại 10 tòa. Chính là vì giữ lại câu dẫn địch nhân đi lên chịu chết. Hiện tại địch nhân có vào thành khả năng, thang mây cũng không thể lưu lại, lại chơi coi như là xe. Lý Tần Vũ theo nhà kho cầm ra ngư lôi, nhóm lửa dây dẫn nổ, hung hăng hướng thang mây ném đi. Có ném kỹ năng gia trì, Lý Tần Vũ hóa thân trọng pháo, 13 ký ngư lôi bị tinh chuẩn đẩy đến thang mây bên trên. Rầm rầm rầm, 10 âm thanh nổ tung vang lên, 10 tòa thang mây bị nổ nát, ngay tại trèo lên thang mây người bị nổ huyết đục văng tung tóe, Lý Tần Vũ một đợt bộc phát liền giết hơn 300 người, trực tiếp thăng cấp 2. Thang mây bị hủy, đoạn này tường thành không có nguy hiểm. Lý Tần Vũ vung tay hô to, Trương Trị quân 1-2-3-4 liền cấp tốc chạy tới nổ điểm, 5 liền lưu thủ. Trọng giác bộ binh 15-20 liền cấp tốc chạy tới nổ điểm chi viện. Tiếp lấy hắn đi tới bên tường thành, đối với phía dưới chờ lệnh 500 gỗ lìn tân binh, 200 súng kiếp dân binh hô to, tất cả mọi người tập hợp. Sĩ quan lập tức dẫn đội ngũ chạy tới nổ điểm chi viện. Nói xong chính hắn xuống tường thành, thanh đại kiếm, thủ pháo, súng kiếp nhét vào nhà kho, một người ưu tiên hướng nổ điểm chạy. Hắn đem vừa mới được đến điểm thuộc tính đến sức chịu đựng bên trên, sức chịu đựng đi tới 13 điểm, sau đó vung ra chân chạy như điên. Nhanh lên, tại nhanh lên. Lý Tần Vũ ở trong lòng hò hét, hắn nhất định phải tại địch nhân đại bộ đội đổi tới trước đó tới trước vị chủ trì phòng ngự. Trong lòng của hắn rõ ràng, địch nhân không có khả năng tại nổ điểm an bài đại lượng bộ đội, bởi vì sẽ bị trên tường thành gỗ lìn trông thấy, đám gỗ lìn sẽ nhắc nhở hắn, hắn liền sẽ trước thời hạn bố trí. Cho nên địch nhân khẳng định sẽ chỉ tại nổ điểm phụ cận lắp đặt chút ít bộ đội, đối phương vừa vỡ thành, những này chút ít bộ đội sẽ xông tới dừng lại lỗ hổng, sau đó những vị trí khác đã sớm chuẩn bị đại bộ đội sẽ hướng lỗ hổng xông. Địch nhân đại bộ đội sẽ không quá xa, một cây số bên trong, đã sớm chuẩn bị dưới tình huống, tường thành vừa vỡ liền công kích, 3 đến 4 phút liền sẽ xông vào tường thành. Nhanh, nhất định phải tại nhanh lên. Lý Tần Vũ ở trong lòng như thế nói cho chính mình, kỳ thật hắn hiện tại đã hồi vốn, trước đó đưa trở về nhiều như vậy bộ đội, còn đem thủy triều ma lực quan trắc nghi, đại lượng thư tịch đưa về liên minh, cho dù là thua hắn cũng không lỗ. Chương 127, ma lực bom hiển uy 2, chương 127, ma lực bom hiển uy 2, nhưng hắn không muốn thua. Lần này thua, liên minh ít nhất phải phát triển 10 năm tài năng đạt tới hiện tại trình độ, cho nên không thể thua. Lý Tần Vũ chạy nhanh càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, hắn nhìn xem bạo phá điểm sương mù, thân hình như cùng báo săn, mỗi một bước đều bước ra đi 3 mét nhiều. Trên người hắn trọng giáp phát ra chi chi nha nha thanh âm, người đi trên đường chỉ cảm thấy một đạo vàng bạc tương giao chỉ từ bên người thoảng qua, sau đó chính là một trận cuồng phong. Lý Tần Vũ bắt đầu cảm giác thiếu oxy, nhưng bước chân của hắn một tia không chậm, hắn điên cuồng nghiền ép phổi của mình, cuối cùng, hắn 7 phút chạy 4 cây số, lấy để người khó có thể tưởng tượng tốc độ vọt tới nổ điểm. Rất đáng tiếc, hắn còn là chậm, địch nhân đã sớm chuẩn bị, trên tường thành nổ ra một cái hơn 10 mét lỗ hổng, địch nhân trọng giáp bộ binh đang từ cái lỗ hổng này xông vào. Nhưng còn có quay lại chỗ trống. Canh giữ ở cái này tiết tường thành phụ cận 500 gỗ lìn tân binh, 200 trọng giáp gỗ lìn đã gần đến cùng địch nhân rào sắt cùng một chỗ, cứ việc địch nhân còn tại theo lỗ hổng chen chúc mà vào, nhưng bao nhiêu có chút ngăn cản tác dụng. Để Lý Tần Vũ kinh ngạc chính là, cùng địch nhân rào sắt cùng một chỗ lại có quân trị an, ước chừng hai cái liền quân trị an cùng địch nhân giết cùng một chỗ. Lẻ loi tổng 1000 người không đến, rất nhỏ làm dịu địch nhân tiến vào thành khu thế công. Nhưng vẫn là có đại lượng địch nhân tràn vào thành khu, đảo mắt một phiến khu vực này liền đứng đầy hơn 3000 người hỗn chiến, quân phòng thủ mơ hồ có muốn bị vây quanh tiêu diệt xu thế. Lý Tần Vũ vọt thẳng vào chiến trường, móc ra ngư lôi, nhóm lửa, hướng chỗ lỗ hổng ném. Chỗ lỗ hổng đại lượng trọng giáp bộ binh hướng trong thành sông, nhân viên mật độ cực lớn. Ngư lôi nện lật một địch nhân, sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung, bản giáp cùng nhân thể bị xé nứt, các loại thân thể lẫn vào khói đặc bị ném lên ngay. Địch nhân bị quét ngã một mảnh, thống khổ hô to nháy mắt tràn ngập phương này khu vực. Lý Tần Vũ lại hướng cùng quân phòng thủ giáp giới trong quân địch ném hai cái ngư lôi, trực tiếp đem địch nhân nổ tan, nổ chết nổ tổn thương đại lượng địch nhân, không chết không có tổn thương người cũng dọa không nhẹ, kiên quyết thế công tán không ít, sắp tan tác quân phòng thủ đứng vững bước chân. Lý Tần Vũ rút ra đại kiếm, hướng không trung cơ cơ. Tất cả mọi người, ổn định trận tuyến. Chi viện lập tức tới ngay, đem địch nhân đẩy đi ra. Tất cả quân phòng thủ đều nhìn thấy cái kia thanh lớn đến đáng sợ, xinh đẹp dọa người đại kiếm, bọn hắn biết, có thể sử dụng loại vũ khí này chỉ có bọn hắn mạnh nhất lão đại. Lão đại đến, quân phòng thủ trong lòng nhấc lên thở ra một hơi, muốn chạy trốn thu hồi tâm tư, không còn khí lực chống rông dâng lên sức lực. Giết! Lý Tần Vũ quát lên một tiếng lớn, ở đây ném ra một cái ngư lôi tiến vào lỗ hổng, đem xông vào lỗ hổng địch nhân lần nữa nổ chết một mảnh, sau đó hắn cơ đại kiếm, vọt tới trận tuyến phía trước nhất điên cuồng chém giết. Đại kiếm chặt liên tiếp 3 đao, đao đao chí mạng, địch nhân bản giáp căn bản ngăn không được sắc bén 10 đại kiếm, cũng ngăn không được hắn tự lực, ba cái trọng giáp binh sĩ bị chặt ra bản giáp mà chết. 3 đao chặt ra một phiến khu vực về sau, Lý Tần Vũ nhanh chóng theo nhà kho cầm ra pháo, định lấy địch nhân quần nạp pháo. Hắn tại nhà kho chuẩn bị 10 đem uy lực 10 thủ pháo, hắn đánh một pháo liền đổi một thanh, liền mở 10 pháo, siêu lượng chuyển vận, nháy mắt tại phía trước địch nhân quần bên trong đánh ra một mảnh huyết vụ, sừng sốt đánh ra một mảnh lỗ hổng. Lý Tần Vũ một đợt bộc phát về sau lần nữa hô to, dũng cảm đám binh sĩ, liên minh dũng sĩ, theo ta cùng một chỗ, giết lùi địch nhân. Hắn thanh âm phi thường lớn, mỗi cái binh sĩ đều có thể nghe thấy, lúc đầu hoảng hốt mê mang binh sĩ vừa nghe đến thanh âm này, nháy mắt có chủ tâm cốt, kêu gào cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ. Đây chính là Lý Tần Vũ nhanh chóng chạy tới nguyên nhân, hắn có thể kích phát các binh sĩ lực lượng, để bọn hắn đứng vững, thẳng đến địa phương khác quân phòng thủ đến đây chi viện. Cửa thành phía tây cùng cửa thành nam quân phòng thủ nhiều nhất, chất lượng cao nhất, chỉ cần bọn hắn đến liền có thể giữ vững. Có thể thủ quân ít nhất phải nửa giờ mới có thể đến, bọn hắn cần dùng đem hết toàn lực, tài năng giữ vững như thế lớn lỗ hổng. Quân phòng thủ một trận chém giết, địch nhân tiến công cũng rất kiên quyết, theo tường thành lỗ hổng tràn vào đều là trọng giáp binh, đều là lọ sát, quân phòng thủ lung lay sắp đổ. Nhất là gỗ lìn tân binh, vũ khí chỉ có lông dài, không cách nào phá giáp, trên thân cũng chỉ có giáp lưới, bị địch nhân đầu đình truy một đập, xương cốt liền đứt mất. Giết a! Dũng cảm đám binh sĩ! Giết a! Lý Tần Vũ một bên chém giết một bên hô to, hắn muốn dùng thanh âm của mình liên hệ tất cả mọi người tâm, để bọn hắn chịu đựng. Hắn biết, chính mình một khi dừng lại hô to, các binh sĩ rất có thể liền không kiên trì nổi. Hắn một bên hô, còn một bên ném ra ngư lôi, tại địch nhân quần bên trong nổ ra từng đoàn màu đen hoa. Thế nhưng là địch nhân giống như đã đánh cược hết thảy, không nhìn thương vong hướng tường thành lỗ hổng sông. Theo lỗ hổng sông vào địch nhân càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, 10 phút không đến, ước chừng 3000 địch nhân xông vào lỗ hổng, đối với quân phòng thủ hoàn thành vây quanh. Chỉ cần tiêu diệt những gỗ lìn này quân phòng thủ, bọn hắn liền có thể tiến vào bộ rủ, đối với cái khác địa khu ma vật triển khai đồ sát. Lý Tần Vũ mồ hôi đầm địa, hắn liên tục ném hơn 10 cái ngư lôi, chém giết gần trăm người, nhưng địa phương khác chi viện còn chưa tới, mắt thấy liền muốn thủ không được. Lý Tần Vũ trong lòng quyết tâm, lúc đến thắng lửa muốn phá thành, hiện tại cũng muốn bại vào phá thành sao? Đúng lúc này, Lý Tần Vũ nghe tới gầm lên giận dữ, sau đó là mặt đất chấn động, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tới gần. Hắn dành thời gian quay đầu liếc mắt nhìn, hùng hỉ. Đương đương. Ha 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 ha. Yêu chết ngươi. Không sai, người đến chính là thực nhân ma Đương Đương. Hắn mặc ba tầng giáp ngạc trọng giáp, mang theo đúc khuôn toàn nón trụ, tay trái cầm mặt cửa thành như thuẫn gỗ bài, tay phải cầm tương tự biển sâu titan to lớn quốc chim. Thân cao vượt qua 6 mét, Đương Đương mỗi một bước đều có thể dẫn phát địa chấn nhỏ. Hắn xông vào tấn công địch nhân quần bên trong, quốc sắt tử tả hữu bung đẩy, các loại lộn xộn thân thể bị nện đột tiên, tốt một cái sắt bên liền chết, xoạt liền vong. Mà khi làm sẽ còn đều kỹ năng biểu diễn, hắn giơ tấm thuẫn nhảy vào đám người, dùng thể trọng để ép đại thuẫn bài đè thêm địch nhân, khá lắm, lập tức bị đè chết mười mấy địch nhân. Chờ Đương Đương đứng người lên, xúc lên tấm thuẫn, phía dưới chỉ còn một đống bị đè ép sắt lá huyết đục chất hỗn hợp. Đương Đương tựa hồ cảm giác dạng này hiệu suất cao hơn, ném đi quốc sắt tử, không ngừng giơ đại thuẫn đảo hướng địch nhân, ép ra từng mảnh người sắt lá. Càng về sau, Đương Đương liền tấm thuẫn đều vứt bỏ, dứt khoát trong đám người lan lộn, bằng vào mấy chục tấn thể trọng, chỉ cần bị hắn cuốn vào dưới thân, toàn bộ biến thành người sắt lá. Đương Đương tựa hồ cảm thấy dạng này chơi rất vui, thế mà phát ra hống 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 cười to, lan càng hoan. Lần này địch nhân nhưng bị hù sợ, một bộ phận địch nhân hướng trong thành chạy, còn có một bộ phận hướng tới lỗ hổng bên ngoài chạy, cùng muốn đi bên trong sông đụng thẳng, sau đó ngăn ở chỗ lỗ hổng. Hống hống hống. Đương Đương hưng phấn gào lên một tiếng, nắm lên một địch nhân, đem thân thể của hắn xem như vũ khí, điên cuồng đánh đám người, đem địch nhân hướng ngoài thành đuổi. Giờ khắc này, Lý Tần Vũ cảm thấy Đương Đương như cái chiến thần. Chương 128, Fisher Ba tức chúng đạn. Chương 128, Fisher Ba tức chúng đạn. Đương Đương đột nhiên rất ra, cho Lý Tần Vũ một niềm vui bất ngờ. Đương Đương cao to như vậy, toàn thân mặc giáp, địch nhân căn bản là không có cách dung chuyển, mà lại lực uy hiếp cũng là tiêu chuẩn, đều sợ hại à, từng cái chen chúc tại chỗ thủng chỗ muốn đi bên ngoài chạy. Lý Tần Vũ thừa cơ ném ba cái ngư lôi, đem địch nhân tập hợp cùng một chỗ bộ đội nổ tan, sau đó mang bộ đội hướng chỗ lỗ hổng lấp kín, tăng thêm thực nhân mà, địch nhân liền vào không được. Tình huống tạm thời chuyển biến tốt đẹp, địch nhân ngay tại tập kết lần tiếp theo tiến công. Lý Tần Vũ kịch liệt thở dốc, hắn nhìn xem cùng một chỗ ngăn ở chỗ lỗ hổng quân trị an, đối với bọn hắn hô to, ai là quản sự? Ra khỏi hàng. Quân trị an bên trong đi ra hai cái đại đội trưởng. Vậy hạ. Hai người quỳ xuống. Lý Tần Vũ cao giọng nói, hai người các ngươi dẫn binh cứu thành có công, làm thượng, các ngươi muốn cái gì? Hai người cung hỉ, hương phấn hô nói, vậy hạ, chúng ta nghĩ bị người lấy đại nhân xưng hô. Lý Tần Vũ ừ một tiếng, chính là muốn làm quý tộc nhà, dễ nói. Có bằng lòng hay không theo ta về liên minh lãnh địa? Nguyện ý. Vậy hạ, chúng ta cùng các minh đệ đều nguyện ý. Rất tốt, từ giờ trở đi, hai người các ngươi thăng nhiệm quân trị an doanh trưởng, về sau tự động mở rộng 10 cái liền trị an bộ đội, thủ hạ của các ngươi toàn bộ thăng nhiệm đại đội trưởng. Các ngươi tên gọi là gì? Hai người cung hỉ, quả nhiên thành công. Trước đó hai người bọn họ mang hai cái liền tại phụ cận tuần tra, trông thấy nổ tung, biết thành phá, do dự vài giây đồng hồ, quyết định đến chi viện, liều mạng Lý Tần Vũ cho tương lai. Bọn hắn liều đúng rồi. Từ nay về sau bọn hắn sẽ bị mang theo đại nhân danh xưng. Vậy hạ. Hai người quỳ xuống dập đầu. Ta gọi Cô Sì. Ta gọi Khoa Kỳ. Lý Tần Vũ hỏi, hai người các ngươi là huynh đệ? Hai người gật đầu. Vậy hạ, ta Cô Sì là ca ca, Khoa Kỳ là đệ đệ ta. Lý Tần Vũ mở ra cởi chặt nhà kho, trực tiếp ném 7-8 bộ toàn thân bản giáp đi ra. Chính mình tìm một bộ thích hợp mặc vào, hai người các ngươi danh tự ta ghi nhớ, trở về liên minh lãnh địa, hai người các ngươi cùng thuộc hạ có khác phong thưởng. Tiếp lấy Lý Tần Vũ đối với đám gỗ lìn hô to, đại đội trưởng, ra khỏi hàng. Gỗ lìn đội ngũ đi ra 10 cái đại đội trưởng. Ngươi 10 người có công, toàn bộ thăng nhiệm doanh trưởng, trước mang hảo thủ xuống bộ đội, chờ trở về, ta cho các ngươi đem bộ đội bổ đấy. Chúng gỗ lìn đồng dạng cũng hỉ, nhao nhao hô to lão đại anh minh. Sau khi trở về khẳng định phải tăng cường quân bị, không thiếu quan chức, không bằng trước thời hạn lấy ra thưởng cho có công chi thần, để cao sĩ khí. Cái này một đợt thao tác sát thực để cao sĩ khí, đám gỗ lìn đều sao động lên, nhìn địch nhân cũng không sợ, giống như trông thấy từng cái quân công. Địch nhân chạy ra lỗ hổng không bao lâu, lại tổ chức một đợt phòng ngự. Fisher Ba tức tự mình đi tới tiền tuyến, hắn gầm thét vang vọng tại binh sĩ trong hai. Xông đi bảo, xông đi bảo, nhất định phải kiên quyết xông đi bảo. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Tất cả mọi người, chỉ cần có thể xông đi bảo, mỗi người thưởng 50 cái ngân tệ. 50 cái ngân tệ, đây là có thể cải biến một người vận mệnh giá cả. Các binh sĩ lần nữa tụ họp lại, kêu gào hướng lỗ hổng xông. Fisher Ba tước thật không có cách, mẹ nó. Vừa mới đều xông vào lỗ hổng, kết quả lại bị đuổi ra, đáng chết gỗ lìn, đáng chết gỗ lìn a. Những này cấp thấp ma vật làm sao khó giết như vậy a a a. Hắn hiện tại thật sự là đánh cược hết thảy, nếu như lần này còn không thể đánh đi bảo, hắn liền mất đi công thành năng lực, chủ yếu là binh sĩ sĩ khí một tán. Liên tiếp không ngừng thất bại, để các binh sĩ quen thuộc thất bại, nếu như lần này thất bại nữa, vậy liền đem chuyện này đóng đinh. Không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Fisher Ba tước đem tất cả quý tộc lãnh chúa đều đưa đến tiền tuyến, để bọn hắn cao giọng hướng binh sĩ bảo hộ các loại lợi ích. Các binh sĩ cũng nghe bọn hắn, bắt đầu dùng mệnh hướng bên trong sông. Lúc này Lý Tần Vũ đã lấy được lỗ hổng quyền khống chế, nhất là thực nhân ma Đương Đương, cứ như vậy tùy tiện đứng tại chỗ lỗ hổng, những vị trí khác cũng chắn đầy trọng giáp gỗ lìn tân binh cũng nâng cao trưởng mâu ngăn ở đằng sau. Nhân loại binh sĩ kêu gào xông về phía trước, song phương quân trận đụng vào nhau, bắt đầu lẫn nhau xô đẩy. Nhân loại binh sĩ cũng ý thức được đây là cơ hội cuối cùng, từng cái bắt đầu dùng mệnh, không quan tâm hướng phía trước đẩy. Đám gỗ lìn dù sao nhân số ít, thế mà bị đẩy chậm rãi lui lại, liền ngay cả đường đường đều bị mấy chục cây trường mâu đỉnh lấy lui lại. Lý Tần Vũ không ngừng ném ra ngư lôi, mỗi lần nổ tung, địch nhân liền yên tĩnh cái mấy giây, nhưng ngay sau đó, địch nhân liền giẫm lên thi thể của người mình tiếp tục hướng phía trước đỉnh, một khắc đều chưa từng yên tĩnh. Lý Tần Vũ lại liên tục ném ba cái ngư lôi, trong nhà kho ngư lôi tổn lượng cấp tốc tiêu hao, cuối cùng, trong nhà kho liền lẻ loi trơ trọi nằm một cái ngư lôi. Lý Tần Vũ do dự, đây là cái cuối cùng, nhưng địch nhân còn đang điên cuồng hướng phía trước đẩy tới, cô này không muốn sống bộ dáng thật sự là khủng bố. Hắn cầm ra cái cuối cùng ngư lôi, đang muốn nhóm lửa, đột nhiên, kịch liệt tiếng súng vang lên, phía dưới trong đám người nổ lên một mảnh huyết vụ, chúng đạn người phần phật đổ xuống một mảnh. Lý Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường thành chẳng biết lúc nào rung đến hai cái liền trừng trị súng đạn thương binh, bọn hắn chính bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới đám người chút xuống đạn dược. Lý Tần Vũ nhìn thấy trên tường thành gỗ, là hắn đem cửa thành Nam Chi viện đưa đến. Gỗ thấy dưới tường thành Lý Tần Vũ tại nhìn hắn, nắm tay hướng ngực đập một cái. Lý Tần Vũ tâm tình kích động, đồng dạng nắm tay hướng trên ngực đập một cái, sau đó hắn thanh âm vang vọng toàn trường. Các chiến sĩ, chi viện đến, đem địch nhân đẩy đi ra a. Gỗ chẳng những mang đến 200 hỏa thương binh, còn mang đến 500 trọng giáp gỗ lỉn, 500 gỗ lỉn tân binh. Có những này sinh lực gia nhập, trận tuyến hơi ổn định, ngay sau đó, thành tây tường quân phòng thủ cũng đến. Bốn con tọa kỵ nện lôi kéo 10 cái thiêu người gỗ lỉn, theo trên tường thành chạy đến chỗ lỗ hổng. Thiêu người gỗ lìn nhảy xuống ngựa nện, đi tới tường thành chỗ lỗ hổng, sau đó điên cuồng hướng lỗ hổng xuống quân địch ném hỏa cầu. Mười cái thiêu người gỗ lìn toàn lực ném bắn, sền sệt hỏa cầu nện vào trong đám người, đem hỏa diễm vung khắp nơi đều là, đám người phía dưới nháy mắt bị bao phủ ở trong biển lửa, bị đốt ngao ngao kêu thảm. Hỏa diễm hình thành ngăn trở, đem địch nhân đến tiếp sau bộ đội ngăn lại, chỗ lỗ hổng nhân loại binh sĩ không có đến tiếp sau chi viện, rất nhanh bị ăn sạch, ở trong đó thực nhân ma đương đương bỏ bao nhiêu công sức, quốc chim lớn một đập một cái đĩa sắt. Phi sờ bá tước thấy thế công lại gặp ngăn trở, mắt đỏ, hắn hiện tại chính là một cái dân cờ bạc. Không thể thua. Tiến lên. Nhanh tiến lên á á á. Không cho phép dừng lại. Đều cho ta tiến lên á á á. 100. Ta ra 100 cái ngân tệ á á á. Hắn như bị điên xô đẩy thủ hạ binh lính, muốn để bọn hắn tiếp tục công kích, nhưng phía trước hỏa thiêu như thế lớn, bị hỏa thiêu chết người thảm như vậy, ai dám xông về phía trước á con hàng này cũng là thua đỏ mắt, rút ra bên hông kiếm bắt đầu chém giết chung quanh binh sĩ, bất quá các binh sĩ đều mặc giáp, hắn chặt bất tử. Phi sờ ba tức nơi này cãi nhau ở Mỹ, hấp dẫn ở trên tường thành chỉ huy xung kích gỗ lìn xạ kích gôn. Gộp xem xét, thông suốt, xuyên áo giáp như thế hoa lệ, còn có màu xanh nhạt áo choàng, thật lẳng lơ bao, khẳng định là nhân loại lao đại. Gộp liền dựng lên đại hỏa thương, nhắm chuẩn đối phương. Ân, 500 mét, có chút xa, hắn không có nắm chắc, bất quá quản hắn đây này, nã một phát súng thử một chút. Vang một tiếng bang ngay tại nhấm nháp tuyệt vọng phịt sở bá tức trái đùi trực tiếp nổ tung, trên đùi hắn xương a thì ta toàn bạo, nếu không có bản giáp trèo trống, cái kia các loại chất lỏng thật là bị bạo khắp nơi đều là. Chúng đạn phịt sở bá tức một mặt mê mang, hắn cúi đầu nhìn xem chân trái của mình, giáp chân bên trên có một cái lớn đến đáng sợ động. Huyết dịch theo trong động chảy ra, chính mình thế mà không cảm giác được chân trái. A, cho đến lúc này, đau đớn mới càn quét phì sở bá tức thần kinh, hắn ngã nhào trên đất cao giọng kêu đau. Lúc này hắn các phong thần mới phản ứng được, vội vàng hấp tấp đem phì sở bá tức hướng phía sau kéo. Chương 129, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ chúng chương 129, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ chúng chi viện không ngừng theo những vị trí khác chạy đến, bị nổ tung chỗ lỗ hổng đảo mắt chồng chất 3000 binh lực, nhất là hỏa thương binh, có 700 người, ở trên tường thành điên cuồng chút xuống hỏa lực, ở dưới tường thành lưu lại một bộ thi thể. Rốt cục, địch nhân chịu không được, bắt đầu chạy tán loạn. Lý Tần Vũ dẫn người giải quyết lưu lại địch nhân, lớn tiếng đối với chung quanh binh sĩ hạ lệnh: "Nhanh đưa nơi này chắn. Đến 100 hỏa thương binh, cô sĩ khoa kỳ, mang người của các người, cùng đi với ta tiêu diệt thành nội quân địch. Vừa mới có ước chừng 1000 địch nhân xông vào trong thành, những người này nhất định phải nhanh tiêu diệt, nếu không thì không nhỏ tai họa ầm. Những địch nhân này cũng rất dễ tìm, bọn hắn vừa mới bắt đầu phóng tới cửa thành đông, muốn đi mở cửa, kết quả cùng xuôi Nam Chi viện cửa thành đông quân phòng thủ lục vào. Song phương chém giết cùng một chỗ." Bộ đội tiếp viện có 200 súng kiếp dân binh, 1000 địch nhân bị hai vòng xạ kích liền đánh tan rơi. Tiếp lấy bọn hắn lại xông vào trong thành, nghĩ nhiễu loạn ma quân, bọn hắn cũng là hung ác, thế mà trong thành phóng hỏa. Bất quá Lý Tần Vũ chiếm lĩnh bộ rủ về sau, đối với thành nội thực hành nghiêm ngặt quản chế, dung dịch cháy đều bị tập trung lại. Tăng thêm vào thành bộ đội không mang dầu hỏa, phóng hỏa hiệu suất rất thấp. Nhưng tốt xấu còn là bốc cháy, Lý Tần Vũ dẫn người thuận lửa khói bắt đầu truy sát. Địch nhân hiện tại như là chim sợ cành cong, bọn hắn muốn là tại địch nhân thành khu, hoàn muốn chết, bị Lý Tần Vũ dẫn người mở giết, liền tán càng mở. Lý Tần Vũ đuổi theo mấy cỗ hơi lớn tàn binh giết, đem bọn hắn triệt để giết tán liền không truy. Hắn đem cổ sĩ khoa kỳ kêu đến hạ lệnh. Vào thành địch nhân đại bộ đội đã bị giết tán, chỉ còn tiểu cố bộ đội, hai người các ngươi lập tức đi tập kết cái khác quân trị an, dẫn đầu bọn hắn toàn thành lùng bắt, giết chết tất cả vào thành địch nhân. Lý Tần Vũ trong giọng nói bao nhiêu là có chút oán khí, phá thành từ đầu tới đuôi, quân trị an chỉ có cổ sĩ khoa kỳ trình diện, những người khác cùng mẹ nó ngủ, chiến đấu đều kết thúc đều không ra lộ diện, chỉ có Dễ Hồ kỵ sĩ mang 4 cái liền đến. Nhưng Dễ Hồ kỵ sĩ khu vực phòng thủ tại thành bắc, là xa nhất quân trị an. Xa nhất chi viện đều đến, thành bên trong vòng 30 phút có thể chi viện đúng chỗ lại không đến, cái gì thành phần hiểu đều hiểu. Đương nhiên, Lý Tần Vũ đối với quân trị an định vị vốn cũng không phải là chiến đấu bộ đội, chỉ là cổ sĩ khoa kỳ châu ngọc phía trước, cái khác thối khoai tây nát trứng chim liền không đáng chú ý. Cổ sĩ Khoa Kỳ xác nhận, lập tức đến khu ổ chuột tìm tới cái khác quân trị an, ra lệnh cho bọn họ toàn thành lùng bắt tàn quân. Quân trị an mấy cái đại đội trưởng đều là có danh vọng trưởng giả, nghe xong cổ sĩ Khoa Kỳ hai người giọng ra lệnh, liền rất khó chịu. Một cái đại đội trưởng nổi giận nói, cổ sĩ Khoa Kỳ, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cổ sĩ Khoa Kỳ hai người mặt lộ trào phúng, vậy hạ đối với những người khác không đến chi viện bất mãn hai người bọn họ thế nhưng là cảm nhận được, liền một điểm mặt mũi không cho. Cổ sĩ xông đi lên chính là một cước, trực tiếp đem giận dữ mắng mỏ hắn người kia gần ngã. Cái khác quân trị an cũng là kinh, cổ sĩ Khoa Kỳ hai huynh đệ là muốn tạo phản sao? Từng cái rút kiếm ra muốn mở chặt. Đối mặt mấy trăm thanh đao kiếm, cổ sĩ Khoa Kỳ không có chút nào hoảng, bọn hắn chỉ vào trên người mình bản giáp. Nhìn thấy sao? Đây là bệ hạ thưởng cho chúng ta giáp trụ, chúng ta chi viện có công, hiện tại là doanh trưởng. Biết cái gì là doanh trưởng sao? Một cái doanh trưởng so với các ngươi 10 cái đại đội trưởng đều lớn hơn, tới tới tới, hai chúng ta doanh trưởng đưa cổ cho các ngươi chặt, các ngươi dám sao? Hai người tháo nón an toàn xuống, vẫn thật là đem cổ sẽ tới. Quân trị an nghe xong hai người thăng quan, không nghi ngờ gì, dù sao bọn hắn thế nhưng là mặc vào quý tộc lao ra tài năng xuyên bản giáp, mà bọn hắn chỉ có keo kiệt vũ trang áo. Việc này hỏi một chút liền lộ tẩy, không ai dám nói dối, đám người vừa bất ức lại ao ước nhìn xem cổ sĩ Khoa Kỳ hai huynh đệ. Cổ sĩ Khoa Kỳ nhìn chấn trụ bãi, hướng trên mặt đất hung hăng xì ngụm nước bọn, nổi giận mắng, dễ hô đại nhân canh giữ ở xa nhất Bắc Thành, đều dẫn đội chi viện đúng chỗ, các ngươi canh giữ ở khu ổ chuột, khoảng cách phá thành điểm liền 20 phút lộ trình, sửng sốt không chuyển ổ, các ngươi tâm tư gì, thật làm bệ hạ không rõ ràng. Đám người xấu hổ, có chút sợ hãi. Cổ sĩ Khoa Kỳ hai huynh đệ chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng một trận. Tâm nhìn hạn hẹp mặt hàng, các ngươi coi là con chó đẻ quý tộc đánh vào đến, chúng ta có thể được tốt. Mở to mắt xem một chút đi, quý tộc lao ra liền không có coi chúng ta là người, đánh trận sẽ chỉ càng không coi chúng ta là người. Cổ sĩ Khoa Kỳ hai người chỉ vào nơi xa thành khu khói đen, đó là địch nhân vào thành tàn binh tại bốn phía phóng hỏa, bọn hắn còn không biết vì sở bá tước cuối cùng thế công đã thất bại, còn muốn đem hết toàn lực ở trong thành gây ra hỗn loạn. Quân trị an đám người một trận nổi nóng, ngươi tê dại, lại mẹ hắn phóng hỏa, lại mẹ hắn phóng hỏa. Những quý tộc này là mẹ nó có bị bệnh không? Cổ sĩ Khoa Kỳ hô nói, huynh đệ của ta hai người lấy quân trị an doanh trưởng thân phận mệnh lệnh, tất cả mọi người tập kết bộ đội, đi tiêu diệt địch nhân tàn binh, cũng nhanh chóng dập lửa. Các ngươi đã để bệ hạ thất vọng hai lần, lại tài đức sáng suốt quân chủ cũng sẽ không cho phép liên tục ngỗ nghịch. Nên làm như thế nào không cần ta giáo a? Chúng đại đội trưởng một trận hai mặt nhìn nhau, đều biểu thị thần phục. Quân trị an hơn 2000 người bắt đầu lục soát diệt tàn quân dập lửa. Địch nhân vào thành tàn quân vốn là không nhiều, còn là phân tán trạng thái, đánh không lại quân trị an, mười mấy người một tổ tàn quân bị trăm người một tổ quân trị an đuổi theo giết. Về sau mấy ngày, tàn quân bị giết chín thành, còn lại một thành dấu rất tốt, tìm không thấy, thế nhưng không nổi lên được cái gì bằng nước. Cổ sĩ Khoa Kỳ hai người cũng thừa cơ đứng lên, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường quân bị 2000, đồng thời hướng Lý Tần Vũ hồi báo xong thành tăng cường quân bị. Lý Tần Vũ trả lời 500 bộ bản giáp, chất lượng hơi tốt giáp ra một số, sau đó lấy rể hộ kỵ sĩ 4 cái liền, hạ nạ tiểu thư 1 cái liền, nàng sẽ không mang binh, trên năng lực hạn liền 1 cái liền, cổ sĩ Khoa Kỳ 20 cái liền, tạo thành quân trị an 25 liền. Về sau Lý Tần Vũ tiến hành một đợt cải tổ, để rể hộ kỵ sĩ tăng cường quân bị 10 cái liền, tăng thêm cổ sĩ Khoa Kỳ 20 cái liền, tạo thành 30 cái đại đội trị an đoàn, rể hộ kỵ sĩ đảm nhiệm đoàn trưởng, một cái cấp 5 binh gỗ lìn đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Hạ nạ tiểu thư bởi vì thực tế sẽ không mang binh, bị Lý Tần Vũ hủy bỏ binh quyền. Hắn để hạ nạ tiểu thư siêu tập thành nội tất cả có chút chữa bệnh kinh nghiệm thời lang, tạo thành chữa bệnh liền. Đến nỗi còn lại không đến chi viện 14 cái quân trị an đại đội, bị Lý Tần Vũ hạ lệnh đoạt lại vũ khí giáp trụ, gây dựng lại thành phòng cháy liền. Về sau phòng cháy liền quân lương giảm phân nửa, lại về sau biên chế giảm phân nửa, lại về sau trực tiếp hủy bỏ phòng cháy liền biên chế, tất cả mọi người bị vô bổ thưởng phân phát. Chương 130, lớp sướng ca thánh nữ vị bị ẩn, 1, chương 130, lớp sướng ca thánh nữ vị bị ẩn, 1, DS, tấu chương xuất hiện mới nhân vật nữ, vì phòng ngừa có người trông thấy nhân vật nữ liền kích động chạy tới đánh giá tội, đánh cái dự phòng châm, chương 10, bên trong liền chặn. Mặt khác, lần này cướp đoạt hành động không sai biệt lắm, chương 10, tả hữu liền hoàn tất về liên minh làm ruộng, sau đó đánh thế lực khác. Cuối cùng, câu điểm miễn phí khen thưởng. Nhân loại trong đại doanh, bị bắn phịt sở ba tức nằm tại hành quân trên giường, đã lâm vào hôn mê, hắn mất đi cả một đầu chân. Lão pháp sư phở họ tỷ ở phụ trách trị cho hắn, bởi vì gộp dùng đại thương uy lực thực tế quá mạnh, một thương liền đem phỉ sở bá tức đuổi toàn bộ làm nát, liền loại này toàn bộ nát sạch sẽ, dù cho trị liệu thuật phi thường người tiên, cũng không có cách nào đem một đống xương thịt chất hỗn hợp hoàn nguyên, cho nên chỉ có thể cắt. Lão pháp sư phở họ tỷ ở đem trị liệu quang cầu đẩy tới bá tức thể nội, đứng dậy ngồi xuống vừa bắt đầu loay hoay cái tẩu, quý tộc khác nhau nhau đi tới hỏi thăm bá tức tình huống. Lão pháp sư phở họ tỷ ở khoát tay một cái, yên tâm, bá tước đại nhân không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê, không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Hắn vừa nói xong, người trên giường liền chuyển đến một trận ho khan. Nước, ta muốn nước. Chúng quý tộc thấy bá tước thật tỉnh lại, vội vàng cầm chén nước cho bá tước tưới. Lão gia hỏa này uống xong nước về sau khôi phục không ít sức lực, hắn nhớ tới thân, lại bị đám người để lại. Bá tước đại nhân, ngài hiện tại có tổn thương, còn là trước nằm một hồi đi. Vì sợ bá tước sững sờ. Tổn thương? Cái gì tổn thương? Đám người không biết trả lời như thế nào. Phi sở bá tức bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, sau đó nhìn thấy trên thân đóng chăn mền chân trái lom xuống dưới một mảnh. Hắn lập tức sắc mặt tái nhợt, dãy rủa lấy vén chân lên, chân trái của hắn theo giữa hai đùi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. A a a. Phi Sở Ba tức phát ra một trận kêu thảm, trực tiếp choáng. Đám người một hồi lâu bối rối, trong quân trướng rối bởi một mảnh. Một mực đi qua cá biệt giờ, Phi Sở Ba tức mới từ trong mê muội tỉnh lại, hắn mặt xám như tro, trên mặt không có một tia sinh khí. Quý tộc khác cũng rất khó chịu, vì chính mình khó chịu, hiện tại tất cả mọi người tiếp nhận thực tế, bọn hắn bại, bắt không được bộ rủ, giai đoạn trước đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Phi Sở Ba tức ẻ mọ một hồi lâu, chậm chạp mở miệng. Thành phá à? Chúng quý tộc một trận trầm mặc, Phi Sở Ba tức càng thêm tuyệt vọng, quả nhiên vẫn là không có đánh vào đi à, hắn biết mình xong, chính mình bắn hết gia tộc đời thứ 5 người góp nhặt tài phú cùng danh vọng, để chính mình gia tộc theo vương quốc nhất lưu gia tộc rơi xuống nhị lưu thậm chí tam lưu, hắn đã thành gia tộc tội nhân, sau khi chết nên như thế nào đối mặt tổ tiên. Đám người thấy hắn một bộ lòng như cho ngựa bộ dáng, vội vàng ở bên cạnh an ủi, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đang khuyên an ủi, nhưng trong lòng đã có lui binh dự định, trong ngôn ngữ đều là làm lại từ đầu, trở về chỉnh đốn một loại ủ rũ lời nói. Phi Sở Ba tức nghe những lời này, trong lòng càng thêm nói nói, bất quá lao thiên gia cho hắn đả kích còn không chỉ như vậy. Một cái tiểu quý tộc sắc mặt tái nhợt đẩy ra liều trại, tất cả mọi người nhìn xem hắn, không biết người này vì sao như thế lỗ mãng. Trên giường Phi Sở Ba tức thấy người trẻ tuổi kia sắc mặt so hắn còn trắng, suy yếu vô lực nói, lại có cái gì tin tức xấu sao? Nói đi, lại hỏng bét lại có thể thế nào đâu? Hắn cảm thấy lại hỏng bét còn có thể đến đó. Tiểu quý tộc nghe hắn nói như vậy, liền chậm chạp mở miệng nói, bá tước đại nhân, địch nhân 100 kỵ binh tây tiến vào, công phá chúng ta đại lượng tòa thành nông trường, binh sĩ cùng quý tộc đều bị bọn hắn giết chết à? Hiện tại cái này 100 cưỡi đến Lưu Hệ Stasi ạ, tại Lưu Hệ Stasi ạ thành bốn phía giết người phóng hỏa. Tin tức mới nhất, Lưu Hệ Stasi ạ thành khu bị đại hỏa thiêu hủy 1/10, đại lượng lưu dân chạy ra thành trấn, thu thuế hệ thống sụp đổ, đồng thời địch nhân còn trong thành tứ ngược, tạo thành càng lớn phá hư. Vang một tiếng, tin tức này như là một cái bom, tại chúng quý tộc trong đầu nổ tung. Bọn hắn nghĩ đến lưu thủ trong nhà thân nhân khả năng đã gặp nạn, kêu thảm một tiếng chạy ra quân doanh, triệu tập bộ đội của mình, chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp chạy. Phi Sở Ba tức lại lần nữa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh, toàn bộ lều trại đều vỡ tổ. Nơi hẻo lánh lão pháp sư phở họ tỉ ở lắc đầu, trong lòng tự đủ nhóm này quý tộc thật sự là phế vật, 7 vạn đại quân đánh đối phương 1 vạn người không đến, thế mà không có cầm xuống bộ dù, còn bị đối phương chỉnh thành cái này hình dạng. Xem ra thu về thủy triều ma lực quan chắc nghi nhiệm vụ là không cách nào hoàn thành, bất quá thật vất vả đi ra một chuyến, nhất định phải có thu hoạch. Hắn nhớ tới ma quân sử dụng đặc thù vũ khí, là thời điểm đi lấy chút hàng mẫu thật tốt nghiên cứu. Hắn đứng người lên, cũng mặc kệ quý tộc khác, trực tiếp đi đến pháp sư đóng quân nơi đóng quân, đem tất cả pháp sư triệu tập đến cùng một chỗ. Các vị, thu về thủy triều ma lực quan chắc nghi nhiệm vụ từ bỏ, thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuẩn bị đi lưu hệ Stasi ạ. Đám người nghe nhiệm vụ thất bại, đều không có gì có thể tiếp cảm giác, ngược lại trên mặt có hưng phấn. Rốt cuộc, cái này đáng chết nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Cao quý pháp sư làm sao có thể cùng một đống thối hoắc binh sĩ ở cùng một chỗ đâu? Điểm này đều không nhã nhặn, không có chút nào học thuật. Bọn hắn nhao nhao chạy tới thu thập mình đồ vật, nhưng có mấy cái pháp sư lưu lại hỏi thăm, "Giáo sư, tại sao chúng ta phải đi lưu hệ Stasi ạ? Nơi đó nhưng không có công hội công trình, chúng ta không trực tiếp về công hội sao?" Lão pháp sư phở họ tỷ ở giải thích nói, ta vừa lấy được tin tức, ma quân chút ít kỵ binh ngay tại Lưu Hệ Stasi ạ tứ ngược, ta đối với bọn hắn sử dụng đặc thù vũ khí cảm thấy rất hứng thú, cần tìm một chút hàng mẫu nghiên cứu một chút, tốt nhất tù binh mấy cái gỗ lìn, hỏi một chút ma quân nội bộ tình huống. Lòng của mọi người tình lập tức không tốt, tờ mờ giờ còn không thể trở về, còn muốn cùng ma quân tác chiến à. Địch nhân loại kia vũ khí quá mạnh, cho dù là bọn họ là pháp sư, cũng là có chút điểm sợ hãi. Cái gọi là trí giả không đứng tại khả năng sụp đổ tường vây dưới đáy, bọn hắn thật sự là một phút đồng hồ đều không nghĩ ở trên chiến trường đợi. Nhưng ai để lao pháp sư phở họ ti ở là lãnh đạo đâu, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Nửa giờ sau, 200 tên pháp sư thu thập xong đồ vật, ngồi lên 200 chiếc xe kéo, hùng hùng hổ hổ hướng Lưu Hệ Stasi đi. Bọn hắn mỗi người có một chiếc xe, trong xe trừ gần 100 bộ các loại thay giặt quần áo bên ngoài, còn có một chút thư tịch, ma pháp vật liệu, đồ ăn, bồn tắm lớn. Để bảo đảm đường đi đầy đủ thoải mái, mỗi cái pháp sư còn phân phối 3-5 tên tôi tớ, bọn hắn phụ trách đánh xe, chế tác đồ ăn, giặt quần áo, đốt nóng nước tắm, đem pháp gia môn phục vụ thoải mái. Các pháp sư vừa đi, còn có chút cố kỵ, các quý tộc cũng không có cố kỵ, đều mang binh đi, bọn hắn có thể gấp trở về nhìn xem người nhà của mình còn ở đó hay không. Bộ đội lục tục no ngoe rút lui, Phi Sở Ba tức đại quân một ngày trở nên so một ngày suy yếu. Đến thời điểm có hơn 7 vạn người, bị ma quân làm chết hơn 1 vạn người, còn lại, 5 ngày rút chỉ còn 2.5 vạn đại quân. Cái này 2.5 vạn đại quân là Phi Sở Ba tức quân đội riêng, bọn hắn sở dĩ không rút, là bởi vì Ba tức lao đang một mực hôn mê, bọn hắn không dám rút, vừa rút lui, Ba tức sợ là sẽ phải bởi vì sốc này chết ở trên đường. Chương 130, lớp sướng ca thánh nữ vị vị ẩn 2, chương 130, lớp sướng ca thánh nữ vị vị ẩn 2, mà lại Phi Sở Ba tức ra thần phát hiện, bọn hắn rút không được. 2.5 vạn người đối với thành nội ma quân tạo thành uy hiếp có hạn, ma quân bắt đầu biến phi thường sao động, mỗi ngày phái người gấp chằm chằm bọn hắn tình huống, có ra khỏi thành cường công dấu hiệu. Có kinh nghiệm tướng lĩnh biết, ma quân đây là coi trọng bọn hắn cái này 2.5 vạn người, muốn đem bọn hắn đều ăn hết. Đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần bọn hắn dám xuất phát rút lui, ma quân hướng phía trước để ép, rút lui liền có rất lớn khả năng biến thành tan tác. Bởi vì hiện tại binh sĩ lòng chỉ muốn về, chỉ nghĩ chạy trốn, không ai nguyện ý chính mình lưu lại chống cự địch nhân, không ai muốn dùng mạng của mình ngăn lại ma quân để người khác sống. tất cả mọi người không nguyện ý ngăn cản ma quân, kia liền đều phải chết. Hiện tại bọn hắn giữ vững chiến hào, còn có thể đối với ma quân tạo thành nhất định uy hiếp, vừa rút lui liền chết chắc. Hiện tại là nghĩ rút cũng không dám rút ra. Vì sợ bá tước gia thần thật sự là đem quý tộc khác hận lên, những này con chó đẻ, chạy thật là tờ mở sạch sẽ a. Theo lý mà nói, mọi người lẫn nhau hiểm hộ rút lui, mọi người liền đều có thể an an ổn ổn lui. Nhưng những này bức môi chỉ muốn tranh thủ thời gian về thành, căn bản không quản bọn hắn, dẫn đến bọn hắn lâm vào khẽ động liền chết cục diện. Điều này cũng làm cho các gia thần ý thức được, đại thế đã mất, vì sợ bá tước chiếc thuyền lớn này thật muốn chìm. Hiện tại vì sợ bá tước còn hôn mê, các gia thần trà không nhớ cơm không nghĩ, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải nha. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, để người không tưởng tượng được chi viện thế mà chính mình tìm đến. Vì Vị Ấn là sinh mệnh nữ thần giáo lớp sướng ca thánh nữ, năm nay 24 tuổi, dáng người cao gầy, mỹ lệ phi thường. Nàng lâu dài tiếp nhận thần tẩy lễ, bị chủ tế khâm điểm vì lớp sướng ca thánh nữ, thể nội ma lực phi thường cao, dẫn đầu 100 vị lớp sướng ca giáo nữ. Mà cái gọi là lớp sướng ca là một đám rủ mỹ lệ thiếu nữ tạo thành tuyên truyền tổ chức, là sinh mệnh nữ thần giáo đối ngoại tuyên truyền cửa sổ, cũng là chi đặc tù lực lượng vũ trang, đặc biệt nhắm vào ma vật lực lượng vũ trang. Lớp sướng ca giáo nữ võ lực cũng không mạnh, thậm chí không cách nào giống pháp sư ném ra rất có lực phá hoại bạo phá thuật, nhưng giáo nữ môn lâu dài tiếp nhận huấn luyện đặc thù, có thể cùng một chỗ vận chuyển đặc thù nào đó pháp thuật, đem một mảnh địa khu ma vật đạt thành triệt để trừ tận gốc hiệu quả. Lớp sướng ca lớp trưởng, thánh nữ Vị Ẩn tại sinh mệnh nữ thần giáo hội chủ điện, xạ sổ vương đô bị chủ tế tiếp kiến, được đến một cái nhiệm vụ. Giết chết dũng giả Lệ Ổng Gỗ Lĩnh thủ lĩnh xuất hiện tại bộ rủ, đồng thời dẫn đầu ma quân công hãm bộ rủ. Chủ tế yêu cầu Vị Ẩn dẫn đầu lớp sướng ca tiến về bộ rủ, trợ giúp nơi đó tổ chức quân đội thảo phạt ma vật, cứu vớt bộ rủ lê dân mất tính, phát dương sinh mệnh nữ thần vĩ đại bác gái. Vì sinh mệnh nữ thần, vì bộ rủ bất tính, thiếp thân tất nhiên dốc hết hết thảy thảo phạt ma vật. Vị này thiếu nữ tại sinh mệnh nữ thần thần tượng trước mặt gợi ý, liền dẫn lĩnh 100 vị lớp sướng ca giáo nữ, cưỡi trắng đoán con ngựa, tại 300 cái giáo hội thanh kỵ sĩ hộ vệ dưới một đường xuôi nam, rất mau tiến vào a thảm cỏ xanh cảnh nội. Ngày này, sắp trời đã tối, bộ đội cần tìm kiếm một chỗ nông trường hoặc pháo đài quý tộc ngủ lại, bọn hắn một đường đều là như thế tới, trên đường lãnh chúa địa chủ đều rất hoan nghênh bọn hắn, chủ đánh một cái quét dọn giường chiếu đón lấy. Sinh mệnh nữ thần giáo là xạ sổ vương quốc quốc giáo, đối với phục thị thần minh thánh nữ cùng thánh kỵ sĩ, bọn hắn cho 120 tôn trọng, cái này khiến 400 người đường đi 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn hắn tiến vào bộ rủ, loại này nhẹ nhõm đường đi bị ngưng trọng thay thế, bọn hắn ở trên đường trông thấy vô số lưu dân. Lưu dân mang nhà mang người, gian nan ở trên đường tiến lên, một màn này để thánh nữ Vị Ẩn cho mày, nắm tay nhỏ cũng hung hăng siết chặt. Nàng cho rằng những người này trôi dạt khắp nơi đều là bởi vì ma quân xâm lấn, chỉ cần tiêu diệt ma quân, mọi người liền có thể trở lại gia viên của mình, sinh mệnh nữ thần quang huy liền có thể một lần nữa bao phủ chúng sinh. Chi đội ngũ này kỵ sĩ trưởng là vị thanh niên anh tuấn người, hắn rồi ngựa đến Vị Ẩn bên người, cung kính nói: "Thánh nữ đại nhân, phía trước hai dặm có một tòa thành, chúng ta có thể đến đó ngủ lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường." Vị Ẩn một mực nhìn lấy các lưu dân, trong mắt đều là không đành lòng. Kỵ sĩ trưởng thấy thế, ấm giọng khuyên: "Thánh nữ đại nhân, ngài đổi một ngày đường, cần nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tài năng mau chóng đuổi tới bộ rủ, tiêu diệt nơi đó ma quân, cho dân chúng mang đến an bình." Vị Ẩn nhẹ nhàng gật đầu. "Được rồi, sổ kỵ sĩ trưởng, chúng ta đi thôi." Sổ kỵ sĩ trưởng dùng tràn ngập ái mộ ánh mắt liếc nhìn Vị Ẩn, cưỡi tuấn mã hướng phía trước dẫn đường. Hắn cảm giác chính mình sắp không áp chế được nữa đối với thánh nữ đại nhân yêu thương. Thánh nữ đại nhân phi thường xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng nóng, cái trán treo một viên giọt nước hình thuần khiết mặt dây chuyền, mặc trên người nhẹ nhàng tu thân màu nâu dắp da, ngực treo sinh mệnh nữ thần giáo phái mặt dây chuyền, bên hông treo một thanh ưu nhã tê kiếm, trên đùi chắc một đôi màu nâu ống dài dày ủng, phía sau hất lên trường bảo màu xanh nhạt. Cái này một thân ăn mặc, để Vị Ẩn giống một tên tinh anh tiêu sái nữ kiếm sĩ, đồng thời lại nổi bật nàng thuần khiết mỹ lệ. Rồi từ khi tiếp vào nhiệm vụ hộ tống Vị Ẩn xuôi nam, cùng vị này nữ tính ở chung nhiều như vậy cái ngày đêm, hắn tâm liền rung động không thôi, một mực vụng trộm chú ý nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Hắn phi thường muốn hướng Vị Ẩn thổ lộ hết chính mình ái mộ, nhưng mình thân là kỵ sĩ trưởng, biết cái gì là trách nhiệm, cho nên một mực đè ép tình cảm của mình. Nhưng hắn cảm thấy mình lập tức muốn áp chế không nổi, hắn không nhịn được muốn hướng vị này mỹ lệ thánh nữ đại nhân tỏ tình. 400 kỵ binh tại đường đất bên trên nhanh chóng lao vụt, đi hai dặm, tìm tới một tòa quý tộc tòa thành. Bọn hắn muốn đi vào tòa thành, cùng chủ nhân chào hỏi, sau đó liền có thể tá túc một đêm. Nhưng bọn hắn còn không có tới gần tòa thành, đi ngang qua đồng ruộng bên cạnh nông trường lúc, đám người lại bị từng đợt sắc bén kêu thảm hấp dẫn lực chú ý. Vị Ẩn đôi mi thanh tú hơi nhíu, kéo một cái cương ngựa, hướng trong nông trường đi. "Kẻ lừa gạt kỵ sĩ trưởng, chúng ta tới trước nông trường nhìn xem xảy ra chuyện gì, vì sao có người phát ra thống khổ như vậy đều to." Rồi kỵ sĩ trưởng ứng tiếng là, hướng phía trước dẫn đường, kỵ binh đội ngũ tiến vào nông trường. Làm thạc nữ Vivian thấy rõ trong nông trường phát sinh sau đó, gương mặt xinh đẹp bị chấn kinh chỗ tràn ngập. Chỉ thấy quý tộc binh sĩ đem mấy chục cái nông nô cột vào trên mặt gỗ, dùng roi điên cuồng quật bọn hắn, từng đầu để người nhìn thấy mà giật mình vết roi tung hoành tại nông nô trên thân. Các nông nô bị đánh kêu thảm không ngừng, nhưng lại bị gắt gao cột vào trên mặt gỗ, không cách nào tránh né roi, bị đánh chết đi sống lại. Mà lại đã có đại lượng nông nô chịu không được bất động, mắt nhìn thấy hẳn là chết rồi. Vì ẩn giận, thân là thuần khiết thiện lương thánh nữ, đi tại nhân gian chính là vì lan ra sinh mệnh nữ thần bác gái, sao có thể liền nhìn xem mọi người chế tạo thống khổ. Nàng giận mà khét đều, dừng tay. Vung vẩy roi binh sĩ bị kêu dừng, dẫn đầu ngược đái nông nô lanh chúa há miệng liền muốn mắng, nhưng khi thấy rõ người tới về sau, hắn trực tiếp ngậm miệng, sau đó nhanh chóng đi tới vị ẩn trước ngựa, một chân quỳ xuống hô to. Nha, sinh mệnh nữ thần ở trên a, tại hạ thế mà có thể tại cái thâm sơn cùng cốc này nhìn thấy thần minh sứ giả, thật sự là vinh hạnh đến cực điểm a. Chương 131, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chương 131, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Nhân loại bốn nước đẳng cấp sơ nghiêm, đều có chính mình quốc sắc, xả sổ vương quốc quốc sắc là màu lục trang phục cũng không phải người nào đều có thể mặc. Mà trước mắt cái này 400 nam nữ kỵ binh, thuần một sắc màu xanh nhạt áo choàng, giáp trụ bên trên còn nhiều có cánh chim cùng thuần khiết giọt nước mắt tiêu chí, đây chính là xả sổ quốc giáo sinh mệnh nữ thần giáo thế lực. Quý tộc quý rất nhanh, đầy mắt đều là thành kính, thái độ rất đoan chính, vì ẩn đều không có cách nào quá lớn, chỉ có thể nhíu mày hỏi thăm. Vị đại nhân này, thần sứ đại nhân, tại hạ là thành kính tín đồ Dịn, đổi quạ bảo lãnh chúa. Dịn đại nhân, vì sao muốn làm nhục những người đáng thương này? Vì ẩn dùng roi ngựa chỉ vào bị trói ở trên cọc gỗ nông nô. Dịn lãnh chúa quay đầu liếc mắt nhìn nông nô, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Thần sứ đại nhân, bọn hắn đều là nô lệ, lại muốn phân thổ địa của ta đây là đối với bọn hắn thực hiện cần thiết trừng trị. Vì ẩn nhướng mày, còn là khuyên, mặc dù bọn hắn là nô lệ, nhưng sinh mệnh nữ thần ở trên, nàng ân trạch sẽ bình đẳng đẩy hướng thế nhân, thống khổ không phải nàng mong muốn thấy, cho nên nhanh chóng đình chỉ như vậy tội nghiệp. Dĩnh lãnh chúa không có phản bác, ngược lại mặt mũi tràn đầy cảm động. Thần sứ đại nhân bác gái, tại hạ thủ giáo. Hắn vung tay lên, binh sĩ lập tức đem nông nô thả. Các nông nô mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn vị ẩn, vị này mỹ lệ thánh nữ dăm ba câu liền miễn trừ bọn hắn tử hình, bọn hắn lòng tràn đầy đều là cảm kích. Vị ẩn nhảy xuống ngựa, thi triển trị liệu thuật, đem các nông nô thương thế trên người chữa khỏi. Các nông nô lập tức càng thêm cảm kích, từng cái hai mắt đấm lệ nhìn xem vị ẩn. Tốt mọi người, xin nghiêm túc sinh hoạt đi, chỉ cần các ngươi có thể hạnh phúc, sinh mệnh nữ thần cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Vì ẩn hướng đám người lộ ra một cái mỉm cười, trên mặt nàng giống như bị đánh lên thánh quang đặc hiệu, mọi người tại đây đều nhìn ngốc. Giờ khắc này, mặc kệ là quý tộc, binh sĩ, còn là nông nô, nội tâm đều vô cùng thành kính. Về sau cái này 400 cơi dưới lễ chào mắt của mọi người tiến vào tòa thành, bọn hắn thu được lãnh chúa gìn chiêu đãi, ăn vào rất phong phú nhờ ợt đồ ăn. Trong bữa tiệc, nông nô tôi tớ lui tới, vì các vị đại nhân tăng thêm các món ăn ngon. Một cái nông nô tiểu nữ hài bưng đồ ăn bỏ lên trên bàn, sau đó lui về nơi hẻo lánh chờ lệnh. Con mắt của nàng si ngốc nhìn trên bàn mỹ thực, nàng cả một đời cũng chưa từng ăn những mỹ thực này, những mỹ thực này phải có tốt bao nhiêu ăn à, nếu có thể nếm một ngụm liền tốt. Lãnh chúa gìn chỉ vào lãnh chúa đại sảnh sinh mệnh nữ thần điêu khắc hướng mọi người nói, ta phái người ngày đêm cung phụng nữ thần, cống phẩm một ngày một đuổi, xưa nay không dám lãnh đạo, chỉ hy vọng sau khi chết có thể trở về nữ thần đại nhân thần quốc. Vivian nhìn về phía pho tượng, phía dưới trưng bày đại lượng đồ ăn cống phẩm, lại phi thường phong phú, thậm chí phong phú có chút quá mức. Vivian đứng người lên, đi tới dưới tự thần, theo cống phẩm bên trong kéo xuống một cây chim chân, sau đó đưa cho nơi hẻo lánh chảy nước miếng tiểu nữ hải. Nông nô tiểu nữ hải sửng sốt, Vivian đối với nàng cười cười, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đem chim chân nhét vào trong tay nàng. "Ăn đi hải tử, đây là nữ thần đại nhân cho ngươi đồ ăn." Nông nô tiểu nữ hải nước bọt bài tiết càng nhanh, nàng hướng lãnh chúa Dìn liếc mắt nhìn, lãnh chúa Dìn nhẹ gật đầu, tiểu nữ hải lập tức ăn như gió cuốn. "Ô, tốt lần, thật tốt lần." Vivian trên mặt lộ ra vui mừng cười, quay đầu nhìn xem lãnh chúa Dìn. "Dìn đại nhân, ngươi đối với nữ thần đại nhân kính ý nàng đã thu được, nhưng đồ ăn vẫn là phải rơi xuống mọi người trong bụng, cấp mọi người mang đến hạnh phúc mới đúng, ngài nói đúng không Dìn đại nhân?" Lãnh chúa Dìn con mắt lập tức ướt át, thật là xinh đẹp lại thiện lương thánh nữ a, hắn đối với quản gia phất phất tay. "Đem cống phẩm phân cho nông nô, về sau cống lên về sau đều như thế làm theo." Quản gia lập tức đem sinh mệnh nữ thần giống xuống cống phẩm phân cho các nông nô, vì ẩn phi thường hài lòng. Lúc này, nông nô tiểu nữ hài giật giật nàng áo choàng. "Tỷ tỷ, chim chân thật tốt ăn a, cũng cho ngươi ăn một chút." Nàng đem bị cắn một ngụm chim chân đưa cho vị ẩn. Vì ẩn cười một tiếng, ngồi xuống, tại chim trên đùi nhẹ nhàng cắn một cái. "Ân, thật ăn thật ngon đâu, về sau ngươi có thể mỗi ngày ăn à, nữ thần đại nhân có rất đủ cống phẩm, nàng ăn không hết, cho nên mọi người hẳn là trợ giúp nữ thần đại nhân cùng một chỗ ăn hết đâu." Tốt một bức cảm động sâu vô cùng, tốt một bức quân dân cùng vui. Tiến hội kết thúc, chư quân riêng phần mình nghỉ ngơi. Vì ẩn đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại phát hiện sổ kỵ sĩ trưởng canh giữ ở nàng cổng đợi nàng. Vì ẩn sững sờ, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Tuấn nam thị nữ, nàng làm sao không biết sổ kỵ sĩ trưởng đối với tâm ý của nàng? "Tô, Vì ẩn." Một đêm này, nam nữ riêng phần mình biểu đạt tâm ý, treo đèn nói chuyện lâu, yêu thương tràn ngập, lược bất ba vật chữ. Ngày thứ hai, 400 cưới khôi phục tinh thần, hùng hùng hổ hổ tiếp tục xuôi nam. Lãnh chúa Dìn tại tòa thành cao tầng, mặt mũi tràn đầy thành kính đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa. Quá may mắn, thân là sinh mệnh nữ thần thành tín nhất tín đồ chính mình, lại có may mắn nhìn thấy thánh nữ, đây chính là nữ thần đại nhân đối với chính mình thành kính ban thường sao? Lãnh chúa Dìn cảm thấy mình đều muốn trẻ tuổi 10 tuổi. Tâm tình của hắn rất tốt, chậm rãi đi vào đại sảnh, đột nhiên, hắn nhìn thấy pho tượng nữ thần xuống, một cái thân ảnh nho nhỏ chảy nước bọt nhìn xem cống phẩm, là nông nô tiểu nữ hải. Lãnh chúa Dìn nổi giận, bước nhanh chạy tới, một cước đá ra, nông nô tiểu nữ hải kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, nện ở trên tường, bất động. Lãnh chúa Dìn sắc mặt nhăn nhó, một điểm không có gặp mặt thánh nữ vị ẩn thành kính. "Thiện nô, dám thăm dò nữ thần đại nhân cống phẩm, ngươi nếu là dám dùng ngươi dơ bẩn móng vuốt ô nhiễm nữ thần đại nhân cống phẩm, ta liền chặt xuống móng vuốt của ngươi." Quản gia bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới, lãnh chúa Dìn đối với quản gia hô to, lập tức đem ngày hôm qua phạm sai lầm nông nô trói lại, tiếp tục hành hình. "Đáng chết nô lệ, lại dám rình mò thổ địa của ta."